Chương 96, người yêu mến hắn. Người đăng, Quân Vô Tà tuy nhiên sợ thanh âm tự đủ ra lời nói xem thường, Tần Lạc lại đến hứng thú. Nếu không nói, cái này nói chuyện muốn cân nhắc hậu quả đây. Sợ thanh âm lần này, thật đúng là đụng Tần Lạc trên họng súng. Chúng ta đánh cược như thế nào? Tần Lạc cười nhìn lấy Sở Thanh Âm, một mặt tự tin. Sở Thanh Âm sững sờ, khó hiểu nói, đánh cái gì? Tần Lạc tiến lên hai bước, cúi đầu nhìn lấy Sở Thanh Âm đến, đánh bạc ta đến tuột cùng có hay không tham dự Vân Hoa đảo chiến tranh. Nếu như ta thắng đây, vậy ngươi cam tâm tình nguyện hầu hạ ngươi một ngày, điều kiện theo ta sách. Tần Lạc nói cười cười, nếu như ngươi thắng đây, vậy ta thì cam tâm tình nguyện hầu hạ ngươi một ngày, điều kiện theo ngươi sách, thế nào? Tựa hồ là bởi vì Tần Lạc tới gần, để Sở Thanh Âm có chút không biết làm sao. Lùi lại non nửa bước, Sở Thanh Âm nhíu mày nhìn lấy Tần Lạc, trong lòng biến đến bắt đầu thấp thỏm không yên. Cái này loại sự tình này có gì có thể đánh bạc? Tần Lạc tự tin, để cho nàng có chút khẩn trương. Nàng hồ nghi nhìn lấy Tần Lạc, đột nhiên bắt đầu hoài nghi. Gia hỏa này, không thực sự tham dự Vân Hoa đảo chiến tranh a? Đây chính là ngươi nói. Tần Lạc lùi lại hai bước, nhún nhún vai, ta còn đem điều kiện nối lòng đây, nếu như ta là lựa ngươi, ta cũng có trừng phạt a. Bất quá ngươi không dám đánh cược, cái kia coi như. Tần Lạc nói, quay người chuẩn bị rời đi. Nghĩ đến hầu hạ người lời này đúng là chính mình nói ra trước đã, Sở Thanh Âm mặt đỏ lên, liền vội vàng kéo Tần Lạc nói, cực thì cực muốn là tại lúc này khi đảm. Phản cũng có vẻ chính nàng có chút không còn mặt mũi. Gặp Sở Thanh Âm mắc câu, Tần Lạc tâm tình thật tốt, xoay người lại đối Sở Thanh Âm cười cười, Tần Lạc gật đầu, vậy coi như nói định. Thiết nhỏ giọng hừ một tiếng, Sở Thanh Âm quay đầu đi chỗ khác. Nhìn bộ dạng này, hiển nhiên là có chút xấu hổ. Bởi vì hai người mặc dù có vị hôn phu thê danh nghĩa thân phận tại, nhưng đây là Tần Lạc tiến viện dưỡng lao đến nay, hai người lần đầu thân mật như vậy tiếp chỗ. Sở Thanh Âm bởi vì trong nhà quản được nghiêm, lại thêm đã sớm cùng Tần Lạc đính hôn, cho nên một mực không có nói qua yêu đương. Gặp phải loại sự tình này, bối rối cũng là chuyện đương nhiên. Thật tốt, ngươi nhanh đi ăn cơm đi. Đừng tại đây cùng chúng ta hai con lát, thật phục ngươi. Gặp Tần Lạc một mực nhìn lấy chính mình cười, Sở Thanh Âm càng phát ra bối rối, vội vàng muốn đánh pháp Tần Lạc đi. Trong nhà ăn cho ngươi phần cơm, chính mình đi ăn. Biết Sở Thanh Âm đây là lo lắng cho mình trở về quá vãn, không có cơm ăn, Tần Lạc tâm lý rất là hài lòng. Không thể không nói, Sở Thanh Âm rất cẩn thận, luôn luôn có thể chú ý tới một số chi tiết nhỏ. Nàng phần này cẩn thận, để Tần Lạc đột nhiên cảm giác, có lẽ cưới nàng làm thế tử là cái lựa chọn tốt. Ta đi trước, các ngươi tiếp tục trò chuyện. Tần Lạc nói xong phất phất tay, quay người hướng về nhà hàng đi đến. Đúng lúc này, Sở Thanh Âm nhớ tới cái gì, lần nữa kéo lại Tần Lạc tay, vội vàng nói, "Chờ một chút." "Làm sao?" Tần Lạc quay người, buồn chồn nhìn lấy Sở Thanh Âm. Nhìn một chút tay mình, Sở Thanh Âm tựa như là mỏ phòng tay cụ khoai đồng dạng, vội vàng buông ra, sau đó có chút xấu hổ nói ra, "Là như vậy ra ra của ta nói, muốn gặp ngươi một lần." Tần Lạc nghĩ đến cái gì, nhưng vẫn hỏi, "Ừm cho nên, hai ngày nữa, ngươi khả năng cần cùng ta hồi một chuyến Sở gia." Sở Thanh Âm nói nhỏ nói xong, nhìn về phía Tần Lạc, lại bổ sung, nếu như ngươi cảm thấy phiền phức lời nói, ta có thể tìm cái lý do ứng phó nói những lời này thời điểm, nàng có chút xấu hổ. Nhưng hai người dù sao chưa có xác định quan hệ. Sở Thanh Âm cũng không biết mình ra ra hội hỏi chút gì vấn đề. Vì ngăn ngừa hai người đến lúc đó xấu hổ, nàng nhất định phải sớm nghĩ kỹ đối sách. Bất quá Tần Lạc đối với cái này, tựa hồ nhưng lại không chút nào để ý gật gật đầu, hắn tiện hóa nói, được, vậy ngươi hồi trước khi đi, thông báo ta một tiếng. Ngươi Sở Thanh Âm đối Tần Lạc phản ứng, không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, ngay sau đó lắc đầu nói, không có gì, ngươi nhanh đi ăn cơm đi, lại vãn một số đồ ăn tỉ lạnh. Được. Tần Lạc nói xong, lần nữa rời đi. Nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, Sở Thanh Âm ánh mắt biến đến phức tạp. Đúng lúc này, Lục Uyển đột nhiên đi đến bên người nàng, thấp giọng nói, ngươi tự loạn trợ cướp. Sở Thanh Âm sững sờ, bất đắc dĩ gật gật đầu, ừm ta biết. Lục Uyển nghiêm túc nhìn lấy Sở Thanh Âm, nhỏ giọng hỏi, ngươi là thật thích hắn a? Sở Thanh Âm nghe vậy, hơi đỏ mặt, lúc này kinh hô, cái này sao có thể? Tựa hồ là sợ Lục Uyển không tin, nàng lại gấp nói tiếp, chúng ta hai cái trừ công tác, đều không có gì gặp nhau. Nhưng ngươi vẫn là hoảng. Lục Uyển ôn nhã cười cười, tựa hồ cũng không tin Sở Thanh Âm lời nói, ngươi đối khác nam nhân, có thể như vậy sao? Ta Sở Thanh Âm vừa muốn phản bác, lại cao mày trầm mặc. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, không biết cái này không phải. Lục Uyển lại là cười một tiếng, thân thiết vô vô Sở Thanh Âm bả vai, ta đây, chỉ là cho ngươi để tỉnh một câu. Chính ngươi cụ thể là làm sao nghĩ, còn phải xem ngươi có thể hay không nghĩ thông suốt. Dù sao theo ngươi cùng hắn đánh cược sự kiện này đến xem a, ta là một cái người đứng xem tới nói, cảm thấy có mờ ám. Nhưng nói thật, Tần Lạc loại này phong khinh vân đạm tính cách, sắc thực rất hiếm thấy, người tiếp xúc nam hải tử lại hiếu, miễn sẽ không bị hắn hấp dẫn. Nói xong, nàng thân thiết kéo lại Sở Thanh Âm cánh tay, tốt, đừng nghĩ trước, trở về đi. Ừ, Sở Thanh Âm chần chờ gật gật đầu, cùng Lục Uyển cùng một chỗ đi về. Nhưng là nàng suy nghĩ, cũng đã bởi vì Lục Uyển mấy câu nói, biến đến hỗn loạn. Chẳng lẽ chính mình thật ưa thích Tần Lạc? Nhưng là Tần Lạc trừ người hiền hòa một số, vóc người đẹp trai một số, thân cao cao một chút, tựa hồ cũng không có ưu điểm gì. Mà lại, hắn chả ưa thích con lạc. Mình thích hắn một điểm nào? Sở Thanh Âm không nghĩ ra, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Mà tại nàng tâm phiền đồng thời, Tần Lạc đã nhanh nhanh ăn qua vãn cơm, tiến về Vương Thành Trí phòng bệnh. Đông đông đông. Nghe thấy tiếng đập cửa, đang xem sách Vương Thành Trí ngẩng đầu, hơi không kiên nhẫn hô, ai vậy? Là ta, Tần Lạc. Là nhỏ Tần A. Thấy người tới là Tần Lạc, Vương Thành Trí không kiên nhẫn biểu lộ lập tức biến thành mừng rỡ. Hắn vội vàng đi tới cửa một bên, mở cửa, sau đó thân thiết đem Tần Lạc kéo vào trong phòng. "Bành." Cửa phòng vừa đóng chặt, Vương Thành Chí liền bắt đầu nói thầm: "Ngươi là không biết ta, bọn họ cả ngày đến tìm ta, đều cho ta phiền thai có kén. Hiện tại trừ làm kiểm tra thời gian, hắn thời gian ta đều khóa lại môn. Không phải vậy bọn họ tự tiện mở cửa đi vào, lại đánh gây ta nghiên cứu không nói, còn không cho phép ta nghiên cứu." "Nói cái gì, ta lại hồ đồ. Ngươi nói bọn họ có chọc tức hay không?" Lôi kéo Tần Lạc tại sofa ngồi xuống, Vương Thành Chí hưng phấn nói ra: "Ta nói cho ngươi a tiểu Tần, ta thành quả nghiên cứu hoàn thành." "Ừm, nhanh như vậy?" Tần Lạc nghe vậy, vì Vương Thành Chí tốc độ cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng vì hắn cảm thấy cao hứng. Không thể không nói, Vương Thành Chí ở phương diện này rất có thiên phú. Không phải vậy, cho dù có giúp mình, hắn cũng không có khả năng nghiên cứu nhanh như vậy. Chương 97, xảy ra đại sự, Tần Lạc ngươi thảm. "Ngươi đăng, Quân Vô Tà đúng vậy a, nghiên cứu ra được." Vương Thành Chí kiêu ngạo đẩy đẩy kính mắt, nói: "Chỉ cần đưa nó lắp ráp đến quang điện máy dò xét bên trong, liền có thể. Quang điện máy dò xét có thể đem quang tín hiệu chuyển đổi thành tín hiệu điện, từ đó dùng cho tên lửa chỉ đạo, hồng ngoại nóng thành giống, hồng ngoại giao cảm các phương diện. Quét sạch điện máy dò xét là dựa vào quang điện dò xét hệ thống, hoàn thành dò xét. Hiện tại ánh sáng dò xét hệ thống chủ yếu tác dụng là đúng hư không mục tiêu dò xét, theo dõi, đúng mục tiêu tìm đòi, theo dõi, chiến trường trạng thái cảm giác, tên lửa đột kích báo động, phụ trợ hướng dẫn cùng cất cánh chạm đất các loại. Nhưng là trước mắt quang điện dò xét hệ thống, vô luận là tại khoảng cách, vẫn là tinh chuẩn phía trên, vẫn là bị một chút hạn chế. Mà lại quang điện máy dò xét cũng là quang điện máy dò xét, không có phản chế hiệu quả. Nói cách khác, hiện tại quang điện máy dò xét chỉ có thể theo dõi, khóa chặt, nhưng lại không thể phá xấu. Mà Vương Thành Chí hiện tại thành quả nghiên cứu, chủ yếu tác dụng là phá hư, lần còn tăng lớn ra đa dò xét khoảng cách, cùng độ chính xác. Nói trắng ra, chỉ cần đem quang điện ra đa lắp đặt lên Vương Thành Chí hiện đang nghiên cứu, vậy liền có thể chế tạo ra một cái có phản chế công năng mini bản ra đa mạng pha ra đa. Ra đa mạng pha ra đa là xa quốc phản đạo hệ thống trọng yếu tạo thành bộ phận. Hoặc là nói, phản đạo hệ thống một cửu nhị linh cắt đều là tại tướng trận lôi đạt cơ sở phía trên kiến thiết lên. Ra đa mạng pha ra đa ưu khuyết điểm rất rõ ràng. Ưu điểm là so sánh với hắn ra đa mạng pha ra đa chùm sóng chỉ hướng càng linh hoạt. Một cái ra đa có thể đồng thời hình thành nhiều cái độc lập chùm sóng, phân biệt thực hiện tìm tòi, phân biệt theo dõi, chỉ đạo, vô nguyên dò xét chờ nhiều loại công năng. Trừ cái đó ra, nó còn có mục tiêu dung lượng lớn, đối phức tạp mục tiêu hoàn cảnh thích ứng năng lực mạnh, kháng kiện nhiều tính năng đợi thật lâu có chút. Mà khuyết điểm cũng là thiết bị phức tạp, phí tổn đắt đỏ, lại chùm sóng quét hình phạm vi có hạn. Nó một cái antenna lớn nhất quét hình góc độ chỉ có 91-120 độ. Nếu như muốn hoàn thành toàn phương vị độ quét hình, nhất định phải có 314 căn antenna. Vương Thành Chí nghiên cứu sẽ để cho phổ thông quang điện radar lấy càng nhỏ hơn thể tích, có radar mạng pha radar tác dụng, đồng thời có thể quấy nhiều đối phương radar. Thì như địch quốc phát xạ một cái tên lửa, bị Vương Thành Chí nghiên cứu radar phát hiện về sau, nó sẽ trực tiếp đối radar tiến hành quấy nhiễu để mất đi mục tiêu. Điểm này rất khủng bố, tương đương với phế xa quốc phản đạo hệ thống. Vậy ta muốn sớm chúc mừng Vương lão ngươi. Tần Lạc nói, chân tâm thực ý cười rộ lên. Vương Thành Chí có thể thành công, với hắn mà nói, tương đương với nhiệm vụ tiến độ hoàn thành một mảng lớn. Mà lại ở Trung Lâu, Tần Lạc đã sớm đem Vương Thành Chí làm thành bạn vong niên bằng hữu. Bây giờ nhìn đến hắn lần nữa hăng hái, Tần Lạc là thật cao hứng dùng cho hắn. Bất quá ta nghiên cứu không ở đây. Vương Thành Chí nói như mày, bị ta thả đang nghiên cứu trong phòng. Phòng nghiên cứu là Vương Thành Chí cùng Sở Thanh Âm muốn. Vì ngăn ngừa kích thích đến Vương Thành Chí, nhưng phạm là hắn yêu cầu, Sở Thanh Âm đều sẽ đáp ứng. Huống chi, theo Sở Thanh Âm, Vương Thành Chí muốn phòng nghiên cứu cũng chỉ là ở vào hoài niệm, hoặc là ngày bình thường quá nhàn, muốn tìm chút chuyện làm mà thôi. Nàng không có khả năng nghĩ đến, Vương Thành Chí là thật đang làm nghiên cứu. "Đợi ngày mai ta cầm về cho ngươi xem một chút." Vương Thành Chí nói cười rộ lên. Tần Lạc nghe vậy, lắc đầu, "Không cần. Ta tin tưởng Vương lão thực lực ngươi, ta cũng cảm thấy cũng không có vấn đề." Vương Thành Chí mở ra phương diện này máy hát, cũng có chút không dừng được. Kích động nắm lấy Tần Lạc tay, hắn tiếp tục nói, "Hai ngày này, ta lại kiểm tra một lần. Không có vấn đề gì lời nói, ta liền trực tiếp đưa đến sở nghiên cứu đi." Nói đến đây, Vương Thành Chí đột nhiên có chút quá tại kích động hô, đến lúc đó, ta những cái kia lão đồng bọn nhìn, nhất định sẽ giật mình. Bọn họ khẳng định nghĩ không ra, lão già ta không có lão, cũng không có người già xin lốc, như cũng có thể nghiên cứu ra đồ tốt. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, thế nhưng là cái đại kinh hỉ. Hù chết bọn họ, ha ha ha. Nói, tựa hồ là nghĩ đến chính mình những cái kia ông bạn già sẽ có biểu lộ, Vương Thành Chí phối hợp cười rộ lên. Gặp hắn đều có chút hưng phấn quá mức, Tần Lạc đội vàng nhắc nhở, "Vương lão, ngươi bây giờ bệnh vẫn chưa hoàn toàn tốt, cần khắc chế tâm tình." "A đúng đúng đúng, khắc chế tâm tình." Vương Thành Chí vội vàng đẩy đẩy kính mắt, hít sâu mấy hơi thở. Mắt nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, Tần Lạc đứng lên nói, "Sắc trời cũng không còn sớm, ta thì đi về nghỉ trước." Vương Thành Chí hiển nhiên có chút không muốn, nhỏ giọng thầm thì nói, "Nhanh như vậy liền đi a? Mệt mỏi một ngày, trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút." Tần Lạc nói dối người một cái, sau đó tiếp tục nói, "Trần lão đoán chừng còn muốn 3-4 ngày mới có thể trở về, chờ hắn trở về, ta lại thông báo ngươi." "Không có việc gì." Vương Thành Chí khoát khoát tay, "Ta hiện tại có ta nghiên cứu, hắn nguyện ý lúc nào trở về thì lúc nào trở về, ha 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 ha." Lại nói một nửa, Vương Thành Chí đã cười lên ha ha. Biết hắn đây là trò đùa lời nói, Tần Lạc cũng theo cười cười, ngay sau đó rời đi. 3 ngày thời gian, đối Tần Lạc tới nói qua thật nhanh. Ngày trước thời gian qua được quá chặt chẽ, ngẫu nhiên qua một chút loại này thanh nhàn sinh hoạt, lại để Tần Lạc có chút không nỡ. Cho nên trong 3 ngày này, trừ một số tất yếu công tác, Tần Lạc không phải ra ngoài leo núi yên tâm, cũng là đợi tại gian phòng của mình bên trong nhìn xem sách, nhìn xem TV. Đến mức hệ thống, sớm đã bị hắn ném sau. Thật vất vả có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, Tần Lạc cũng không muốn lần nữa bị hệ thống nhiệm vụ chi phối. Dù sao hiện tại đã thêm 10 năm thọ mệnh, cũng không cần quá gấp gáp. Đương nhiên, tại hoàn thành bồi dưỡng thế giới cấp binh vương nhiệm vụ về sau, Tần Lạc thọ mệnh theo 25 tuổi tăng tới 35 tuổi, đồng thời cũng thu hoạch được liên quan tới binh vương năng lực tương ứng, mà lại so thế giới cấp còn cường đại hơn, đây đều là hệ thống trước đó hứa hẹn qua. Bất quá có một chút vẫn là thẳng để hắn phiền muộn. Cái kia chính là Sở Thanh Âm. Không biết có phải hay không hai người đánh cược duyên cớ, trong 3 ngày này, Sở Thanh Âm một mực có ý tránh né lấy Tần Lạc. Trong thời gian này, Tần Lạc cũng có nghĩ qua, chính mình có phải hay không trò đùa mở quá mức. Nhưng là hắn lại cảm thấy, nếu thật là chính mình trò đùa mở quá mức, Sở Thanh Âm cũng sẽ không đáp ứng. Mà Tần Lạc cũng xác thực suy nghĩ nhiều. Sở Thanh Âm chỗ lấy tránh né lấy hắn, cũng không phải là bởi vì đánh cược sự tình, mà là bởi vì Lục Uyển cái kia lời nói. Lục Uyển lời nói, để Sở Thanh Âm đối Tần Lạc tâm tình biến đến phức tạp. Nàng tránh né Tần Lạc, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà chính là vì thấy rõ ràng trong lòng mình đến cùng là làm sao nghĩ. Bởi vì đối Sở Thanh Âm tới nói, đây là một kiện rất nghiêm túc sự tình. Nàng nhất định phải xác định rõ chính mình tâm ý Sở Thanh Âm là một cái lý trí nữ nhân, nàng đồng thời cũng là một cái đối đãi cảm tình, vô cùng một lòng, hết sức chăm chú nữ nhân. Nếu như nàng là thật ưa thích Tần Lạc, cái kia nàng nhất định không biết che lấp. Nếu như không ưa thích, nàng có thể trước thời gian phát hiện, cũng có thể hữu hiệu tránh cho giữa hai người xuất hiện càng nhiều hiểu lầm. Bất quá, tình huống hiện thật lại cũng không cho phép Sở Thanh Âm một mực trốn tránh Tần Lạc. Tần Lạc trở về ngày thứ tư buổi sáng, sử dụng thu hoạch được điểm số, trực tiếp theo hệ thống trong khu mua sắm đổi lấy ra trị liệu người già si ngốc dược vật. Tuy nhiên Vương Thành Chí nghiên cứu làm đến không sai biệt lắm, nhưng hắn cái này người già chứng si ngốc, vẫn là muốn trị. Chính mình dù sao cũng là muốn đem hắn bồi dưỡng thành một cái hắc khoa kỹ quân sự vũ khí học ra, hắn cần học đồ vật còn có rất nhiều. Cũng không thể về sau học thứ gì, đều dựa vào ghi bút ký vốn là nhớ kỹ a. Không phải vậy, cho dù có trên 100 laptop, cũng không đủ hàng cái. Phanh phanh phanh. Ngay tại Tần Lạc nghiên cứu cái này thuốc uống làm sao thời điểm, gấp rút gõ cửa phía trên đột nhiên vang lên. Tần Lạc vừa định hô một tiếng tiến, liền nghe ngoài cửa Sở thanh âm truyền đến, lại mười phần gấp gáp hô, "Tần Lạc, mau ra đây, xảy ra đại sự, ngươi có đại phiền toái." "Phiền phức? Ta sẽ có phiền toái gì?" Tần Lạc nhíu mày, có chút không hiểu, nhưng là nghe Sở Thanh Âm giọng điệu này, cũng không giống là nói đùa. "Chuyện gì xảy ra?" Tần Lạc một bên đứng dậy đi mở cửa, một bên hỏi thăm. Lúc này, Lục Uyển thanh âm cũng theo vang lên. Đồng dạng, nàng thanh âm cũng rất gấp. "Ngươi mau ra đây xem một chút đi, xảy ra đại sự." "Đến cùng xảy ra chuyện gì?" Tần Lạc mở cửa đồng thời, kỳ quái hỏi thăm. Nếu như chỉ là Sở Thanh Âm chính mình một người nói ra sự tình, Tần Lạc khả năng còn sẽ không như vậy coi là thật. Nhưng là hiện tại Lục Uyển cũng nói như vậy, Tần Lạc thì không thể không nghiêm túc. Bởi vì nói trắng ra điểm, Lục Uyển nữ nhân này cũng không hiểu được nói đùa. Nàng đối sự tình gì đều rất nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ loại kia nghiêm túc. Cũng chính là nàng loại tính cách này, để cho nàng thành công thông suốt đến bây giờ thành tựu. Cho nên nói, Sở Thanh Âm nói đùa, Tần Lạc tin tưởng. Nhưng nếu như nói Lục Uyển nói đùa, vậy hắn là thật không tin. Ngươi lần này là thật xong đời. Sở Thanh Âm rõ ràng gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, có thể thấy được là chạy tới, mà lại thần sắc khó có thể che giấu khó coi. Gặp Tần Lạc vẫn không rõ sự tình tính nghiêm trọng, Sở Thanh Âm tiếp tục nói, viện dưỡng lao cửa tụ tập một đoàn binh lính, toàn bộ đều là Trần Thúc Thúc mang đến, mà lại Trần Yên Nhiên cũng tới, Trần Lao cũng cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Nói đến đây, Sở Thanh Âm dùng lực thở một ngụm, sau đó tiếp tục nói ra, ta cùng tiểu viện để bọn hắn vào, nhưng là bọn họ lại nói cái gì đều không tiến vào, mà lại để cho chúng ta nhất định phải gọi ngươi ra ngoài. Nói đến đây, Sở Thanh Âm lại vội lên. Trước đó đã sớm nhắc nhở qua ngươi, không muốn cầm Trần Lao ra tử bệnh nói đùa. Kết quả ngươi ngược lại tốt, một mực không xem ra gì, cả ngày lừa gạt hắn, nói muốn dẫn hắn đi chiến trường. Sở Thanh Âm nói xong, lần nữa gấp đến độ thở nặng thô khí. Một bên, Lục Uyển thay thế Sở Thanh Âm, tiếp tục nói, hiện tại tình huống này, rõ ràng là Trần Lao kịp phản ứng, biết ngươi một mực tại đùa nghịch hắn. Lần này bọn họ mang nhiều người như vậy, rõ ràng cũng là tới thu thập ngươi. Tần Lạc, ngươi thảm. Chương 98, kiềm chế một chút, đừng đánh xấu người đăng, Quân Vô Tà Lục Uyển nói, cũng biến thành càng phát ra bối rối. Không phải vậy lời nói, bọn họ sớm liền theo chúng ta tìm đến, cái gì không phải muốn tìm người đến viện dưỡng lao bên ngoài nói. Sở Thanh Âm lúc này khôi phục lại, tiếp tục nói, cũng là bởi vì tại viện dưỡng lao bên trong, bọn họ động thủ không tiện. Chờ ngươi ra viện dưỡng lao, nhưng là không còn những cái kia cố kỵ. Hai người ngươi liếc một chút, ta một câu, sửng sốt không cho Tần Lạc nói chuyện cơ hội. Bất quá nghe xong các nàng miêu tả, Tần Lạc cũng coi là minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chính mình còn tưởng rằng là chuyện gì đây, kết quả cảm tình là chuyện này. Trần Lăng Phong dẫn người đến thu thập mình. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Hắn cảm kích chính mình còn đến không kịp đâu. Hôm nay tới, đoán chừng là tìm đến mình xin lỗi. Bất quá chỉ là nói lời xin lỗi mà thôi, còn mang nhiều người như vậy tới làm gì? Hơn nữa còn nhất định khiến mình tới viện dưỡng lao cửa chính đi. Trần Lăng Phong cái này là làm sao muốn? Chẳng lẽ là muốn cho mình tới viện dưỡng lao cửa đi nên đón bọn họ? Xin lỗi còn muốn bày tiêu ngạo như vậy sao? Tần Lạc nghĩ đi nghĩ lại, im lặng 30 cười cười. Gặp hắn lại còn cười được, hai nữ nhất thời gấp. Người còn cười cái gì a, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết ta. Ta cái này đi ra ngoài giải quyết. Tần Lạc nói đi ra ngoài, Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển đội vàng đuổi theo. Gặp hắn không có nửa điểm khiếp đảm ý tứ, hai nữ gấp hơn. Ngươi thật muốn đi ra ngoài sao? Sở Thanh Âm biểu lộ tâm thần bất định. Cứ như vậy ra ngoài lời nói, có thể hay không quá nguy hiểm? Lục Uyển nói, đầy đầy bởi vì ra mồ hôi lạnh mà chừa xuống đến kính mắt. Sở Thanh Âm cũng theo sát lấy gật đầu nói, xác thực quá nguy hiểm, bằng không ngươi vẫn là tránh một chút ta. Yên tâm đi, không có việc gì. Tân Lạc quay đầu, đối với quan tâm chính mình hai nữ nhẹ nhõm cười một tiếng, đây không tính là sự tình, bọn họ không biết làm gì ta. Lại nói mạnh miệng. Trong lòng hai cô gái nhất thời toát ra giống nhau ý nghĩ, nhưng là thấy Tần Lạc thái độ kiên quyết như vậy, các nàng cũng không lại tiếp tục khuyên can. Hai người chỉ là vững vàng cùng sau lưng Tần Lạc, một tấc cũng không rời. Hai người biểu lộ càng là tùy theo biến đến nghiêm túc lên. Các nàng đã làm tốt chuẩn bị, một khi Trần gia có ý làm khó dễ, các nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Bất kể nói thế nào, đây là ta Lục Uyển đồng sự, là ta Sở Thanh Âm vị hôn phu, mà lại lẫn nhau quan hệ cũng không tệ, hai nữ liền nghĩ như vậy, dập khuôn từng bước theo sau. Ba người cứ như vậy tại công tác nhân viên khẩn trương bất an nhìn soi mói, bước nhanh hướng về viện dưỡng lao cửa lớn trốn đi đi. Tại cách cửa lớn còn cách một đoạn thời điểm, Tần Lạc chậm rãi dừng bước lại. Bởi vì, hiện tại viện dưỡng lao cửa chính thật sự là quá náo nhiệt. Viện dưỡng lao cửa, ngoài cửa lớn, mười mấy cái quân nhân đồng loạt đứng chung một chỗ, ánh mắt nghiêm nghị hướng bên trong nhìn tới. Bên trong, Trần Quốc Đống, Trần Lăng Phong cùng Trần Yên Nhiên cái này tổ tôn ba đời thì đứng tại đội ngũ phía trước nhất, đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, không có nửa điểm ý cười. Đừng nói, chỉ xem bọn hắn vẻ mặt này, còn thật giống như là đến gây sự nhi. Không chín muội biết rõ chân tướng Tần Lạc, xem bọn hắn bộ dáng này, chỉ muốn cười. Riêng là Trần Lăng Phong cùng Trần Yên Nhiên, hai người bọn họ biểu lộ nghiêm túc nhất. Thì liên Tần Lạc chính mình cũng bắt đầu hoài nghi, bọn họ đến cùng là đến cùng chính mình nói xin lỗi, vẫn là đến hướng mình đòi nợ. Trừ viện dưỡng lao bên ngoài, viện dưỡng lao bên trong đồng dạng náo nhiệt. Xem náo nhiệt các lao đầu thái thái đã sớm đem cửa chắn cái cực kỳ chặt chẽ. Bọn họ không ngừng chỉ Trần Quốc Đống bọn người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt khắp nơi liếc đến lướt qua. Bọn này lao đầu lao thái thái không có một cái nào thân phận kém, tất cả đều lai lịch không tầm thường, tự nhiên cũng sẽ không đối cái tràng diện này sợ hãi, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Khi nhìn đến đã đến Tần Lạc về sau, bên trong mấy cái lao đầu lao thái thái vội vàng hướng lấy hắn mấy mắt, để hắn thừa dịp Trần gia còn không có phát hiện, đi nhanh lên. Tần Lạc tính cách so sánh đặc thù, hiền hòa lạnh nhạt, không tranh quyền thế đồng dạng, cho nên ngày bình thường cùng các lão nhân ở chung đều rất vui sướng, cũng có thể chen mồm vào được đến, dù là không nói lời nào, cùng một chỗ ngồi một ngày phơi nắng uống trà cũng không có chút cảm giác nào buồn tẻ. Cho nên, mọi người đối Tần Lạc đều thích vô cùng, hiện tại cũng không khỏi vì hắn gấp gáp. Càng có mấy người trực tiếp nhịn không được đối với Tần Lạc quát lên. "Tiểu Tần A, ngươi nói ngươi ra ngoài làm gì nha? Nhanh đi về." "Đúng vậy a, ngươi bây giờ liền không thể lộ diện, tuyệt đối đừng ra cửa lớn." Thái độ đỡ một ít nhìn xem, có thể hay không để cho lão Trần giúp đỡ trò chuyện, đừng để hắn nhi tử cháu gái làm khó dễ ngươi. "Để ta nói a, vẫn là tranh thủ thời gian chuẩn mất đi. Khác ở lại chỗ này." Tần Lạc biết bọn họ là hảo ý, lo lắng cho mình chịu khi dễ, sau đó hiền lành đối lấy bọn hắn cười cười. Nhưng là đại môn này, chính mình là khẳng định phải ra. Không ra đại môn này, Trần Lăng Phong làm sao hướng chính mình nói xin lỗi? "Yên tâm đi các vị, ta không sao, các ngươi thì đừng lo lắng." Tần Lạc nói, tiếp tục tới gần cửa lớn. Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển nhìn, biến đến càng ngày càng khẩn trương, hận không thể theo sát tại Tần Lạc bên người. Nhưng là Tần Lạc không làm cho các nàng lại không thể tự tiện chủ trương. Trung quanh vây quanh lão giả các lão thái thái nhìn Tần Lạc cử động, cũng là liên tục than thở. "Ai, Tiểu Tần A, ngươi làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu? Quá nguy hiểm. Bọn họ nhiều người như vậy đâu?" Có mấy cái lao nhân gặp Tần Lạc nghe không vô lời nói, thẳng thắn bắt đầu đối với Trần Lăng Phong cùng Trần Yên Nhiên gọi hàng. "Lăng Phong A, ngươi nhưng là nhất định phải nói cho ngươi phía dưới đám lính kia, để bọn hắn kiềm chế một chút nhi đánh. Đòi công đạo có thể, nhưng là ngàn vạn không thể đem người cho đánh xẻ ra chuyện." "Đúng rồi. Ngươi xem một chút lao Trần, đây không phải thẳng tinh thần sao? Cũng không có gì sự tình a. Ngươi nếu dám đem Tiểu Tần cho đánh ra cái gì bệnh bật, lao già ta nhất định không buông tha ngươi." Những lao đầu này lao thái bọn họ nói xong lời cuối cùng, thẳng thắn há miệng uy hiếp. Nghe lấy bọn hắn lời này, Tần Lạc cùng Trần Lăng Phong bọn người song song đầu bốc lên hát tuyến. Cái gì gọi là để bọn hắn kiềm chế một chút đánh? Lao thái thái này, biết nói chuyện sao? Nhưng là biết bọn họ là xuất phát từ hảo ý, còn có thể nói cái gì đó? Chỉ có thể nói, quan tâm sẽ bị loạn a. Riêng là Trần Lăng Phong, bị oan uổng đừng đề cập có nhiều phiền muộn. Trước đó chính mình đối Tần Lạc thái độ, xác thực kém một chút. Nhưng là lần này, chính mình rõ ràng cũng là đến xin lỗi, làm sao ngược lại biến thành một cái đại ác nhân. Chương 99, cái này không phải chúng ta nhận biết Tần Lạc người đăng, Quân Vô Tà bất quá không thể không nói. Viện dưỡng lao bên trong chúng vị lão nhân bao che cho con bộ dáng, vẫn là để Tần Lạc rất cảm động. Thực ngày bình thường trừ Trần Quốc Đống cùng Vương Thành Trí, Tần Lạc cùng hắn lão người lai vãng cũng không nhiều, cũng chính là không có việc gì tâm sự, uống chút trà cảm tình. Nhưng là bọn họ lại thật coi Tần Lạc là thành người một nhà. Cái này khiến Tần Lạc không khỏi lại hồi tưởng lại kiếp trước chính mình tại viện dưỡng lao bên trong sinh hoạt. Mỗi ngày cùng một đám lao đầu lao thái thái đánh một chút bài, tâm sự tuy nhiên nhàm chán, nhưng cũng thanh thản. Có lẽ là bởi vì tuổi tác mọi người đều mở nhìn. Viện dưỡng lao bên trong rất ít phát sinh mâu thuẫn. Coi như xuất hiện mâu thuẫn, cũng đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, khả năng cũng bởi vì đánh bài thua một hào tiền dăm ba câu thì có thể giải quyết. Động thủ việc này, cơ bản không tồn tại. Mọi người không cần lo lắng, không có việc gì. Tần Lạc cười cười, thản nhiên đi đến ngoài cửa lớn. Mặc dù hắn nói như vậy, những cái kia nhìn về phía hắn ánh mắt vẫn như cũ lo lắng. Có điều rất nhanh, Tần Lạc thì dùng sự thực chứng minh, mình quả thật không có việc gì. Túi chào. Ngay tại một đám các lão đầu thái thái chuẩn bị mở miệng lần nữa khuyên can thời điểm, một đạo cứng cáp có lực hô to âm thanh, đột nhiên vang vọng toàn bộ viện dưỡng lão cửa. Viện dưỡng lão bên trong, trừ Tần Lạc bên ngoài tất cả mọi người đều chấn kinh nhìn về phía Trần Quốc Đống. Bởi vì hô lên câu nói này không là người khác, chính là Trần Quốc Đống. Lúc này Trần Quốc Đống đang cố gắng thẳng tắp lấy vốn nên có chút lạc đà phía sau lưng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn lấy Tần Lạc, kính lấy một cái tiêu chuẩn quân lễ. Dường như lúc này trong mắt của hắn Tần Lạc, rút đi bằng hữu thân phận, chỉ là một vị đáng giá hắn tôn kính chiến hữu. Đến từ một vị tuổi xế chiều lão binh cúi chào. Lão Trần ngươi mọi người khó có thể tin nhìn lấy Trần Quốc Đống, có chút không rõ hắn ý tứ. Đúng lúc này, Trần Lăng Phong gấp theo phụ thân về sau, bá truyền lên cánh tay mình. Toàn thể đều có. Cúi chào. Bá, theo Trần Lăng Phong ra lệnh một tiếng, Trần Yên Nhiên cái thứ nhất nâng từ bản thân tay phải, đến tại cái trán ở mép. Ngay sau đó, hắn binh lính cũng tại Trần Yên Nhiên chỉ huy dưới, cũng nào ảo nâng từ bản thân tay. Bọn họ cúi chào đối tượng, toàn bộ là mặt hướng Tần Lạc một người. Mà lại cúi chào đồng thời, bọn họ nhìn về phía Tần Lạc ánh mắt, đều biến đến sùng kính lên. Thật giống như hiện tại Tần Lạc đã không phải là một cái viện dưỡng lao bác sĩ tâm lý, mà chính là một vị anh hùng. Hiện trường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thời gian dường như tại thời khắc này ngưng kết. Nghiêm túc trang trọng bầu không khí, để viện dưỡng lao bên trong vây xem mọi người không tự giác ngừng thở. Bọn họ nhìn xem Trần Quốc Đống bọn người, lại nhìn xem Tần Lạc, ánh mắt mờ mịt. Cái này chấn kinh một màn, đã để bọn họ đại não ngừng một chuyện. Bọn họ trong đầu chỉ còn lại có tràn đầy dấu chấm hỏi. Hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào? Lao Trần bọn họ tại sao muốn đối tiểu Tần cúi chào? Hiện đang phát sinh sự tình, cùng nghĩ không giống nhau a? Nhưng là hiện tại bầu không khí nghiêm túc như vậy, bọn họ lại không thể trực tiếp há miệng hỏi. Một đám người cố nén lòng hiếu kỳ, ánh mắt tiếp tục tại Tần Lạc cùng Trần Quốc Đống bọn người ở giữa tới lui chuyển. Làm cho người có chút ngạt thở mười mấy giây sau đó, Trần Lăng Phong lần nữa hạ lệnh, tất cả binh lính cuối cùng thả tay xuống. Nhưng là bọn họ ánh mắt, nhưng như cũng nghiêm túc. Tần Lạc nhìn lấy tình cảnh này, thực cũng có một chút ngộng, không biết Trần Lăng Phong đến cùng muốn làm gì mà đúng lúc này, liền gặp Trần Lăng Phong đột nhiên chậm rãi đi đến Tần Lạc trước mặt. Sau đó lấy ra một cái xem ra có chút xa xỉ màu đỏ tơ lụa hộp. Bất quá hộp không phải trọng điểm là trong hộp đồ vật. Cái kia là một cái huy chương. Huy chương hiện lên ngũ giác tinh trạng, trung gian vị kim sắc, bên ngoài một vòng ngũ tinh góc cạnh vị ngân sắc. Ngũ tinh vây quanh dưới, trung gian ấn có một khỏa màu đỏ ngũ tinh, phía dưới thì là thiên an môn thô sơ ngoại hình. Đối cái này tấm huy chương, Tần Lạc giải không nhiều, nhưng là chung quanh mấy cái biết hàng lão đầu nhìn, trực tiếp nhịn không được la hoảng lên. Lại là nước Cộng hòa huy chương. Đây chính là quốc gia chúng ta đỉnh cấp vinh dự a. Đúng vậy a, không có đại công hiến người, nhưng là không chiếm được cái này huy chương. Tiểu Tần làm cái gì a? Một đám người chấn kinh lại hiếu kỳ nhìn lấy Tần Lạc, không hiểu nhiều tình huống bây giờ. Bất quá đang nghe người bên cạnh nghị luận về sau, Tần Lạc đại khái hiểu là có ý gì. Đây cũng là cao tầng muốn cho mình vinh dự. Nước Cộng hòa huy chương, Tần Lạc nghe nói qua. Đây là Ma Đô tối cao vinh dự huy chương. Chỉ có vì Ma Đô kiến thiết cùng bảo vệ quốc gia làm ra nặng đại cống hiến kiệt xuất nhân sĩ, mới có thể có tư cách thu hoạch được cái này mai huy chương. Chính mình tại lần này Vân Hoa đảo trong chiến tranh, cũng coi là làm ra nặng đại cống hiến. Cái này huy chương, thụ chi không thẹn. Trừ cái đó ra, nước Cộng hòa huy chương chỉ đại biểu thân phận, cũng không thực quyền. Chính mình được đến cái này mai huy chương, cũng không có đủ chỉ huy bộ đội, hay là tùy ý ra vào quốc gia trọng yếu bộ môn quyền lợi. Nhưng ít ra tại về mặt thân phận, mình đã xem như Ma Đô bên trong nhân vật đứng đầu. Bất luận đi tới chỗ nào, chỉ cần có cái này mai huy chương tại, đều sẽ phải chịu lễ ngộ. Có thể nói, đây là một loại thân phận đại biểu, cũng chứng minh cái này người sau lưng có quốc gia chỗ dựa. Giờ phút này, Trần Lăng Phong đối với Tần Lạc ôn hòa cười cười, trịnh trọng nói, "Hiện tại, ta vẹn vẹn đại biểu quốc gia, đại biểu thủ trưởng, cảm tạ ngươi đối Vân Hoa đảo chiến tranh làm ra kiệt xuất cống hiến. Hiện, ta đại biểu thủ trưởng, hướng ngươi ban phát nước Cộng hòa huy chương." Nói, Trần Lăng Phong lấy ra trong hộp huy chương, đem hộp giao cho Trần Yên Nhiên, sau đó đưa đem cái này mai huy chương đeo tại Tần Lạc ngực trái chỗ ngực. Tại Trần Lăng Phong vì chính mình đeo trong nháy mắt, Tần Lạc phát hiện huy chương mặt sau có đánh dấu chính mình tên, cùng làm ra công hiến. Nhanh chóng nhìn một chút ngực trái chỗ huy chương, Tần Lạc thần sắc lẫm liệt, nhanh chóng hồi một cái quân lễ. Đây là một kiện nghiêm túc sự tình, đồng thời cũng đại biểu mình bây giờ lấy được thành tựu, cùng quốc gia coi trọng. Cho nên cứ việc nước Cộng hòa huy chương không có thực quyền, Tần Lạc vẫn như cũ rất xem trọng. Thẳng đến thả tay xuống, Tần Lạc trên mặt mới một lần nữa vung lên ý cười. Nhìn lấy đồng dạng mặt mỉm cười Trần Lăng Phong, Tần Lạc gật đầu nói, "Phiền phức Trần Tư lệnh, thay ta cảm ơn thủ trưởng. Đây là ngươi nên được, không có gì cảm tạ với không cảm tạ." Trần Lăng Phong lắc đầu cười nói, "Thực, chắc là từ thủ trưởng tự thân vì ngươi trao tặng huy chương. Nhưng là Vân Hoa đảo phiền phức vẫn chưa hoàn toàn giải quyết, thủ trưởng còn có rất nhiều chuyện bận rộn, thực sự không có thời gian bất quá thủ trưởng nói, đằng sau có thời gian lời nói, hắn hội tới nơi này tự mình tìm ngươi." Ha ha. Tần Lạc nghe vậy, mỉm cười, "Vậy liền xin đợi. Người nào ban phát huy chương sự kiện này, hắn là thật không thèm để ý, bởi vì Tần Lạc khẳng định, thủ trưởng nhất định sẽ tới thấy mình. Loại này tự tin, hắn vẫn là có. Dù sao có hệ thống tại, về sau miễn không muốn cùng quốc gia liên hệ, cho nên nhìn một chút cũng tốt, không có chỗ xấu, chỉ có chỗ tốt." Nhưng là ngay tại Tần Lạc cùng Trần Lăng Phong trò chuyện coi như không tệ thời điểm, vây xem đám người lại mắt trợn tròn. Hiện tại lại là cái gì tình huống? Quốc gia không chỉ có trao tặng Tần Lạc nước Cộng hòa huy chương, thủ trưởng còn muốn đích thân đến xem hắn. Tiểu Tần hắn đến cùng làm cái gì? Một vị lão gia tử nói ra tất cả người trong lòng nghi hoặc. Mà tại cách đó không xa, Sở Thanh Âm nhìn lấy Tần Lạc, đồng dạng là tâm tình càng phức tạp. Bởi vì nàng tại Tần Lạc cùng Trần Lăng Phong trong lúc nói chuyện với nhau, nghe đến Vân Hoa Đảo bà chữ, nghĩ đến Tần Lạc trước đó nói chuyện, Sở Thanh Âm không khỏi có chút tâm thần bất định. Chẳng lẽ nói Tần Lạc thật tham dự Vân Hoa Đảo chiến sự? Vậy mình cùng hắn đổ ước? Sở Thanh Âm suy nghĩ một chút, sắc mặt đột nhiên biến đỏ gương. Nếu như Tần Lạc thật không có khoác lác, vậy mình khả năng thật muốn hầu hạ hắn một ngày. Chương 100, thổi bức hình thức khởi động người đăng, Quân Vô Tà chính đang tán gẫu Tần Lạc tựa hồ là chú ý tới Sở Thanh Âm ánh mắt, đột nhiên chuyển quay đầu về nàng cười một tiếng. Chú ý tới Tần Lạc nụ cười, Sở Thanh Âm sững sờ, vội vàng thu tầm mắt lại. Đúng lúc này, Trần Lăng Phong đột nhiên giữ chặt Tần Lạc tay. Buồn chôn nhìn lấy Trần Lăng Phong, Tần Lạc vừa muốn hỏi ít câu đây là muốn làm gì, liền nghe Trần Lăng Phong trước khi nói ra, "Tiểu Tần, ngươi cũng biết, ta lần này đến đâu? Chứ đại biểu quốc gia cảm tạ ngươi, còn có một việc cũng là xin lỗi." Trần Lăng Phong thốt ra lời này, vây xem mọi người nhất thời thổn thức không thôi. Trần Lăng Phong như thế cái tính bướng bỉnh người lại muốn xin lỗi. Hiếm lạ a. Thậm chí thì liền thảo luận thời điểm, người khác cũng tận lực hạ giọng. Liền sợ Trần Lăng Phong nghe thấy, trên mặt mũi không qua được. Tại chỗ lao đầu lao thái thái, cái kia thân phận đều không tầm thường, cũng đều nghe nói qua Trần Lăng Phong đại danh, biết cái này lao tiểu tử cái gì tính khí, bướng bỉnh vô cùng. Hiện tại, lại muốn xin lỗi. Bất quá Trần Lăng Phong đối với cái này, lại cũng không thèm để ý, hắn vẫn như cũ thái độ thành khẩn nhìn lấy Tần Lạc, nói, "Chỗ lấy nhất định đem ngươi hô cửa đến, là bởi vì không giải thích với ngươi, không đạt được ngươi tha thứ, ta đều không có ý tứ tiến cái cửa này, dù sao giữa hai người tất cả mâu thuẫn đều là phát sinh ở viện dưỡng lao bên trong." Trần Lăng Phong nếu là không cùng Tần Lạc thật tốt xin lỗi, đừng nói chính hắn, cũng là Trần Quốc Đống, đều không có ý tứ tiến cái cửa này. Ho khan Trần Thúc, ngươi Tần Lạc nhìn lấy Trần Lăng Phong dạng này, chuẩn bị nói câu không cần thiết, Trần Lăng Phong lại đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng. "Tiên Nhiên, tới." "Vâng." Trần Lăng Phong một tiếng hô, Trần Yên Nhiên vội vàng đi lên trước, đối mặt Tần Lạc. Cùng lúc đó, Trần Lăng Phong cũng thu hồi tay mình, kề sát tại khe quần phía trên. Hai cha con cứ như vậy thẳng tắp đối mặt với Tần Lạc, sau đó bỗng nhiên cong lưng, trực tiếp tới một cái 90 độ cúi đầu. "Vậy mà đều cúi cùng xin lỗi. Giữa bọn hắn đến cùng phát sinh cái gì a? Các ngươi nhìn xem, ta một mực nói tiểu Tần không có vấn đề. Hiện tại các ngươi chịu phục đi." Nhưng là Lăng Phong cùng Yên Nhiên đối với cha và con gái, làm sao lại đột nhiên nghĩ rõ ràng đâu? Trung quanh tiếng xào xạc tiếng nghị luận theo Trần Lăng Phong cha và con gái cúi đầu, thanh âm biến đến càng lúc càng lớn. Nhưng là Trần Lăng Phong cùng Trần Yên Nhiên cũng không có cảm thấy trên mặt mũi không qua được. Lần nữa đứng dậy, bọn họ nhìn về phía Tần Lạc trong mắt vẫn như cũ mang theo tràn đầy áy náy. Trần Yên Nhiên trực tiếp tiến lên một bước, sắc mặt có chút đỏ đối Tần Lạc nói, "Trước kia là ta không đúng, từ nay về sau, với những chuyện này, ta sẽ nhiều suy nghĩ lời này, là Trần Quốc Đống để cho nàng nói. Sau này trở về," Trần Quốc Đống liền trực tiếp điểm ra Trần Yên Nhiên vấn đề này. Ý thức được chính mình là thật hiểu lầm Tần Lạc về sau, Trần Yên Nhiên cũng rất nhanh thừa nhận chính mình cái này chỗ thiếu sót. Trước kia nàng, tại có một số việc phía trên, là quá dễ dàng xúc động. Chuyện này đối với nàng cái này quân nhân mà nói, tính toán một cái tối kỵ. Mà Tần Lạc gặp Trần Lăng Phong cùng Trần Yên Nhiên thái độ như thế thành khẩn, Tần Lạc tự nhiên cũng sẽ không lại cùng bọn hắn tính toán. Đối với Trần Lăng Phong cùng Trần Yên Nhiên cười cười, hắn tùy tính nói ra, "Đi qua sự tình, đều đi qua. Bây giờ lầm sẽ giải trừ, giữa chúng ta cũng không cần câu nệ như vậy." "Không sai." Trần Quốc Đống đột nhiên hô to tiến lên một bước, cười lớn vỗ vỗ Tần Lạc bả vai. Quay đầu nhìn mình nhi tử cùng cháu gái, Trần Quốc Đống nói, "Tiểu Tần đều tha thứ các ngươi, vậy ta cũng liền tha thứ các ngươi. Ha ha ha. Vậy chúng ta bây giờ có thể vào không?" Tần Lạc nói, bất đắc dĩ cười cười, đứng tại cửa chính, không giống chuyện. Tại viện dưỡng lao cửa làm lớn như vậy trở thế, thực sự quá làm cho người chú mục. Vẹn vẹn thì cái này mất một lúc, chung quanh vây xem người lại tăng thêm không ít. Trần Quốc Đống cũng ý thức được một mực đứng ở chỗ này không phải sự tình, kéo lại Tần Lạc tay, mang theo hắn hướng viện dưỡng lao cái kia đi. "Không sai, chúng ta có lời nói đi vào nói." Nói, Trần Quốc Đống quay đầu nhìn một chút còn đứng ở cửa Trần Lăng Phong cùng Trần Yên Nhiên, nói, "Các ngươi hai cái cũng mau vào, còn lại bọn chiến hữu, trước để bọn hắn tìm địa phương chính mình ngồi một chút đi." "Được." Trần Lăng Phong nhìn lấy phụ thân hăng hái bộ dáng, cười đáp lại. Trong đầu hắn đột nhiên nổi lên phụ thân lúc trước vừa tới viện dưỡng lao lúc, tuổi già sức yếu bộ dáng. Khi đó Trần Quốc Đống, tại người đồng lứa bên trong, tuy nhiên xem như hành động nhanh nhẹn, nhưng là cùng những người tuổi trẻ kia so ra, đã coi là đi lại đột tiễn. Mà bây giờ, hắn hành động lại so một số người trẻ tuổi còn muốn linh hoạt. Đây hết thảy đều nhờ vào Tần Lạc huấn luyện. Ai có chút cảm khái thở dài một hơi, Trần Lăng Phong cho hắn binh lính hạ đạt một cái chờ đợi mệnh lệnh, sau đó mang theo Trần Yên Nhiên, theo sát Tần Lạc cùng Trần Quốc Đống về sau. Biết hết thảy đều kết thúc, cửa vây xem người khác cũng ào ào cùng ở bên cạnh họ, hiếu kỳ muốn còn muốn hỏi một hai. Riêng là viện dưỡng lão bên trong các lão đầu thái thái, nhìn lấy Trần Quốc Đống cái này hăng hái bộ dáng, tâm lý hiếu kỳ tựa như cái không đáy, làm sao đều lấp không đầy. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đem Trần Quốc Đống vây cái gian chắc, một bên cảm khái hắn thể trạng thật tốt, một bên hỏi thăm đến tuột cùng phát sinh cái gì. Những thứ này các lão đầu thái thái hiếu kỳ, cực lớn thỏa mãn Trần Quốc Đống kiêu ngạo. Đối với các lão đầu thái thái cười hắc hắc, Trần Quốc Đống thẳng thắn tìm một chỗ ngồi xuống, mở ra chính mình khoác lác hình thức. Tỷ như, chính mình tại Vân Hoa đảo trên phiến chiến trường này, là đánh được bao nhiêu phong sinh thủy khởi. Lại tỷ như, Ám Quốc thế giới cấp binh vương Sở Tam Nhi ở trước mặt mình, là cỡ nào không chịu nổi một kích. Nhìn lấy phụ thân bộ dáng này, Trần Lăng Phong chỉ là bất đắc dĩ cười cười, cũng không có nói hắn nói dối. Có Trần Lăng Phong lần này ngầm thừa nhận, các lão đầu thái thái rốt cục tin tưởng, Trần Quốc Đống là thật lên chiến trường. "Không nghĩ tới a, lão Trần." ngươi vậy mà còn có cơ hội lần nữa trèo lên chiến trường. Bên trong một cái khác đồng dạng là lão binh lão đầu ngồi tại Trần Quốc Đống bên người, còn lưng eo chống quả trượng, một bên ho khan lấy, một bên cảm thán. Trong mắt của hắn là tràn đầy hâm mộ. Hâm mộ Trần Quốc Đống lại còn có thể lần nữa trèo lên chiến trường giết địch. Mà chính mình, nhưng bởi vì trên thân thể không đủ, chỉ có thể biệt khuất ổ ở chỗ này tĩnh dưỡng với hắn mà nói, hắn rất muốn nhất, thật không là làm sao tĩnh dưỡng. Hắn rất muốn nhất thì là có thể giống Trần Quốc Đống dạng này, lần nữa trở về chính mình quen thuộc lĩnh vực. Nhìn đến Trần Quốc Đống gật đầu, lão già cười ha ha, trong mắt lộ ra vẻ cô đơn. Đồng thời, hắn lại nhịn không được hâm mộ nói ra, trước đó chúng ta một mực nhìn lấy ngươi theo tiểu tần điên, còn tưởng rằng ngươi lão gia hỏa này là thật ngốc đâu. Không nghĩ tới a nói, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Trần Quốc Đống, ánh mắt hy vọng nói, không nghĩ tới tiểu tần vậy mà thật buồn sự lớn như vậy, có thể giúp ngươi khôi phục lại loại trình độ này. Đây chính là tiểu tần thế nhưng là luôn luôn có bản lĩnh. Trần Quốc Đống nói, kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên. Thật giống như Tần Lạc là hắn khác một đứa con trai một dạng. Hắn lao đầu lao thái thái nhìn Trần Quốc Đống bộ dáng này, nhất thời cười lên ha ha. Mà liên tại Trần Quốc Đống cùng hắn lao đầu lao thái bọn họ nói cao hứng bừng bừng thời điểm, Trần Yên Nhiên do dự một chút, đột nhiên hướng về Tần Lạc chỗ phương hướng đi đến. V.S. hoàn thành 100C, trễ một ngày, nhưng ít ra cũng là hoàn thành, ngày hôm sau thì một ngày 20C. A chương 101, vị hôn phu ta như thế ưu tú người đăng, quân vô tả Tần Lạc. Bước nhanh đi vào Tần Lạc trước mặt, Trần Yên Nhiên đối với đứng tại Tần Lạc bên cạnh Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển cười cười, sau đó bắt đầu cùng Tần Lạc nói chuyện với nhau. Nói là nói chuyện với nhau, thực càng nhiều hỏi thăm. Cái kia ta muốn hỏi một chút ngươi thân này bản sự là ở nơi nào học? Trần Yên Nhiên nói, hiếu kỳ nhìn về phía Tần Lạc. Tần Lạc một số việc Trần Quốc Đống đã nói cho Trần Yên Nhiên, nhưng là những cái kia thì liền Trần Quốc Đống cũng không biết sự tình, Trần Yên Nhiên chỉ có thể chính mình đến hỏi. Tỷ như Tần Lạc nắm giữ nội công tâm pháp, hình ý quyền cùng miêu đao đào pháp vân vân. Hiện tại Trần Yên Nhiên hiền lành rất nhiều, thiếu một cố của tính. Tần Lạc cùng với nàng nói chuyện với nhau cũng dễ chịu rất nhiều. Là khi còn bé đi ngang qua ta cửa nhà một cái lao đạo sĩ dạy. Một câu đơn giản lời nói, Tần Lạc thành công ứng phó Trần Yên Nhiên vấn đề. Nhưng là Trần Yên Nhiên hiển nhiên là không tin, nơi này có quá kéo, nhưng nàng cũng không truy vấn, bởi vì nàng vấn đề hiển nhiên không ngừng cái này một cái. Nàng đối Tần Lạc tràn ngập các loại hiếu kỳ. Ngươi đến cùng là thân phận gì a? Còn có, ngươi cho gia gia của ta uống thuốc là thuốc gì? Đúng, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi tới, đúng không? Thực lực ngươi thế nào? Có thể dạy ta gia gia, ngươi hẳn là cũng không kém a. Tần Lạc đi đến đâu, Trần Yên Nhiên thì hỏi đâu? Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển đứng ở một bên kinh ngạc nhìn lấy đây hết thảy, lòng sinh phiền muộn, thậm chí còn có một chút khó chịu. Trần Yên Nhiên từ khi qua đến về sau, miệng phía trên liền không có ngừng qua. Hai người bọn họ có lòng nói chuyện với Tần Lạc, lại chen miệng vào không lọt. Hai người lẫn nhau nhìn một chút đối phương, chỉ có thể rầu rĩ không vui đi theo Tần Lạc cùng Trần Yên Nhiên sau lưng. Trả lời xong Trần Yên Nhiên vấn đề, Tần Lạc cười nhìn về phía nàng, còn có hắn vấn đề sao? Trần Yên Nhiên tựa hồ cũng ý thức được chính mình hỏi hơi nhiều, có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, cười nói, không có. Khoe miệng bĩu một cái, nàng lại tiếp tục nói, bất quá còn có một việc. Tần Lạc khiêu mi, nói, chuyện gì? Ừ, cũng là nói đến đây sự kiện, Trần Yên Nhiên biến đến có chút càng thêm bắt đầu ngại ngùng. Nhưng nàng chỉ là do dự nửa giây, liền tiếp tục nói, đúng đấy, ngươi có thể hay không ngày nào có thời gian thời điểm, dành thời gian đến chúng ta Đông Hải quân khu, đối với ta các đội viên, chỉ đạo. Cái này Tần Lạc ngữ khí, có chút do dự. Hắn thực là so sánh chạch, lười nhác động đậy, không có chuyện gì lời nói còn là ưa thích đợi tại thoải mái dễ chịu thoải mái viện dưỡng lao bên trong, trải qua chậm tiết tấu sinh hoạt. Trần Yên Nhiên thấy thế, vội vàng giải thích nói, yên tâm, không biết lãng phí ngươi quá nhiều thời gian, chỉ là hơi chút chỉ điểm là được. Tần Lạc gặp Trần Yên Nhiên đều như thế thỉnh cầu chính mình, gật gật đầu, cũng không phải không được. Gặp Tần Lạc đáp ứng, Trần Yên Nhiên biểu lộ rõ ràng hưng phấn lên. Đây là điện thoại ta. Đang khi nói chuyện, Trần Yên Nhiên đem một tờ giấy nhét vào Tần Lạc trong tay, so cái gọi điện thoại thủ thế, nói, ngươi có thời gian thì gọi điện thoại cho ta, ta tới đón ngươi. Được. Tần Lạc gật đầu, xem như đáp ứng. Giải quyết cái này cái cọc tâm sự, Trần Yên Nhiên rốt cục không còn quấn lấy Tần Lạc. Đối với Tần Lạc cảm kích cười cười, nàng cái này mới một lần nữa trở lại phụ thân bên người. Không có Trần Yên Nhiên, Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển rốt cuộc tìm được cơ hội, chuẩn bị tìm Tần Lạc đem sự tình hỏi thăm rõ ràng. Nhưng là ngay tại hai người bọn họ chuẩn bị tiếp cận gần Tần Lạc thời điểm, mấy cái lao đầu lao thái thái đột nhiên vây đến Tần Lạc bên người, lại bắt đầu hỏi thăm không xong. Tần Lạc hiện tại lộ ra nhưng đã thành viện dưỡng lao bên trong phong vân nhân vật. Bất đắc dĩ nhìn lấy Tần Lạc, Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển thẳng thắn tìm một chỗ ngồi xuống, tiếp tục chờ. Các nàng biết, tại những lao nhân kia hỏi xong cái vấn đề trước, chính mình là không có cơ hội gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Qua tiểu nửa ngày thời gian, quay chung quanh tại Tần Lạc người bên cạnh, rốt cục giảm bớt. Được đến cơ hội, Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển lập tức đi vào Tần Lạc bên người, trực tiếp đem hắn kéo đến một cái không có người nơi hẻo lánh. Tần Lạc bất đắc dĩ nhìn trước mắt, thần sắc tràn ngập chất vấn chi ý Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển, nhún vai nói, các ngươi đây là muốn làm gì? Hỏi ngươi vấn đề a. Sở Thanh Âm nói bĩu môi một cái, làm sao? Chẳng lẽ chỉ cần người khác cùng cái kia Trần Yên Nhiên hỏi, thì không cho chúng ta hỏi a? Ừm. Nghe đến Sở Thanh Âm tận lực nâng lên Trần Yên Nhiên, Tần Lạc cùng Lục Uyển trong mắt đồng thời thoáng hiện vẻ quái dị. Mà Sở Thanh Âm chính mình, hiển nhiên không có ý thức đến vấn đề này. Gặp Tần Lạc không trả lời chính mình vấn đề, nàng lại là bất mãn nhẹ hừ một tiếng, nói, làm sao? Ho khan ho nhẹ một tiếng, Tần Lạc cười lắc đầu, không có gì. Nói, hắn nhìn về phía Sở Thanh Âm, tiếp tục nói, có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi. Ừ, vấn đề thứ nhất. Sở Thanh Âm nói, dựng thẳng lên một ngón tay, Trung ương tại sao muốn trao tặng ngươi nước Cộng hòa huy chương?
Bởi vì Vân Hoa đảo chiến sự a.
Tân Lạc Dubai, ta đều nói, ta tham dự Vân Hoa đảo chiến tranh.
Mà lại, chính là bởi vì có ta bảy mưu tinh kế, có ta bồi dưỡng được Trần lão, mới tránh cho trận chiến tranh này thất bại.
Nghe xong Tân Lạc lý do, Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển chấn kinh đồng thời, trong mắt lần nữa lộ ra vẻ hoài nghi. Nhưng là cái này vẻ hoài nghi, lại nhiều một chút dao động. Nếu như không có hôm nay sự kiện này, các nàng tự nhiên không tin. Các nàng vẫn là hội kiên định trước đó cái nhìn, nhận định Tần Lạc là đang khoác lác. Nhưng là tại trơ mắt nhìn lấy Tần Lạc được trao tặng nước Cộng hòa huy chương về sau, các nàng có chút không thể không tin. Nước Cộng hòa huy chương chân quý cỡ nào, các nàng biết. Cho đến tận này, Ma Đô quốc nội thu hoạch được này vinh dự, chỉ có mấy người. Hiện tại, Tần Lạc thành bên trong một viên. Phần này vinh diệu, đủ để cho rất nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng là, Tần Lạc thật lợi hại như vậy sao? Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển ánh mắt phức tạp, có chút không biết làm sao. Đột nhiên cảm thấy, trước mắt Tần Lạc có chút không biết. Tần Lạc tiếp tục nói, cũng chính bởi vì sự kiện này, để Trần Tư lại biết, ta cũng không có hại Trần lão. Ta đúng là đang giúp hắn bay về chiến trường, mà ta cũng xác thực làm đến. Trước đó ta thì nói với các ngươi qua à, chỉ là các ngươi mỗi người coi là chuyện to tát thôi. Tần Lạc nói cười cười, hiện tại, các ngươi còn là không tin sao? Chúng ta Sở Thanh Âm hàm răng khẽ cắn môi, không biết nên nói cái gì. Nàng biết, trong lòng mình là tin. Mà lại trước kia, Tần Lạc cũng lại là nói qua, chẳng qua là lúc đó ai sẽ đi tin đâu. Nhưng là nghĩ đến hai người đổ ước, nàng lại có chút không biết làm sao. Tin tưởng. Ngay tại Sở Thanh Âm do dự thời điểm, Lục Uyển bình tĩnh một chút đầu. Gặp Lục Uyển đều tỏ thái độ, Sở Thanh Âm chỉ có thể gật đầu thừa nhận, ta cũng tin tưởng. Ngắn ngủi mấy giây, nàng đã nghĩ rõ ràng. Đánh bạc là mình muốn được. Hiện tại chính mình thua, vậy liền có chơi có chịu. Lại nói, chỉ là hầu hạ Tần Lạc một ngày mà thôi. Một ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Mà lại, lấy Tần Lạc nhân phẩm, hẳn là sẽ không quá làm khó dễ chính mình. Nghĩ như vậy, Sở Thanh Âm tâm lý dễ chịu rất nhiều. Đồng thời, trong nội tâm nàng, đối Tần Lạc sinh ra một loại càng thêm vi diệu cảm giác. Bởi vì nàng theo không nghĩ tới, chính mình vị hôn phu này, vậy mà như thế ưu tú. Ngay tại Sở Thanh Âm nghĩ đông nghĩ tây thời điểm, Lục Uyển lần nữa nói chuyện. Lần này, đổi thành nàng nhắc tới hỏi. Vấn đề này, trong nội tâm nàng suy nghĩ thật lâu. Trước đó Lục Uyển còn cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Hiện tại, nàng cảm thấy, chính mình vẫn là nghĩ quá đơn giản. Đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, Lục Uyển thần sắc nghiêm túc nhìn lấy Tần Lạc, mỗi chữ mỗi câu hỏi, Tần Lạc, ngươi trước kia, đến tuột cùng là làm cái gì? Chương 102, về nhà gặp gia trưởng đi người đăng, Quân Vô Tà Lục Uyển hỏi rất nghiêm túc. Nếu như chỉ là nhìn nàng biểu lộ, Tần Lạc còn thật sự cho rằng là cái đại sự gì. Bất quá đang nghe nàng vấn đề về sau, lại có chút im lặng. Còn có thể có thân phận gì? Tần Lạc nhún nhún vai, nói, cũng là học sinh cùng phổ thông dân đi làm a. Lục Uyển tựa hồ không tin lắm, nhướng mày, gấp hỏi tiếp, vậy ngươi tại sao muốn đến viện dưỡng lao làm việc? Tần Lạc không chút suy nghĩ nói ra, ta khá là yêu thích cùng lão nhân ở chung. Nghe xong Tần Lạc trả lời, đừng nói Lục Uyển, cũng là Sở Thanh Âm cũng không tin. Hồ Nghi nhìn lấy Tần Lạc, Sở Thanh Âm tràn đầy hoài nghi vấn hỏi, Tần Lạc, ngươi không phải là cái gì xuất ngũ lính đánh thuê loại hình a? Lục Uyển cũng theo sát lấy tiến lên một bước, đưa ra khác một loại khả năng, lại hoặc là ngươi là sát thủ. Các ngươi nghĩ gì thế? Nhìn trước mắt hai cái này tiên mã hành không nữ nhân, Tần Lạc im lặng. Các nàng thật đúng là cái gì đều dám nghĩ. Lính đánh thuê, sát thủ. Chính mình trước kia nếu có loại thân phận này, liền sẽ không sống được như vậy bình thản. Đừng có đoán mò. Tần Lạc lập tức bỏ đi hai nữ nhân này ly kỳ cổ quái suy nghĩ, thần sắc bất đắc dĩ. Ta không có gì đặc thù thân phận, cũng là một người bình thường a. Cứ việc Tần Lạc nói như vậy, nhưng Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển đối với hắn lời nói, vẫn như cũ ôm có nghi vấn. Theo các nàng, Tần Lạc nhất định là không nghĩ thấu lộ quá nhiều, lại hoặc là muốn trở về phổ thông sinh hoạt, cho nên mới nói như vậy. Tính toán, không hỏi. Sở Thanh Âm nhíu môi, lui về sau non nửa bước. Có điều nàng biểu lộ, vẫn như cũ có chút không cam tâm. Lục Uyển cũng không có tiếp tục hỏi nữa ý tứ, bình tĩnh lui lại. Mặc dù không có được đến mình muốn đáp án, nhưng là nàng cũng không có biểu hiện quá kích động. Chỗ có cảm xúc, đều bị nàng rất tốt ẩn giấu ở đáy lòng. Đối với hai nữ nhân này bất đắc dĩ lắc đầu, Tần Lạc quay người rời đi. Nếu không nói, nữ nhân ở phương diện này sức tưởng tượng đáng sợ đâu. Nhìn Sở Thanh Âm cùng Lục Uyển ý nghĩ, liền biết đáng sợ bao nhiêu. Còn lính đánh thuê cùng sát thủ, bọn họ tại sao không nói, chính mình là quốc gia nào nguyên thủ quốc gia đâu? Vân Hoa đảo sự tình, theo Trần Lăng Phong cùng Trần Yên Nhiên rời đi, tạm thời có một kết thúc. Trần Quốc Đống vẫn như cũ đợi tại viện dưỡng lao bên trong, mỗi ngày kiên trì không ngừng tiến hành chính mình huấn luyện. Chỉ bất quá bây giờ hắn đã học có thành tựu, không cần Tần Lạc thời khắc nhìn chằm chằm chỉ đạo. Đương nhiên, Trần Quốc Đống còn có rất lớn tăng lên không gian. Trước mắt hắn cũng chỉ là thế giới cấp binh vương mà thôi, mà thế giới cấp binh vương ở giữa cũng là có toàn cầu bảng danh sách, cũng không phải là thế giới ngầm loại kia, mà là một loại toàn cầu công bình, công khai binh vương chiến lược bảng danh sách. Trước mắt Trần Quốc Đống tâm nguyện đã không chỉ là lên chiến trường, lại thêm một cái, cũng là muốn cho chính mình leo lên toàn cầu binh vương bảng danh sách, trở thành đứng đầu bảng, làm toàn cầu đệ nhất binh vương. Không thể không nói, lao gia tử chí hướng vẫn là rất rộng lớn. Đến mức vương thành chí lao gia tử, thì là một mực đợi tại chính mình phòng nghiên cứu, tiến sĩ chính mình nghiên cứu một lần cuối cùng thí nghiệm. Liên tiếp 3-4 ngày thời gian, Tần Lạc một mực không có gặp hắn bóng người, cho dù là Trần Quốc Đống đều không sao cả nhìn thấy qua hắn. Ngay tại Tần Lạc lo lắng lấy muốn hay không đi Vương Thành Chí phòng thí nghiệm nhìn một chút thời điểm, Sở Thanh Âm đột nhiên xuất hiện tại hắn văn phòng bên trong. "Tần Lạc, phía sau ngươi 2 ngày có thời gian không?"
Hỏi ra câu nói này thời điểm, Sở Thanh Âm lộ ra có chút câu nệ. Nghĩ đến nàng trước đó đề cập với chính mình về đến gia sự, Tần Lạc gật gật đầu nói, có thời gian. Sở Thanh Âm gật đầu, nói khẽ, ừ vậy liền làm phiền ngươi ngày mai cùng ta về nhà một chuyến đi.
Có thể.
Tần Lạc trả lời, không có nửa điểm khẩn trương.
Khẩn trương, ngược lại là Sở Thanh Âm.
Tại Tần Lạc đáp ứng về sau, nàng cũng không có trước tiên rời đi, mà chính là vẫn như cũ câu nệ đứng tại chỗ. Rõ ràng ho khan một tiếng, Sở Thanh Âm nhỏ giọng nói, cái kia nếu như nhà ta người đến lúc đó kể một ít so sánh khiến người ta hiểu lầm lời nói, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Biết Sở Thanh Âm là lo lắng cho mình đến lúc đó nghe những lời kia, tâm lý hội không thoải mái, Tần Lạc cười gật gật đầu. Hai người xác thực có trên danh nghĩa quan hệ, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa quan hệ mà thôi. Bản thân bọn họ ở giữa không có chính thức xác định được, cái kia cái tầng quan hệ này thì thất hứa. Cho nên hiện tại tôi nói, Tần Lạc cùng Sở Thanh Âm chỉ có thể coi là bằng hữu. Để bằng hữu giúp mình loại này bận điệu, ý theo Sở Thanh Âm loại này không nguyện ý phiền phức khác người tính cách, khẳng định sẽ không có ý tứ. Chẳng qua nếu như Tần Lạc thật không vui, tự nhiên sẽ trước tiên cự tuyệt. Hiện tại hắn đồng ý, đại biểu hắn tâm lý đối Sở Thanh Âm vẫn còn có chút hài lòng. Vậy ta liền đi trước. Sở Thanh Âm nói đi tới cửa một bên, lại đối Tần Lạc nhắc nhở, buổi sáng ngày mai 8 giờ, viện dưỡng lao cửa gặp.
Được.
Tần Lạc gật đầu, đưa mắt nhìn Sở Thanh Âm rời đi phòng làm việc của mình. Sáng ngày thứ 2 8 giờ, viện dưỡng lao chỗ cửa lớn, Tần Lạc trước một bước đến. Cảm thụ lấy trong vòng một ngày lớn nhất không khí mát mẻ, Tần Lạc hít sâu một hơi, duỗi người một cái. Hôm qua vẫn nghỉ ngơi không tệ, để mình bây giờ tinh thần gấp trăm lần. Tần Lạc duỗi người đồng thời, Sở Thanh Âm cầm lấy một cái không dương lớn, đi vào phía sau hắn. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất sớm. Sở Thanh Âm thanh âm bên trong mang theo một tia bề bại. Quay đầu liếc nhìn nàng một cái, Tần Lạc khẽ to mày, hỏi, hôm qua vẫn không có nghỉ ngơi tốt, ừm có chút mất ngủ. Sở Thanh Âm thuận miệng qua loa một câu, cũng không muốn nhiều lời. Tần Lạc tức thời gật đầu, ra hiệu qua Sở Thanh Âm về sau, trước một bước hướng viện dưỡng lao đi ra ngoài. Nhìn lấy hắn bóng lưng, Sở Thanh Âm thở dài. Chính mình hôm qua vẫn sát thực mất ngủ, lời này không giả. Đến mức mất ngủ nguyên nhân, không phải là bởi vì khác, chính là bởi vì Tần Lạc. Đi qua hai ngày này sự tình, Sở Thanh Âm phát hiện mình càng ngày càng đoán không ra chính mình đối Tần Lạc ý nghĩ. Riêng là khi nhìn đến nam nhân này càng ngày càng ưu tú tình huống dưới. Hiện tại, hai người muốn tại như vậy xấu hổ thời gian bên trong, hồi nhà mình mặt với người nhà. Chỉ là suy nghĩ một chút, Sở Thanh Âm đều cảm thấy tê cả da đầu. Tuy nhiên còn không có về nhà, nhưng là Sở Thanh Âm đã có thể đoán được hai người về nhà về sau, ra ra mình hội làm những gì. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi, tự lẩm bẩm một câu, Sở Thanh Âm vội vàng theo sát phía trên Tần Lạc cước bộ. Đường xuống núi cũng không dài dằng dặc, nhưng là đối với Sở Thanh Âm tới nói, lại có chút một ngày bằng một năm cảm giác. Dù sao nàng hiện tại là tại cùng Tần Lạc một chỗ. Nhìn ra Sở Thanh Âm khẩn trương, Tần Lạc im lặng cười cười, hỏi, ra ra ngươi là tính cách gì? Tần Lạc vấn đề, thành công chuyển di Sở Thanh Âm chú ý lực. Nghĩ đến ra ra mình, Sở Thanh Âm không chút do dự hồi đáp, rất nghiêm túc, có thời điểm vẫn rất hung. Nói xong câu này, nàng lại ngay sau đó nói bổ sung, nhưng là hắn tại đối mặt ta thời điểm, vẫn rất hiền hòa. Nghĩ đến ra ra, Sở Thanh Âm cười rộ lên, hắn lớn nhất khuyết điểm, cũng là không biết cười. Ừ, Tần Lạc nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu, cái kia khó trách xem ra hung. Sẽ không cười người, chí ít ở ngoài mặt, sẽ cho người một loại nghiêm túc không dễ tiếp cận cảm giác. Cùng Sở Thanh Âm ra ra khác biệt là, chính mình trong ấn tượng một thế này ra ra, tính cách có điểm giống Trần Quốc Đống loại kia. Chính mình ra ra cùng Sở ra lão ra tử hai loại người, là làm sao tập hợp một chỗ, trở thành nhiều năm như vậy hảo bằng hữu. Tần Lạc suy nghĩ một chút hai loại người tập hợp một chỗ hình ảnh, cười lắc đầu, nhìn về phía Sở Thanh Âm. Gặp nàng đã trầm tĩnh lại, Tần Lạc ánh mắt khẽ híp một cái, đột nhiên cười hỏi, chúng ta hai cái đánh cược sự tình, ngươi chưa quên à? Chương 103, đáng thương một cô nương người đằng, quân vô tả chúng ta hai cái đánh cược sự tình, ngươi chưa quên à? Tần Lạc vừa mới dứt lời, Sở Thanh Âm cước bộ thì rõ ràng một trận. Có điều nàng rất nhanh liền để cho mình khôi phục bình thường, nhỏ giọng nói ra, đương nhiên không có quên lường, vậy là tốt rồi. Tần Lạc ha ha cười khẽ, tiếp tục nói, ngươi chuẩn bị lúc nào hoàn thành đồ ước? Sở Thanh Âm trang ra một mặt không quan trọng bộ dáng, nhìn lấy Tần Lạc nói, theo ngươi rồi. Tuy nhiên biểu hiện rất không quan trọng, nhưng nàng trái tim lại đã bắt đầu bịch bịch cuồng loạn. Không khẩn trương, không có khả năng, nàng đều muốn sốt sắng đến nổ tung. Mà Tần Lạc liếc mắt liền nhìn ra Sở Thanh Âm khẩn trương, có điều hắn lại cũng không tính bạch trần. Ý mắng ngoắc ngoắc khoe miệng, Tần Lạc như có điều suy nghĩ nói, chọn ngày không bằng đủ ngày. Không phải vậy, thì hôm nay đi.
Hôm nay?
Sở Thanh Âm kinh hô, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn lấy nàng giật mình bộ dáng, Tần Lạc cười nhạt nói, không được sao? Tần Lạc nhún vai, tiếp tục nói, nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp lời nói, hôm nào cũng được. Không, ta Sở Thanh Âm cắn cắn môi, thần sắc có chút phức tạp. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng gật đầu nói, thì hôm nay đi. Cái kia liền nói rõ. Tần Lạc nói, ánh mắt lộ ra ý cười. Mà Sở Thanh Âm cũng hiển nhiên có chính mình dự định. Đường xuống núi phía trên, giữa hai người cũng không có gì không đúng. Tần Lạc không để cho Sở Thanh Âm hầu hạ mình, Sở Thanh Âm cũng không có hỏi nhiều. Thẳng đến hai người muốn lên taxi, Tần Lạc mới bắt đầu có chỗ biểu hiện. Thanh Âm, ngươi giúp ta đem dương hành lý phóng tới cốp sau đi. Tần Lạc nói, đem chính mình hành lý đẩy đến Sở Thanh Âm trước mặt. Mắt nhìn Tần Lạc hành lý, Sở Thanh Âm gật đầu, được. Đem hành lý giao cho Sở Thanh Âm, Tần Lạc trực tiếp tiến taxi ngồi xuống. Sở Thanh Âm thả tốt chính mình hành lý về sau, lại bắt đầu bày đặt Tần Lạc hành lý. Tần Lạc hành lý không tính nặng, thậm chí còn không có Sở Thanh Âm chính mình hành lý nặng. Nhưng là đây hết thảy đến đường trong mắt người, thì hoàn toàn biến vị. Một đại nam nhân, không giúp bạn gái mình cầm hành lý cũng coi như, lại còn đem chính mình hành lý giao cho bạn gái, để bạn gái đến thả. Hơn nữa còn là một cái như thế xinh đẹp bạn gái. Nếu như là chính mình có như thế xinh đẹp bạn gái, nâng trong lòng bàn tay sủng ái còn đến không kịp đâu. Chuyển hành lý. Loại sự tình này làm sao có thể phát sinh? Trung quanh đi ngang qua nam nhân thấy cảnh này, trong lòng ngũ vị tạp bình. Cái này thật đúng là người so với người, tức chết người. Chính mình liền cái bạn gái đều không có, kết quả người ta đâu. Không chỉ có cái như thế xinh đẹp bạn gái, còn có thể giúp đỡ làm việc. Cái này khác biệt đãi ngộ cũng quá lớn. So sánh với đi ngang qua nam nhân, những cái kia đi ngang qua các nữ nhân hiển nhiên càng kích động. Nam kia là cái thằng nam A. Sắt thép thằng nam. Tuyệt đối. Không, ta cảm thấy là thằng nam ung thư thêm đại nam tử chủ nghĩa. Vậy mà để bạn gái mình xách dương hành lý. Nếu như là ta lời nói, nhất định cùng hắn chia tay. Nữ nhân kia cũng là đầy đủ nốc. Dài đến đẹp mắt, làm sao não tử khó dùng đâu. Đúng vậy à, có cái này tướng mạo, tìm cái dạng gì không tốt, tìm dạng này liễu díu tiếng nghị luận, nghe giống có chút ồn ào côn trùng tiêu bang. Sở Thanh Âm còn chưa lên xe, cho nên rõ ràng nghe đến những nữ nhân kia trò chuyện. Đứng dậy nhíu mày nhìn chằm chằm các nàng xem liếc một chút, nàng cũng không quay đầu lại lên xe. Những người này rõ ràng cái gì đều không rõ ràng, vậy mà có thể ở nơi đó nói như vậy chuyện đương nhiên. Nói thật, thì liền nàng người trong cuộc này đều nghe không vô. Bất quá, vô luận là Tần Lạc, vẫn là Sở Thanh Âm, đều không phải là vì loại sự tình này, liền sẽ cùng với các nàng tính toán chi ly người. Sở Thanh Âm lên xe, liền nhàn nhạt cười một tiếng, giải quyết, còn hài lòng không? Tần Lạc gật đầu, không tệ, xem ra là cái hiền thê lương mẫu. Sở Thanh Âm mặt từng đỏ, khẽ gắt một miệng, biết Tần Lạc là đang nói đùa. Hai người cứ như vậy thoải mái trò chuyện với nhau, không có đối với đối phương có bất kỳ bất mãn. Thấy cảnh này, trước đó đối ra đầu nhìn những người đi đường cũng là trợn mắt hốt mồm. Ngoa tạo, cái này đều được. Ngự thê có thuật a. Cái này nam như bức, chúng ta mẫu mực. Cô gái này như thế xinh đẹp, đây là vì sao đâu? Tức giận a cái này nam, đây là cái gì bạn trai mà? Không chỉ là người qua đường, thì liền tài xế xe taxi, đều đối hai người bọn họ ở chung hình thức cảm thấy kỳ quái, cũng là trong bóng tối tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thuận lợi đến phi trường, Sở Thanh Âm xuống xe thời điểm, chủ động giúp Tần Lạc đem hành lý xuất ra taxi. Trả tiền về sau, nàng tự mình một người đẩy hai cái hành lý, theo sát sau lưng Tần Lạc. Tình cảnh này, theo người khác, thật sự là khó có thể thuyết phục. Nhưng là Sở Thanh Âm lại không có bất kỳ cái gì bất mãn, ngược lại cùng Tần Lạc cười cười nói nói. Ta đi lấy phiếu. Đối với Tần Lạc nói một câu, Sở Thanh Âm chủ động tiến đến xếp hàng. Mà Tần Lạc thì thanh thản ngồi ở một bên chờ. Nhìn lấy Tần Lạc một cách tự nhiên bộ dáng, chung quanh người khác lần nữa nghị luận ầm ĩ bên trong mấy cái trung niên nữ nhân, thậm chí tận lực để cao âm lượng, muốn để Tần Lạc nghe đến các nàng đối thoại. Thật sự là thật không có đảm đương. Hắn làm sao cái gì đều khiến người ta nhà tiểu nữ hải kia đi làm. Cái kia nữ hải tìm như thế người bạn trai, cũng coi là không may rồi. Còn không phải sao cái này muốn là nữ nhi của ta, ta nhất định không cho nàng tìm loại này bạn trai. Những cái kia tự nhận là chuyện đương nhiên thanh âm, một mực tràn ngập tại Tần Lạc bên người. Tần Lạc đối với cái này lại mà thôi sung không nghe thấy. Chỉ là một số không là vấn đề người mà thôi, căn bản không cần hắn để ý bất quá Sở Thanh Âm lại nhịn không được. Vừa lấy hết phiếu, nàng thì nghe đến mấy cái này người đối Tần Lạc nghị luận. Nàng khẽ nhíu mày, hai ba bước đi đến mấy cái kia trung niên nữ nhân trước mặt, bình tĩnh nói ra, ta cùng bạn trai ta ở chung rất tốt, hy vọng các ngươi không muốn tùy ý nghị luận người khác, cảm ơn. Sở Thanh Âm rất bình tĩnh, nhưng thái độ ngược lại là rất kiên quyết. Mấy cái này phụ nhân thấy thế nhất thời không phản bắt được, không biết cô gái này là ăn cái gì mê hồn dược, làm sao ngốc như vậy đâu. Đáng thương cô nương a. Nhìn nàng về sau qua khổ gì thời gian đi mấy cái nữ nhân một bên nói thầm lấy, một bên rời xa. Đợi các nàng đi được đủ xa, Sở Thanh Âm mới đi trở lại Tần Lạc bên người, cầm trong tay vé máy bay giao cho trên tay hắn. Gặp Tần Lạc vẫn như cũ trên mặt ý cười, Sở Thanh Âm 870 bĩu môi nói, ngươi vì cái gì không phản bác? Có gì có thể phản bác? Tần Lạc im lặng cười nói, các nàng là người qua đường, nói cũng không có sai lầm gì, chỉ là cũng không biết rõ tình hình thôi. Tần Lạc nói đứng dậy, đi thôi. Ngươi thật đúng là cái kỳ quái người, Sở Thanh Âm nói thầm một câu, đi theo sát. Lên phi cơ về sau, Sở Thanh Âm vẫn là trước sau như một hầu hạ Tần Lạc. Tần Lạc để cho nàng đi tìm ngồi vụ cầm điều chăn lông, nàng liền đi cầm chăn lông. Tần Lạc để cho nàng đi giúp mình tìm phần giấy báo, nàng liền đi tìm giấy báo. Nhưng phàm là Tần Lạc đưa ra yêu cầu, Sở Thanh Âm cầu được cứ thấy. Đến mức Sở Thanh Âm bận đến sau cùng, ngồi tại nàng đằng sau chỗ ngồi nam nhân đều nhìn không được. Bất quá đối với nam nhân này hảo ý thuyết phục, Sở Thanh Âm cũng chỉ là lễ phép tính cười cười, căn bản không thèm để ý, trong mắt tự nhiên chỉ có Tần Lạc một người, chờ đợi hắn gọi đến. Mà dọc theo con đường này, loại lời này nàng đã nghe quá nhiều. Nói thật, nghe đến bây giờ, Sở Thanh Âm chính mình cũng nghe chết lặng. Có ít người đúng là hảo ý, nhưng có ít người thì đơn thuần là tại phát biểu bất mãn. Trọng yếu nhất là, chính mình cùng Tần Lạc hai người chỉ là tại thực hiện đổ ước mà thôi. Căn bản là không có những người này muốn biết bát như vậy. Mà đánh cược loại sự tình này, chính mình lại không thể cùng người khác giải thích. Cho nên tốt nhất ứng đối phương pháp cũng là không nói, cũng không trả lời. Nhưng là cái này tại đường trong mắt người xem ra, lại là một cái khác bộ dáng, cảm thấy Sở Thanh Âm thật thê thảm một cô nương, đáng thương, ủy khuất ba ba. Chương 104, rồng phượng trong loài người. Quái gở gì nhỏ người đăng, quân vô tà đi qua một buổi sáng sốc này, Tần Lạc cùng Sở Thanh Âm thuận lợi đến kinh thành phi trường. Hai người lúc ra khỏi phi trường đợi, Sở gia tài xế đã chờ ở bên ngoài. Nhìn đến Sở Thanh Âm, tài xế vội vàng chạy lên trước, tiếp nhận trong tay nàng hành lý. Thằng đến để tốt hành lý, tài xế tầm mắt mới tại Tần Lạc trên thân ở lại mấy giây. Có điều hắn biết mình thân là tài xế, không tiện hỏi nhiều, cho nên từ đầu đến cuối cũng chỉ là nói với Sở Thanh Âm mấy câu. Lão gia cùng phụ thân ngài cùng các thúc thúc đều đã đến nhà. Mặt khác, ngài muội muội cũng trở về tới. Ừm. Nghe đến tài xế nói đến muội muội mình, Sở Thanh Âm trên mặt lộ ra ý cười, không nghĩ tới Giai Mộng lại có thời gian về nhà. Ha ha, hôm nay không phải có đại sự sao? Giai Mộng tiểu thư cùng ngài quan hệ tốt như vậy, khẳng định sẽ về nhà. Tài xế nói, xuyên qua kính chiếu hậu nhanh chóng ngắm Tần Lạc liếc một chút. Có điều hắn cái nhìn này, vẫn là bị Tần Lạc chú ý tới. Xem ra, tài xế này nói lớn sự tình, chính là mình. Tần Lạc tâm lý bất đắc dĩ cười khẽ, nhìn lấy một bên hưng phấn Sở Thanh Âm, có chút kỳ quái. Sở Thanh Âm không phải độc nữ sao? Nơi nào đến muội muội? Bất quá tuy nhiên lòng đầy nghi hoặc, nhưng Tần Lạc cũng không tính hỏi. Dù sao đi về sau, Sở Thanh Âm hội vì chính mình làm giới thiệu. Tại Tần Lạc cùng Sở Thanh Âm đến sở gia trước đó, sở gia biệt thự trong gara đã ngừng 4 5 chiếc xe. Lầu 1 trong đại sảnh, càng là tập trung đầy người. Bao quát Sở lão gia tử Sở Vân Hoa ở bên trong, sở gia tất cả mọi người đều vây trong phòng khách, chờ đợi Tần Lạc đến. Nguyên bản ta còn có chút không nhìn chúng Tần Lạc tiểu tử kia. Sở Thanh Âm phụ thân Sở Quân Tiện uống một ngụm trà, cười khẽ, không nghĩ tới, cha ngươi vậy mà cho Thanh Âm tìm điều ngọa lòng. Thứ ta nhìn chúng người, nơi nào sẽ kém. Sở Vân Hoa nhẹ hừ một tiếng, trong lời nói xen lẫn rõ ràng tiêu ngạo. Nhìn lấy phụ thân lạnh bản mặt, Sở Hành Chí, Sở gia lão nhị cũng cười tủm tỉm nói, tại hắn cùng Trần gia cái này chuyện phát sinh trước đó, thì liền phụ thân ngươi cũng không thế nào nhìn kỹ hắn a. Ngươi có thừa nhận hay không, chọn chúng hắn về sau, ngươi có hối hận qua. Ho khan. Bị Sở Hành Chí liếc một chút chọc thủng, Sở Vân Hoa vội vàng dùng một tiếng nặng ho khan đánh gậy hắn lời nói, đồng thời che giấu xấu hổ. Đúng lúc này, Sở Thanh Âm đột nhiên theo chỗ cửa lớn truyền đến. "Gia gia, ta trở về." Nghe đến chính mình thương yêu nhất cháu gái Thanh Âm, Sở Vân Hoa cọ một chút đứng lên. Ở bên người người hầu nâng đỡ, bước chân hắn vẫn như cũ hơi chậm một chút chậm hướng về bên ngoài đi đến. Gặp lão gia tử kích động như vậy, Sở gia người khác mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bất quá ngay tại Sở Vân Hoa cùng Sở Thanh Âm chạm mặt trước đó, một bóng người đã trước Sở Vân Hoa một bước, bổ nhào vào Sở Thanh Âm trước mặt. "Tỷ." Tiêu Nhuyễn thân thể trực tiếp đụng vào Sở Thanh Âm trên thân, để cho nàng nhịn không được lui lại nửa bước. Nhìn lấy trong ngực so với chính mình thấp nửa cái đầu Sở Giai Mộng, Sở Thanh Âm cười xoa xoa nàng đầu, nói: "Giai Mộng, gần nhất qua được không?" "Ừm, cũng không tệ lắm." Sở Giai Mộng cười ngẩng đầu lên, nhìn lấy Sở Thanh Âm nói: "Tỷ ngươi đây, gần nhất qua thế nào?" Ừ, Sở Thanh Âm do dự suy nghĩ một chút, sau cùng cười nói: "Mặc dù có chút nơm nớp lo sợ, nhưng cũng không tệ." "Nơm nớp lo sợ?" Sở Giai Mộng hoang mang nói thầm một câu, tầm mắt chuyển một cái, đột nhiên dừng lại. Khi nhìn đến đứng tại Sở Thanh Âm sau lưng Tần Lạc về sau, Sở Giai Mộng trên mặt ý cười giống như thủy triều rút đi, ánh mắt càng là lạnh dường như vụ băng. Cái này trở mặt tốc độ, có thể xưng nhất tuyệt. Tại Sở Giai Mộng chú ý tới Tần Lạc đồng thời, Sở gia người khác ào ào đi vào Tần Lạc trước mặt, hiếu kỳ nhìn lấy hắn. Bọn họ đang nghiên cứu, Tần Lạc trên thân đến tột cùng có bản lĩnh gì, vậy mà có thể làm được Trần gia. "Tiểu Tần." Sở lão gia tử Sở Vân Hoa dẫn đầu lên tiếng. Hắn tiến lên một bước, nhìn lấy Tần Lạc thong dong bộ dáng, hài lòng gật đầu. Đặt chân Sở gia, không có nửa điểm bối rối, thong dong có độ. Riêng là phần này can đảm cùng khí độ, liền đã rất để người vừa ý lại thêm hắn cùng Trần gia chuyện này. Có thể được đến Trần Quốc Đống cái này bướng bỉnh lão đầu thưởng thức, để Trần gia cái kia đồng dạng tính bướng bỉnh Trần Lăng Phong cùng Trần Yên Nhiên trước mặt mọi người xin lỗi. Cái này nhưng cho tới bây giờ không có người làm đến qua. Bởi vì toàn bộ kinh thành, người nào không biết người Trần gia là cái gì tính khí. Nếu không phải để bọn hắn tâm phục khẩu phục, bọn họ xưa nay sẽ không chịu thua. Liền xem như Sở Vân Hoa đối lên Trần Quốc Đống, cũng chưa từng gặp Trần Quốc Đống chịu thua qua. Mà lại, cái này Tần Lạc là hiện tại số ít mấy cái được đến nước Cộng hòa Huy chương người một trong phần binh dự này, cũng không bình thường. "Sở lão, ngài tốt." Tần Lạc liếc một chút nhận ra người trước mắt, cũng là Sở Vân Hoa, cười chào hỏi. Về phần người khác, Tần Lạc thì không biết. Nhìn lấy Tần Lạc, Sở Vân Hoa tuy nhiên không có cười, nhưng trên mặt vẻ tán thưởng lại không chút nào che lấp. Lần nữa đối Tần Lạc gật gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng còn đang quan sát Tần Lạc Sở Quân Tiện bọn người. "Đều thất thần làm gì?" Tới chào hỏi. Ngạch bị phụ thân hô một tiếng, Sở gia tam huynh đệ đội vàng đi lên trước. Lấy Sở Thanh Âm phụ thân Sở Quân Tiện làm đại biểu, ba người phân biệt giới thiệu chính mình thân phận. Bên trong, Sở Quân Tiện là tam huynh đệ bên trong lão đại. Hiện tại Sở gia sự nghiệp chủ yếu từ hắn tới quản lý. Sở Hành Chí, tam huynh đệ bên trong lão nhị. Sở Thanh Âm muội muội Sở Giai Mộng, đúng là hắn nữ nhi. Hắn cũng không có theo thường, mà chính là lựa chọn khoa học nghiên cứu, hiện tại là một tên kinh thành đại học giáo sư. Sở Thiên Lỗi, tam huynh đệ bên trong lão tam. Làm lão tam, Sở Thiên Lỗi cũng đã có hơn 40 tuổi, nhưng lại nhưng vẫn không có kết hôn, dưới gối không con. Nhưng là hắn lại là Sở Quân Thiện trợ thủ đắc lực, một mực trợ giúp Sở Quân Thiện quản lý Sở gia sự vụ lớn nhỏ. Nghe xong bọn họ giới thiệu, Tần Lạc ánh mắt biến đến trịnh trọng lên. Cái này tam huynh đệ, không thể nghi ngờ đều rất thành công, mà lại có Sở gia tầng này thân phận tại, bọn họ địa vị có thể nói là vững chắc như núi. Mà Tần Lạc không biết là, tại Sở Quân Thiện bọn người xem ra, Tần Lạc thành công hơn. Tuổi con trẻ, liền cầm xuống Trần gia, còn được đến nước Cộng hòa Huy chương vinh dự. Người tuổi trẻ khác, cũng không có hắn cái này thành tựu. Thực sự Tần Lạc cùng Trần gia chuyện phát sinh trước đó, Sở gia bên trong một bộ phận người căn bản không đồng ý Sở Thanh Âm vụ hôn nhân này. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Lạc không có gia tộc thân phận chỗ dựa, ngày sau Sở Thanh Âm gả cho hắn, tất nhiên sẽ tổn thất thể diện. Trong lúc đó, thì liền tự mình định ra hôn sự Sở Vân Hoa đều dao động. Bất quá bây giờ, bọn họ đã không phản đối. Ý gì theo Trần Quốc Đống đối Tần Lạc coi trọng, có Trần gia ở sau lưng chỗ dựa, lại thêm quốc gia vinh dự người sở hữu loại thân phận này, Tần Lạc cho dù là ở cái này ăn tươi nuốt sống trong kinh thành, cũng có thể có địa vị nhất định. Trọng yếu nhất là, người trẻ tuổi này, bản thân mình thì có bản lĩnh. Hắn không cần dựa vào ngoại nhân, liền có thể đi rất xa, điểm này càng làm cho Sở gia tán thưởng, kinh thành cùng thế hệ bên trong, thế nhưng là ít có loại người này lắm vượng. Mấy phút đồng hồ sau, Sở gia nhân cơ bản đều làm xong tự giới thiệu. Trừ một người, Sở Gia Mộng. Từ đầu đến cuối, nàng một mực đi theo Sở Thanh Âm bên người, đối Tần Lạc cái này tỷ phu tương lai lại là hờ hững lạnh lẽo. Tại lúc này, nàng đã tự mình tìm địa phương ngồi xuống, nâng lên một quyển sách hết sức chuyên chú xem ra. Có thể nhìn ra được, cô gái này tính cách so sánh quái gở chỗ lẫn. Mà ở một bên, gặp chính mình cái này nữ nhi lại bắt đầu đối với người khác không lọt nổi mắt xanh, Sở Hành Chí bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn người phụ thân này thẳng thắn chủ động một số, một tay lấy Sở Gia Mộng kéo đến Tần Lạc trước mặt. Chương 105, ngươi hiểu ma ủy cho hệ phương chính sao? Người đăng, Quân Vô Tà Cha. Ngươi làm gì? Thân thể một cái lảo đảo, Sở Gia Mộng suýt nữa ngã xuống, nhưng vẫn không quên vội vàng đem sách cho nâng trong ngực. Ai đoán nhìn chính mình lão ba liếc một chút, nàng có chút khinh thường hừ nhẹ. Ngươi còn chưa làm tự giới thiệu đâu. Sở Hành Chí nói, đối với Tần Lạc bất đắc dĩ cười cười, nữ nhi có chút không hiểu chuyện, tiểu Tần ngươi chớ để ý. Tần Lạc nghe vậy, hồi một trong cười, không, không sao. Gặp Tần Lạc đã vậy còn quá nhanh liền đem chính mình đưa vào Sở Thanh Nghiêm vị hôn phu tầng này thân phận, Sở Gia Mộng khinh thường lạnh hừ một tiếng. Ngửa đầu nhìn Tần Lạc liếc một chút, Sở Gia Mộng lạnh lùng nói, ngươi là làm nghiên cứu khoa học sao? Biết ma ủy cho hệ phương trình sao? Nếu như ngươi liền những thứ này cũng không biết lời nói, hy vọng ngươi không nên quấy rầy ta đọc sách, cảm ơn. Ma ủy cho hệ phương trình. Tần Lạc khiêu mi. Nếu như là tại nắm giữ hệ thống trước đó, mình quả thật không biết. Nhưng bây giờ, nhưng phạm là liên quan đến số học vật lý hóa học các phương diện vấn đề, chính mình tất cả đều giải. Ma ủy cho hệ phương trình, toàn thế giới chỉ ít có 100 cái nhà vật lý học vì giảm xuống nó dưới gấu quần. Đây là tổ một miêu tả địa trường, từ trường cùng điện tích mật độ, điện lưu mật độ ở giữa quan hệ thiên vi phân phương trình. Hệ phương trình từ hai cái tán độ phương trình hai cái xoáy độ hệ phương trình thành, lẫn nhau ở giữa ngẫu hợp, biến hóa ngàn vạn. Tại tổng thể vi phân bao nhiêu thành lập về sau, dùng bên ngoài vi phân hình thức, có thể đem ma ủy cho hệ phương trình dùng một cái cực giản đan phương trình đến biểu thị. Cho nên, trả lời ma ủy cho hệ phương trình đến cùng có mấy cái công thức, đã thành khảo nghiệm một cái chính thức vật lý học người thần khí. Xem ra, cái này Sở Gia Mộng cùng Vương Thành Chí một dạng, cũng là làm vật lý nghiên cứu. Đối với Sở Gia Mộng khiêu khích, Tần Lạc vẫn chưa để ở trong lòng. Hoặc là theo góc độ nào đó tới nói, hắn là khinh thường tại trả lời vấn đề này. Còn có thể cùng một cái tiểu cô nương cãi nhau hay sao? Hơn nữa nhìn đến ra, nha đầu này tính cách cứ như vậy, quái gở cổ quái, nhìn nàng đối với hắn cùng thế hệ tỷ muội huynh đệ thái độ thì vừa nhìn thấy ngay, cũng đều là hờ hững lạnh lẽo, duy chỉ có đối Sở Thanh Âm ngoại lệ. Mà Tần Lạc khinh thường, theo Sở Gia Mộng, lại biến thành nhận sợ. Thứ nghe đến Sở Gia Mộng khinh thường hừ lạnh, Tần Lạc im lặng cười cười. Một bên, Sở Hành Chí gặp chính mình nữ nhi đối Tần Lạc vậy mà không lễ phép như vậy, vội vàng đi lên trước, rất là xấu hổ đối Tần Lạc nói xin lỗi, để ngươi chế giễu Gia Mộng nha đầu này cũng là loại tính cách này, chúng ta cũng là không thể làm gì, hy vọng ngươi chớ để ở trong lòng gặp Sở Hành Chí thái độ như thế thành khẩn. Tần Lạc cái gọi là cười cười, ta cũng không có để ý, chí cả thúc thúc yên tâm. Không chỉ có không ngại, Tần Lạc thậm chí còn cảm thấy thú vị. Tốt, Thanh Âm cùng Tiểu Tần bận bịu một buổi sáng, cũng mệt mỏi, chúng ta trước đi ăn cơm à? Gặp bầu không khí nhiều ít có chút xấu hổ, Sở Vân Hoa lên tiếng. Mọi người nghe vậy, vội vàng kêu gọi Tần Lạc cùng Sở Thanh Âm vào nhà. Mà Sở Gia Mộng thì vẫn như cũ lanh đạm cùng tại sau cùng, thủy chung ánh mắt đạm mạc nhìn lấy Tần Lạc. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Lạc thực sự không xứng với tỷ tỷ mình. Sở gia lớn như vậy gia nghiệp, về sau đều muốn giao cho Sở Thanh Âm trên tay. Tần Lạc cùng Sở Thanh Âm kết hôn, thì đại biểu cho hắn cũng muốn tiếp quản Sở gia gia nghiệp. Dạng này một cái bình thường nam nhân, có thể chống lên Sở gia. Sở Gia Mộng đứng lạnh, cũng không tin Tần Lạc năng lực. Bởi vì hắn thấy, coi như Tần Lạc tin phục Trần gia, vậy cũng cùng Sở gia không quan hệ. Trần gia là một cái tổng quân gia tộc. Toàn bộ Trần gia, đi tới phần lớn là tướng quân, đặc chủng binh. Mà Sở gia thì là theo thương, hoặc là khoa học nghiên cứu, đi tới phần lớn là thương nhân cùng khoa học gia. Hai gia tộc chủ yếu xử lý phương diện, có thể nói là không chút nào dính dáng. Tin phục Trần gia Tần Lạc, tiến Sở gia lại có thể có cái gì đại thành tựu đâu? Nếu như hắn tại phương diện buôn bán hoặc là nghiên cứu khoa học phương diện không có thiên phú, coi như hắn sau này cùng Sở Thanh Âm kết hôn, tại Sở gia cũng sẽ không có bất luận cái gì nơi đặt chân. Bất quá Sở Gia Mộng nghĩ, vẫn là quá dễ hiểu. Sở gia người khác vô cùng nhìn kỹ Tần Lạc. Phần lớn người nhắc lên quân chính thương, quân đều là xếp ở vị trí thứ nhất, mà thương lại là xếp tại sau cùng một vị. Cái này cũng theo mặt bên đại biểu quân địa vị. Tục ngữ nói tốt, có quyền dễ làm sự tình. Dù là quốc gia có quy định, quân nhân không thể theo thương, cũng chỉ có thương nhân muốn theo quân nhân dính dáng. Sở gia cũng là bên trong một trong. Cho nên những năm này, Sở gia một mực đang nghĩ biện pháp một lần nữa đánh vào quân giới. Nhưng là theo Sở lão gia tử lui ra, Sở gia đời sau lại không người nhập ngũ, Sở gia tại quân giới địa vị đã trên diện rộng hạ lạc. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Sở gia tam huynh đệ bên trong Sở Hành Chí mới bất đắc dĩ lựa chọn khoa học nghiên cứu phương diện này. Mà Sở Gia Mộng càng là không chịu thua kém, trực tiếp tham dự quốc gia phương diện quân sự nghiên cứu. Nhưng cái này còn chưa đủ. Khoa học nghiên cứu chỉ là cùng quân sự dính dáng mà thôi, cũng không có nghĩa là Sở gia đã quay về quân giới. Mà Tần Lạc lại đã coi như là nửa chân đạp đến nhập quân giới. mà lại Tần Lạc theo quân Trần gia quan hệ rất tốt, cho nên hắn trên thân có Sở gia muốn cứng rắn quan hệ. Sở Thanh Âm ngày sau nếu như có thể thành công gả cho Tần Lạc, đối Sở gia tới nói sẽ là một kiện có biến đổi ý nghĩa sự tình. Đây cũng là Sở gia đối Tần Lạc biến đến phá lệ hài lòng một trong những nguyên nhân. Quân nhân xác thực không được theo thương, nhưng là cho cháu gái tìm một cái đặt chân quân giới cháu rể, chỉ cần không cho hắn chen chân giới kinh doanh, không coi là phạm điều lệ sao? Sở Vân Hoa mèo già hóa cáo, đã đánh tính toán thật hay. Tần Lạc tại Sở gia bữa này cơm trưa, ăn thẳng hòa hợp. Sở gia Mộng tuy nhiên vẫn như cũ bày biện một trường mặt lạnh, nhưng lại không có tiếp tục dội Tần Lạc nước lạnh. Mà Sở Thanh Âm vì thực hiện đồ ước, càng là toàn bộ hành trình cho Tần Lạc gấp thức ăn, ngẫu nhiên lại thân tay lột cái tôm. Gặp Tần Lạc cùng Sở Thanh Âm ở giữa quan hệ như thế hòa hợp, Sở gia trong lòng mọi người mừng rỡ. Hai người trẻ tuổi ở chung tốt, cũng là rất trọng yếu. Dù sao Sở gia nhân đều rất quan tâm Sở Thanh Âm cảm thụ. Nếu như Sở Thanh Âm không nguyện ý, coi như Tần Lạc đối Sở gia có trợ giúp, thân phận của hắn lại cao hơn, Sở gia cũng sẽ không tiếp tục mối hôn sự này. May mắn, hết thảy đều rất tốt. Đoạn này hôn sự cũng coi là lương phối. Sở Vân Hoa nhìn lấy đây hết thảy, trên mặt khó được lộ ra ý cười. Đúng lúc này, một bên trong TV đột nhiên phát ra lên thứ nhất tin tức. Theo mới nhất đưa tin, Sa Quốc phản đạo hệ thống đã đến sau cùng kiến thiết giai đoạn. Dự tính đem tại ngày 18 tháng 10 kiến thiết hoàn thành. Nước ta Bộ Ngoại giao đã phát ra nghiêm khắc thanh minh, nhưng Sa Quốc chấp mê bất ngộ theo nước ta Bộ Ngoại giao biểu thị. Như Sa Quốc tiếp tục kiến thiết phản đạo hệ thống, nước ta không bài trừ vận dụng quân sự lực lượng, ngăn cản phản đạo hệ thống kiến thiết trước mắt, nước ta đã dâng lên phản Sa Quốc dậy sóng. Rất nhiều dân chúng kháng nghị, khăng khăng yêu cầu Sa Quốc các nghiệp lui ra nước ta trong TV báo cáo tin tức, để Sở ra mọi người trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Riêng là Sở Vân Hoa, trực tiếp khí đập lên cái bàn, liên tục mắng to. Sa Quốc đám kia rùa nhỏ tôn, thật đúng là to gan lớn mật. Kiến thiết phản đạo hệ thống, cũng không biết bọn họ có hay không cái kiêu mệnh, đem phản đạo hệ thống kiến thiết thành công. Gây gấp chúng ta ma đô, trung ương sẽ bỏ qua bọn họ. Một cái dám lớn một chút tiểu quốc gia, thật không biết bọn họ có cái gì dũng khí một thằng nhẻ nhót. Tuy nhiên Sở Vân Hoa đã lui dịch nhiều năm, nhưng hắn một bầu nhiệt huyết, nhưng lại chưa giảm lui. Không chỉ có như thế, người đến già năm, ngược lại càng coi trọng hơn quốc gia đại sự. Hiện tại phàm là có chút gió thổi cỏ lay, hắn so người nào đều kích động. Lo lắng lao nhân ra giận hỏng thân thể, Sở gia Tam huynh đệ vội vàng khuyên can. Đúng lúc này, một mực không lên tiếng Sở gia Mộc lại đột nhiên nói ra, "Nhanh, không bao lâu, chờ chúng ta nghiên cứu hạng mục một thành công, quốc gia thì có thể thu thập bọn họ." Chương 106, Tần Lạc đến hung thú. Người đăng, Quân Vô Tà nghe đến Sở gia Mộc lời nói, Sở Vân Hoa lão gia tử con mắt lóe sáng lên. "Các ngươi nghiên cứu cũng nhanh thành công." Hắn có chút hưng phấn hỏi thăm Sở gia Mộc, gặp nàng gật đầu, rất là hài lòng cười ha ha. Thực Sở gia Mộc đang nghiên cứu cái gì, Sở gia cũng không biết rõ tình hình. Đây là quốc gia cơ mật, Sở gia Mộc người nào cũng không thể nói. Chỉ cần không liên quan đến cái này nghiên cứu nhân viên, cho dù là rất nhiều cao tầng đều không hiểu biết. Bất quá mọi người ngược lại là biết, Sở gia Mộc nghiên cứu đối chống cự Sa Quốc phản đạo hệ thống rất hữu dụng. Cái này cũng không tính là bí mật, biết là cùng phản đạo có quan hệ nghiên cứu. Đợi đến nghiên cứu hoàn thành, các ngươi nhưng là nhất định muốn thật tốt giáo huấn một chút người Sa Quốc, để bọn hắn biết ai mới là cha. Nói, Sở Vân Hoa lần nữa khí hừ lạnh. Thứ muốn dựa vào Ám Quốc ngăn chặn chúng ta Ma Đô. Hắn cũng không nghĩ một chút, Ám Quốc thật có đại độ như vậy. Một cái bị Ám Quốc đùa bỡn tiểu quốc mà thôi. Sở Vân Hoa nói, lại tức đập vỗ bàn. Gặp này, chung quanh người khác đội vàng lần nữa trấn an. Bất quá Tần Lạc lại nghe được đến hứng thú. Hắn rất có hứng thú nhìn lấy Sở Giai Mộng, ánh mắt nhẹ nhàng nhảy lên. Cái này Sở Giai Mộng nghiên cứu, vậy mà cũng cùng phản đạo hệ thống có quan hệ. Vậy thật đúng là duyên phận xem chừng, Vương lão nghiên cứu cũng không kém bao nhiêu đâu. Không biết bọn họ song phương thành quả nghiên cứu so ra, ai mạnh ai yếu. Gen gen gen, ngay tại Tần Lạc trong lòng làm lấy suy đoán thời điểm, Sở Giai Mộng điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nhướng mày, Sở Giai Mộng đội vàng tiếp thông điện thoại. "Uy, lãnh đạo, làm sao? Tốt ta liền tới đây." Cúp điện thoại, Sở Giai Mộng trực tiếp để đũa xuống. "Gia gia, cha, đại bá, tam thúc, thanh âm tỷ, ta muốn đi một chuyến sở nghiên cứu." Cùng mọi người chào hỏi đồng thời, Sở Giai Mộng đã đẩy ra ghế đứng dậy. "Qua giờ cơm các ngươi cũng đừng chờ ta." Nói xong, Sở Giai Mộng không do dự nữa, đội vàng đi ra ngoài. Bất quá vừa đi chưa được hai bước, Sở Giai Mộng lại đột nhiên quay trở lại, từng bước một đi vào Tần Lạc trước mặt. "Ba." Một tay ấn trên bàn, Sở Giai Mộng phụ thân nhìn lấy Tần Lạc, biểu lộ có chút hung sát. Cùng lúc đó, nàng trước ngực phong cảnh cũng có hơn phân nửa hiện ra ở Tần Lạc trước mặt. Không thể không nói, Sở Giai Mộng tuy nhiên người lãnh đạm, còn có chút ngạo mạn, nhưng vóc người này cũng là nhất đẳng ngạo mạn, riêng là trước người phong cảnh, đủ để khinh thường Tần Lạc gặp qua tất cả nữ nhân. Riêng là tại nàng khom lưng về sau, hiệu quả càng sâu. Cái này nữ nhân thật cái kia may mắn chính mình là cái chính nhân có tử. Tần Lạc cảm khái, sau đó ngẩng đầu, căn bản khinh thường đi xem cái kia phong cảnh, bởi vì hắn không phải loại người như vậy. Tần Lạc cười nhạt nhìn về phía Sở Giai Mộng. Gặp Tần Lạc vừa cười đến đi ra, Sở Giai Mộng mày nhíu lại nhăn, tâm lý đối với hắn bất mãn, lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Có lẽ là xuất phát từ nữ nhân giác quan thứ 6. Sở Giai Mộng luôn cảm thấy, Tần Lạc không giống nhìn bề ngoài như vậy hiền lành. Nam nhân này, là một đầu ẩn nút mãnh hổ. Ngươi nhìn thẳng Tần Lạc không có nửa điểm ý cười hai mắt, Sở Giai Mộng cả lăm một tiếng, nhanh chóng sau khi đứng dậy lui hai bước. Nhưng nàng cũng không có quên chính mình quay trở lại mục đích. Lạnh như băng nhìn lấy Tần Lạc, Sở Giai Mộng trước ngực nhỏ nhẹ chập trùng, lạnh lùng nói, "Đối ta tỉ tỉ tốt đi một chút. Đừng tưởng rằng ngươi có chút tài mạnh thì tung bay. Sở Tin Lành nói chỉ mình đầu, tiếp tục lạnh lùng nói, chỉ có nơi này cường đại mới là thật là mạnh mẽ. Hiện tại là khoa học thời đại, tẩy mạnh chỉ có thể xuất lực. Nói xong, nàng xoay người lần nữa, lần này đi được không chút do dự. Tần Lạc dở khóc dở cười nhìn lấy Sở Giai Mộng, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này nữ nhân, không khỏi cũng quá nhắm vào mình. Nàng làm sao lại nhận định, đầu óc mình phương diện, không có nàng cường đại đâu. Tùy ý khinh thị người khác thực lực. Đây cũng là đại não năng lực không đủ cường đại biểu hiện một trong a. Mà lại, tẩy mạnh vô dụng nói làm thật hiếm thấy. Trên bàn cơm bầu không khí, tại Sở Giai Mộng đi trong nháy mắt, ngưng kết tới cực điểm. Sở gia người khác đều xấu hổ nhìn lấy Tần Lạc, mặt mũi tràn đầy ý xấu hổ. Riêng là lão nhị Sở Hành Chí, càng là xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chính mình nữ nhi này, vô luận là bản sự vẫn là tính khí đều lớn hơn mình, chính mình cũng không còn được. Lần này, thật đúng là xông đại họa. Vạn nhất Tần Lạc bởi vì lúc này, lòng sinh bất mãn, cùng Sở Thanh Âm cũng bởi vậy buồn bực mâu thuẫn, Sở Hành Chí nhất thời có chút im lặng, đội vàng nhìn về phía lao ra từ Sở Vân Hoa. Lúc này Sở Vân Hoa biểu lộ đồng dạng xấu hổ. Hắn cũng không nghĩ tới, Sở Giai Mộng vậy mà lại đem lời nói khó nghe như vậy. Một bên là mình yêu thương cháu gái, một bên là mình thưởng thức cháu rể. Dạng này cục diện, để cho mình thật khó khăn a. Ai càng nghĩ, Sở Vân Hoa thở dài, đồng thời nhìn về phía Tần Lạc. Tiểu Tần ta thay Giai Mộng, theo ngươi nói lời xin lỗi. Tiểu nha đầu kia không hiểu chuyện, chính mình tại nghiên cứu khoa học phương diện bản lĩnh lớn, ai cũng không nhìn chúng. Là trí cả không có còn tốt, thật xin lỗi Sở Vân Hoa lời nói này, nói mười phần đột nhiên. Đồng thời, cũng chấn kinh trên bàn cơm tất cả mọi người. Thi Liên Tần Lạc đều có chút hứa kinh ngạc. Tại Tần Lạc ý nghĩ bên trong, hẳn là Sở Hành Chí vị này phụ thân thay Sở Giai Mộng hướng chính mình nói xin lỗi, mà không phải Sở Vân Hoa vị này Sở gia nhất gia chi chủ. Sở Vân Hoa lời nói này nổi bật Sở Giai Mộng trong lòng hắn địa vị. Sở Giai Mộng bản lĩnh lớn, hắn nguyện ý nuông chiều Sở Giai Mộng. Đồng thời, Sở Giai Mộng cũng đại biểu Sở gia. Nếu là một vị phê bình Sở Giai Mộng, thì tương đương với là đang phê bình Sở gia. Cái này liên quan đến Sở gia vấn đề mặt mũi, Sở Vân Hoa tự nhiên không nguyện ý để loại tình huống này phát sinh. Nhưng là hắn cũng không nguyện ý để Tần Lạc khó chịu, dù sao cũng là tiểu bối, mà lại hắn rất thưởng thức Tần Lạc. Tuyệt đối không muốn ý nhìn đến Tần Lạc cùng Sở Thanh Âm hôn sự, bởi vì Sở Giai Mộng lời nói, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tốt như vậy tiểu tử, đi đâu tìm? Đồng thời, Sở lão gia tử tính cách cũng là một lần, không dối trá, rất thực sự, có vấn đề liền nên xin lỗi, không có gì không đúng. Cho nên hiện tại, hắn tự mình xin lỗi, còn cho thấy hắn đối Tần Lạc coi trọng. Hai bên đều không được tội. Hai bên đều cho đủ mặt mũi. Gừng, vẫn là cay độc. Tần Lạc cảm khái và phần. Mặc dù mình cũng trải qua cả đời người già sinh hoạt, nhưng mình ở kiếp trước, dù sao không có ở kinh thành loại này ăn người địa phương bỏ quân lăn đánh qua. Cùng Sở Vân Hoa loại này tại kinh thành lăn lộn mấy chục năm so ra, chính mình vẫn là kém một chút. Bất quá không bao lâu, là có thể đuổi kịp. Một bên, Sở Hành Chí nắm lấy cơ hội, cũng đội vàng hướng Tần Lạc xin lỗi. Sở ra cho đủ Tần Lạc mặt mũi, Tần Lạc tự nhiên không có khả năng tiếp tục truy cứu. Mà lại hắn muốn là cũng liền không có để ở trong lòng, Sở ra nhân thật đúng là xem nhẹ chính mình khí độ. Khoát khoát tay, nhạt cười một tiếng, Tần Lạc lắc đầu, Sở ra ra, chí cả thúc thúc, các ngươi lo ngại, ta cũng không tức giận. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Tần Lạc lời nói, để Sở ra người khác buông lòng một hơi. Sở Vân Hoa cười ha ha hai tiếng, lúc này lớn tiếng nói, tới tới tới, chúng ta tiếp tục ăn. Nô xin a. Gọi tới trong phòng bếp đầu bếp, Sở Vân Hoa trực tiếp ra lệnh, lại chuẩn bị thêm mấy cái thức ăn ngon. Những thứ này lạnh đều triệt hạ đi. Tiểu Tần thật vất vả tới một lần, không thể bỏ qua sai sót. Đúng, Nô Sinh liền vội cúi đầu trả lời, bước nhanh trở về nhà bếp. Trên bàn cơm không khí lần nữa biến đến nhiệt liệt lên. Tựa hồ là vì đền bù Sở Giai Mộng xông ra hàng, Sở Thanh Âm hầu hạ Tần Lạc, hầu hạ càng thêm dùng tâm, cũng là bởi vì cảm thấy so sánh ngày nấy, dù sao cũng là chính mình gọi hắn tới dùng cơm, còn tao ngộ muội muội khinh thường, cái này là mình sai. Cùng lúc đó, nàng cũng cùng Tần Lạc giải thích nói, Giai Mộng là Sở nghiên cứu bên trong người, mỗi ngày vùi đầu nghiên cứu, ngày bình thường tương đối bận rộn, cùng người xa lạ tiếp chỗ tương đối ít, cho nên thời gian lâu dài, liền để nàng tính khí biến đến cổ quái, mà lại xã giao phương diện quá kém, cách đối nhân xử thế không quá được. Nói, Sở Thanh Âm đem lộ tốt tôm bỏ vào Tần Lạc trong chén, ôn luôn thì thầm nói, ngươi đừng đem nàng lời nói để ở trong lòng, nàng người không xấu chính là nói chuyện khó nghe chút. Yên tâm đi. Tần Lạc không quan trọng cười cười, ta không nghĩ nhiều. Sở ra lão gia tử đều nói xin lỗi, nếu như chính mình tiếp tục đuổi lấy sự kiện này không thả, phản ngược lại ra vẻ mình không đủ lớn độ. Bất quá, chính mình đối Sở Giai Mộng nghiên cứu, ngược lại là thật hiếu kỳ. Trở tay cho Sở Thanh Âm kẹp một bữa đồ ăn, Tần Lạc gấp hỏi tiếp, Giai Mộng bọn họ phòng nghiên cứu, đến cùng đang nghiên cứu cái gì? Tựa hồ còn cùng phản đạo hệ thống có quan hệ. Chương 107, đi ra ngoài, tổ tông, gia đa. Người đăng, quân vô tả ta đây cũng không rõ lắm. Sở Thanh Âm lắc đầu, bọn họ nghiên cứu hạng mục giữ bí mật, người nào cũng không thể nói. Nghe nói, tựa như là cái gì một S số nghiên cứu hạng mục. Tần Lạc nghe vậy, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một S số. Cái kia xác thực rất trọng yếu. Nói, Tần Lạc cười nhìn hướng Sở Vân Hoa, nói, Sở gia quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp à. Ừm. Sở Vân Hoa nghe đến Tần Lạc lời này, ánh mắt nửa híp mắt, cười cười, từ lâu nói đến. Tần Lạc mỉm cười, thản nhiên nói, Sở gia đặt chân thương nghiệp, nghiên cứu khoa học, giáo dục nhiều cái lĩnh vực, thậm chí còn có tham gia chính trị. Nhìn về phía bên người Sở Thanh Âm, Tần Lạc tiếp tục nói, mà lại, Thanh Âm còn tại trường Thanh viện dưỡng lao trong sân dài. Lần nữa nhìn về phía Sở Vân Hoa, Tần Lạc cười nói, cái này đã có thể được xưng là nhân tài xuất hiện lớp lớp.
Ha 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 ha. Sở Vân Hoa sững sờ, cười ha hả. Nói tới Sở gia hiện tại thành tích, hắn luôn luôn thật cao hứng, bởi vì đây đều là hắn bằng dựa vào lực lượng một người, từng bước một góp nhặt lên. Riêng là được đến Tần Lạc loại này tuổi trẻ tài cao người trẻ tuổi khẳng định, càng làm cho Sở Vân Hoa cựu thất thất cảm thấy mình càng già càng dẻo dai. Dường như tái chiến mấy chục năm, hắn cũng sẽ không biết mệt. Bất quá sự thực là, hắn đã nhanh 90 tuổi. Ai đang tiếp ta lớn tuổi, 2 năm này, tình huống thân thể càng là ngày càng không tốt. Sở Vân Hoa thở dài một tiếng, có chút phiền muộn tiếp tục nói, không phải vậy, Sở gia còn có thể tiếp tục lớn mạnh. Có điều, hiện tại bọn hắn đều trưởng thành, đem Sở gia giao cho trong tay bọn họ, ta cũng an tâm. Nói đến dưới đầu gối mình nhi tử các cháu gái, Sở Vân Hoa hài lòng cười lên. Tần Lạc lại bồi Sở Vân Hoa trò chuyện hai câu, lần này cơm trưa liền xem như có một kết thúc. Để Sở gia người khác so sánh ngoài ý muốn là, Tần Lộ tựa hồ rất được lao ra từ niềm vui. Vẹn vẹn là lần này cơm trưa, Sở Vân Hoa thì cười không ít lần. Cái này trước kia, nhưng là vô cùng ít phát sinh. Mà lại, chủ yếu nhất là, Tần Lạc cũng không có đi định nọt người nào, chỉ là đạm mạc trình bày một số việc thực, đơn giản trò chuyện, liền khiến người ta như gió xuân ấm áp. Cái này để Sở gia nhân cảm thấy rất kinh ngạc, không khỏi cảm khái, hiện tại người trẻ tuổi, xác thực là không thể coi thường a. Thế mà bọn họ cũng không biết, Tần Lạc làm người hai đời tuổi tác, cũng có thể làm bọn họ tổ tông. Sau khi ăn xong, Sở Vân Hoa thì trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Sở Hành Chí bởi vì buổi chiều có tiết, đi trường học. Sở Quân Thiện cùng Sở Thiên Lỗi cũng tiến về thư phòng, thảo luận trong công tác sự tình. Chỉnh cái phòng khách bên trong, chỉ còn lại có Tần Lạc cùng Sở Thanh Âm hai người. Hai người đơn độc ở chung, để Sở Thanh Âm không chỉ có chút có quắc bất an, nhưng nàng vẫn là thuần thục cầm lấy ấm trà, cho Tần Lạc đem chén trà lấp cái bảy phần đầy. Nhàn nhạt uống rượu một miệng, Tần Lạc đặt chén trà xuống, nói, "Ta phải đi ra ngoài một chuyến, hôm nay thì không trở lại." "Ừm." Sở Thanh Âm buồn bực nhìn lấy hắn, hỏi, "Đi nơi nào?" Nếu như Tần Lạc chỉ là bình thường đi ra ngoài một chuyến, Sở Thanh Âm ngược lại cũng sẽ không nhiều hỏi. Nhưng là hắn ra ngoài thì không trở lại, không thể không khiến Sở Thanh Âm suy nghĩ nhiều. Nhìn ra Sở Thanh Âm hiếu kỳ, Tần Lạc bình tĩnh nói ra, "Đi xem một chút muội muội ta." Sở Thanh Âm sững sờ, có chút kỳ quái nói, "Ngươi còn có muội muội? Làm sao cho tới bây giờ không nghe ngươi nói qua? Không phải thân muội muội, là biểu muội." Tần Lạc một bên nói một bên đứng dậy, bất quá mặc dù là biểu muội, nhưng nàng cùng ta thân muội muội một dạng, chúng ta quan hệ so sánh thân cận. Nàng năm nay vừa mới thi đậu Bắc Ảnh, Ân, Bắc Kinh Điện ảnh và Truyền hình Học viện. Hai ngày này vừa vặn khai giảng, tham gia huấn luyện quân sự đây, ta thuận đường đi qua nhìn một chút nàng. Lại là Bắc Ảnh A. Sở Thanh Âm nghe vậy mỉm cười, "Cái kia ngươi muội muội nạch nạch dáng dấp không tệ a." "Ừm," Tần Lạc nói, quay đầu cười nói, "Thuần thiên nhiên mỹ nhân bại hoại một cái." Điểm này Tần Lạc còn thật không có nói láo. Biểu muội mình nhà quản so sánh nghiêm, xưa nay không cho phép nàng sửa mặt. Đến mức trang điểm, bởi vì chính nàng không thích trên mặt đồ bật quá nhiều, cho nên từ trước đến nay đều là đồ trang sức trang nhã. Cho nên biểu muội gương mặt kia, lại thuần thiên nhiên có điều. "Ta đi trước." Gặp Tần Lạc nói xong cũng muốn ra cửa, Sở Thanh Âm liền bận bịu đứng dậy theo, truy vấn, "Có muốn hay không ta cùng đi với ngươi?" "Không cần." Tần Lạc đưa lưng về phía Sở Thanh Âm khoát khoát tay, nói, "Ngày mai 8 giờ sáng ta sẽ trở về, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ hồi viện dưỡng lao." "Vậy được rồi." Lọt vào Tần Lạc cự tuyệt, Sở Thanh Âm rõ ràng có chút thất lạc. Nhưng nàng tiếp theo lại ý thức được chính mình thất lạc, thần sắc biến đến có chút mờ mịt lên. Tại sao mình muốn thất lạc? Bởi vì Tần Lạc không có để cho mình cùng theo một lúc đi sao? Sở Thanh Âm, "Cái này có cái gì tốt thất lạc?" nói một mình nói thầm một câu. Sở Thanh Âm lại nhìn một chút Tần Lạc bóng lưng, nhíu mày trở lại về phòng của mình. Mà Tần Lạc thì là thản nhiên rời đi Sở gia, đến cái xe, thẳng đến bóng lưng học viện mà đi. Cùng một thời gian, Vũ Linh Sơn trường thanh viện dưỡng lao bên trong, Vương Thành Chí lao ra tử thì một mặt phiền muộn ngồi tại gian phòng, cắm đầu nhìn ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Cách cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, viện dưỡng lao thầy thuốc Lâm Hiểu Bân cước bộ có chút nóng nảy, nhưng vẫn như cũng nhẹ nhàng chậm chạp đi vào trong phòng bệnh. Gặp Vương Thành Chí lại đang ngó chừng ngoài cửa sổ nhìn, Lâm Hiểu Bân nhíu mày, bước nhanh đi đến trước mặt hắn, cầm trong tay thuốc để xuống. "Vương lão, thuốc này ngài có thể được đúng hạn ăn, không thể giống như trước đó như thế, bận rộn thì quên ăn." Lâm Hiểu Bân một bên nói thầm giao phó, một bên giúp Vương Thành Chí tiếp một chén ôn thủy. Gặp Vương Thành Chí còn sững sờ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, Lâm Hiểu Bân không còn lưu thêm, có chút nóng nảy nói ra, "Ngài hôm nay kiểm tra, tạm thời phóng tới vãn lên đi, ta hiện tại có việc vội vã đi ra ngoài một chuyến." "Ừm." "Chuyện gì a?" Vương Thành Chí nói chậm rãi quay người, cầm lấy thuốc cùng ly nước, thong khoái đem thuốc uống xuống. Tuy nhiên hắn cảm giác, thuốc này đối với mình tới nói cũng không có bao nhiêu dùng, nhưng là có thể trì hoãn một ngày, chính mình thì nhiều một ngày thời gian. Chí ít tại chính mình hoàn toàn biến thành cái kẻ ngu trước đó, hiện đang nghiên cứu nhất định muốn làm xong. "Ta muốn tới Đông Hải quân khu khoa nghiên cứu một chuyến." Lâm Hiểu Bân một bên nói, một bên đi ra ngoài, "Hôm nay là cho chỗ đó mấy vị lao giáo sư làm chẩn bệnh thời gian, không thể chậm trễ." Vương Thành Chí nghe nói như thế, đột nhiên biến đến kích động lên. Hắn hai tay vững vàng đem bên giường, rất là hưng phấn nhìn lấy Lâm Hiểu Bân hỏi, "Ngươi muốn đi cũng là Đông Hải quân khu khoa nghiên cứu? Ta không có nghe lầm chứ?" Khó được nhìn đến Vương Thành Chí như thế mất khống chế bộ dáng, Lâm Hiểu Bân có chút mắt trợn tròn, sững sờ gật đầu nói, "Không sai, ta chính là muốn đi Đông Hải quân khu khoa nghiên cứu." "Cái kia tốt, cái kia tốt." Vương Thành Chí một bên nói thầm lấy, vừa đi đến Lâm Hiểu Bân trước mắt, dùng sức bắt hắn lại tay. Ngay tại Lâm Hiểu Bân đối Vương Thừa Chí cử động lần này cảm thấy không hiểu thời điểm, Vương Thành Chí vùi đầu tiếp tục nói, "Ngươi đi Đông Hải quân khu khoa nghiên cứu về sau, giúp ta cho mấy cái kia ông bạn già chuyển lời." liền nói bọn họ muốn là tại nghiên cứu khoa học phương diện gặp phải vấn đề nan giải gì, cứ tới tìm ta. Có vấn đề gì, ta đều có thể cho bọn hắn giải quyết. Vương Thành Chí nói xong, còn dùng lực vỗ ngực một cái. Lâm Hiểu Bân nghe nói như thế, lại nhẹ giọng cười rộ lên. Lão gia tử đây là lại hồ đồ, lại còn nghĩ đến làm nghiên cứu đâu. Xem ra, hắn cái này người già si ngốc là càng ngày càng nghiêm trọng. Lâm Hiểu Bân tâm lý tiếc hận thở dài, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ chân thành gật đầu nói, "Được, đi ta nhất định giúp ngươi truyền lời này." "Tốt, đừng quên a." Vương Thành Chí lại căn dặn một câu, sau đó một lần nữa trở về bên giường ngồi xuống, tiếp tục xem hướng ngoài cửa sổ. Lâm Hiểu Bân lại nhìn Vương Thành Chí liếc một chút, lúc này mới bước nhanh rời đi. Hắn đáp ứng là đáp ứng, nhưng là cũng không có đem Vương Thành Chí lời nói để ở trong lòng. Bởi vì hắn thấy, đây chỉ là Vương Thành Chí hồ đồ về sau ý nghĩ mà thôi. Đã người hồ đồ, lại sao làm sao có thể làm nghiên cứu đâu? Hắn đáp ứng, chỉ là không muốn đả kích Vương Thành Chí mà thôi. Ai đáng thương a, bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Hiểu Bân thu thập xong đồ vật, vội vàng rời đi viện dưỡng lão. Trong phòng bệnh, Vương Thành Chí còn kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ, trong miệng lại đang lẩm bẩm lủ bộ. Ta nghiên cứu đã không sai biệt lắm, không sai biệt lắm a. Ta không có hồ đồ, khẳng định không có hồ đồ, không phải vậy ta sao có thể nghiên cứu ra lượng tử ra đa đâu? Ha ha, nhất định là như vậy. Ông bạn già nhóm có ta trợ giúp, nhiệm vụ cũng liền có thể hoàn thành. Chương 108, kích động nhân tâm một khắc đến. Người đăng, Quân Vô Tà rời đi viện dưỡng lão sau. Lâm Hiểu Bân lấy tốc độ nhanh nhất đến Đông Hải quân khu khoa nghiên cứu. Hắn loại công việc này đều là có chuyên đưa đón, bình thường đều là hai bên quân khu lui tới quân dụng máy bay. Vừa bước vào khoa nghiên cứu, bước chân hắn thì biến đến chần chờ, thỉnh thoảng địa hướng nhìn một phía. Bởi vì hôm nay khoa nghiên cứu, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Trung quanh lui tới nhân viên nghiên cứu khoa học, từng cái mặt không biểu tình, thần sắc nghiêm túc, cước bộ cấp tốc. Thật giống như bọn họ tại hoàn thành một hạng trọng đại sứ mệnh đồng dạng. Nếu như không phải là bởi vì trước kia thường xuyên đến nơi này, Lâm Hiểu Bân còn thật sự coi chính mình ngộ nhập một cái quân sự trọng địa. Ai hôm nay cái này là làm sao? Làm sao thần sắc đều khẩn trương như vậy a? Lâm Hiểu Bân tiện tay giữ chặt một cái tương đối quen thuộc nghiên cứu viên, nhỏ giọng hỏi thăm. Tên kia nghiên cứu viên liếc hắn một cái, hạ giọng nhanh chóng hồi đáp, trung ương lãnh đạo chính ở chỗ này thị sát. Trung ương lãnh đạo tại thị sát. Lâm Hiểu Bân nghe vậy có chút khác biệt, gấp hỏi tiếp, là có cái đại sự gì sao? Nghiên cứu viên lại nhìn xem Lâm Hiểu Bân, nhỏ giọng nói, một hạng rất trọng yếu nghiên cứu đã tiến hành đến giai đoạn sau cùng, hôm nay chuẩn bị khảo nghiệm. Các lãnh đạo hôm nay tới, cũng là muốn nhìn một chút cái này nghiên cứu tiến triển trình độ cái gì nghiên cứu a. Gặp cái này nghiên cứu viên nói thần bí như vậy, Lâm Hiểu Bân càng hiếu kỳ. Bất quá nghiên cứu viên lại lắc đầu, cười khổ nói, sự kiện này giữ bí mật, không 30 có thể nói. Tốt đa Lâm Hiểu Bân nghe vậy, có chút im lặng gật đầu. Nhưng là chuyện này, hắn cũng không có để ở trong lòng. Dù sao hắn là đến cho những cái kia lão giáo sư, lão các nghiên cứu viên kiểm tra thân thể. Nghiên cứu khoa học phương diện sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Chỉ là các lãnh đạo thị sát, những cái kia lão giáo sư khẳng định cũng muốn tại chỗ. Chính mình hôm nay sợ rằng hội vãn điểm trở về. Ai bất đắc dĩ thở dài, Lâm Hiểu Bân tiếp tục đi đến phía trước. Đều tại lúc này, một trận có chút to rõ tiếng bước chân đột nhiên xuất hiện ở phía trước góc rẽ. Nhìn kỹ, phát hiện đi ở phía trước chính là trung ương lãnh đạo nhóm, Lâm Hiểu Bân vội vàng né tránh. Một đám người ngay ngắn trật tự theo trước mặt hắn đi qua, một bên thảo luận cái gì, một bên đi thẳng về phía trước. Thấy cảnh này, Lâm Hiểu Bân thổn thức không thôi. Loại này cảnh tượng hoành tráng, nhưng là rất khó. Những thứ này lãnh đạo, chính mình ngày bình thường cùng vốn không gặp được, chỉ có thể ở trong TV ngẫu nhiên dần dần. Mà lại thật vừa đúng lúc là Trần Lăng Phong chính ở hàng ngũ này. Đông Hải quân khu lệ thuộc vào Trung Bộ quân khu, mà Trần Lăng Phong lại là Trung Bộ quân khu tư lệnh. Cho nên Đông Hải quân khu khoa nghiên cứu sự tình, đồng dạng tại hắn bên trong phạm vi quản hạt. Hiện nay nghiên cứu tiến vào giai đoạn sau cùng, hắn nhất định phải tại chỗ. Chỉ là lấy quân ủy thân phận thôi. Đi tại Trần Lăng Phong bên cạnh mấy vị, đồng dạng là trung ương mấy vị quân ủy. Số 1 lãnh đạo cùng số 2 lãnh đạo lần này vẫn chưa xuất hiện. Bởi vì làm xong Vân Hoa đảo sự tình, bọn họ lại tại tiếp lấy bận bịu xa quốc sự tình. Gần nhất hai chuyện này cùng tiến tới, đã làm đến bọn hắn sức đầu mẹ chán. May mắn Vân Hoa đảo sự tình có một kết thúc, cho bọn hắn thở dốc thời gian. Mà tại những thứ này quân ủy lãnh đạo bên cạnh, đi tới thì là khoa nghiên cứu bên trong sở trưởng, chủ yếu phụ trách cái này nghiên cứu Ngô giáo sư, cùng hắn tham dự nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học. Tiếp theo khảo nghiệm, muốn từ bọn họ tự mình hoàn thành. Mà lại Trần Lăng Phong chờ quân ủy lãnh đạo đối cái này nghiên cứu cũng chưa quen thuộc, còn cần bọn họ ở một bên làm giải thích mới được. Ngô giáo sư, trong khoảng thời gian này thật sự là vất vả ngươi. Trần Lăng Phong cười cùng Ngô giáo sư nói chuyện với nhau. Nghe vậy, Ngô giáo sư có chút xấu hổ lắc đầu nói, chỗ nào lời nói. Đây là chúng ta những thứ này nghiên cứu viên phải làm. Lúc này, sở trưởng lại tiếp lấy cười nói, Ngô giáo sư bọn họ vì cái này nghiên cứu, có thể nói là hết lòng hết sức à. Hiện nay rốt cục nghiên cứu thành, cũng coi là không phụ lòng người. Trần Lăng Phong các chư vị lãnh đạo nghe vậy gật gật đầu, rất là cảm khái. Cái này nghiên cứu sau khi thành công, có thể nói là cho chúng ta Ma Đô giải quyết một cái đại phiền toái. Trần Lăng Phong cảm khái nói xong, bên cạnh một tên khác quân ủy lãnh đạo đồng ý nói, quả thật có thể cho chúng ta giải quyết rất nhiều nan đề, có thể cho chúng ta Ma Đô mang đến rất tốt đẹp chỗ. Cái này nghiên cứu, tại quốc gia khác còn lâu mới có được đạt đến loại này tiến triển a. Lại một vị quân ủy lãnh đạo nhìn lấy bên cạnh Ngô giáo sư bọn người cười cười, một khi thành công Ngô giáo sư, ngài cùng ngài thủ hạ các nghiên cứu viên, thật đúng là lập đại công lao. Các vị đây là nơi nào lời nói a? Ngô giáo sư lần nữa khiêm tốn khoát khoát tay. Là trên mặt hắn ý cười, lại càng ngày càng đậm. Trần Lăng Phong đồng dạng hài lòng cười cười, theo miệng hỏi,
cái này nghiên cứu hiện tại đã tiến hành đến một bước nào? Sự kiện này a ta để tiểu sở giới thiệu cho các ngươi một chút đi. Sở trường nói quay đầu, ánh mắt tại sau lưng một đám nghiên cứu viên trông được nhìn, sau cùng ánh mắt dừng lại, nhìn về phía đứng tại trong đội ngũ ở giữa Sở Giai Mộng. Chính là Tần Lạc gì nhỏ. Sở trường nói với nàng, tiểu sở, ngươi qua đây cho các vị lãnh đạo giới thiệu sơ lược một chút chúng ta nghiên cứu tiến trình.
Được.
Sở Giai Mộng sắc mặt đạm mạc, không lộ vẻ gì, bước nhanh về phía trước, đi vào Trần Lăng Phong chờ quân ủy lãnh đạo bên người. Thực nàng cũng không thuộc về Đông Hải quân khu khoa nghiên cứu, nhưng là bởi vì một số nghiên cứu khoa học hạng mục thực sự quá trọng yếu, mà lại khuyết thiếu nghiên cứu nhân viên, cho nên liền bị điều qua đến, lâm thời tham dự cái này nghiên cứu khoa học hạng mục. Mà lại, Sở Giai Mộng tại lần này nghiên cứu khoa học hạng mục bên trong, còn tính là trọng yếu hơn một người, bởi vì nàng đưa ra không ít rất hữu dụng quan điểm. Chí ít tại khoa học nghiên cứu phương diện, Sở Giai Mộng là có chân tài thực học. Về phần tại sao để hắn đi ra giới thiệu, hay là bởi vì Sở Gia nguyên nhân, để cho nàng tâm lây, Sở trưởng muốn cho nàng một cái lộ mặt cơ hội. Mà Sở Giai Mộng cũng đầy đủ không chịu thua kém, có tư cách này, không có người hội nói thêm cái gì. Tiểu Sở. Trần Lăng Phong nhìn lấy Sở Giai Mộng cười cười, luôn cảm thấy nàng có chút quen mắt. Nhưng là Trần Lăng Phong hiện tại quả là nhớ không nổi chính mình ở nơi nào gặp qua Sở Giai Mộng. Bởi vì Sở Giai Mộng phần lớn thời gian đều đợi đang nghiên cứu trong phòng, rất ít xuất hiện tại trước mặt công chúng. Trần Lăng Phong lại thường xuyên bề bộn nhiều việc quân khu sự tình, không biết cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như Sở Giai Mộng nói ra bản thân tên đầy đủ, Trần Lăng Phong có lẽ còn có thể muốn được lên. Mà Sở Giai Mộng tuy nhiên nhận biết Trần Lăng Phong, nhưng lại cũng không tính đối với hắn quá nhiều giới thiệu chính mình. Cười nhạt cười, Sở Giai Mộng giới thiệu sơ lược nói, một số nghiên cứu khoa học hạng mục, trước mắt đã đến thời khắc sống còn. Sau đó, nàng kỹ càng giới thiệu tình huống trước mắt, cùng nghiên cứu khoa học tiến triển, còn có nghiên cứu khoa học chi tiết. Cuối cùng nói, chúng ta bây giờ chỉ cần tiến hành một lần khảo nghiệm. Chỉ cần khảo nghiệm thành công, liền có thể chính thức đưa vào sử dụng. Sở Giai Mộng nói xong, kiêu ngạo cười cười. Tại chỗ quân ủy lãnh đạo nghe xong 767 cũng là cao hứng rất, lần nữa nhịn không được khen. Không tệ, vậy hôm nay, chúng ta chẳng lẽ có thể tận mắt chứng kiến cái này nghiên cứu thành công. Ha 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 ha. Tiểu nói này thật đúng là có chút kích động a. Chư vị quân ủy lãnh đạo nói, cười lên ha ha. Tiếng cười tràn ngập ở giữa, một đám người đã đi tới khảo nghiệm phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, đã có mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học tại tiến hành sau cùng điều chỉnh thử công tác. Nhìn lấy bày đặt tại phòng thí nghiệm chính giữa ra đa thiết bị, Trần Lăng Phong chờ quân ủy lãnh đạo trên mặt lộ ra khó nén kích động mỉm cười. Chỉ muốn cái này ra đa khảo nghiệm thành công, Sa Quốc phản đạo hệ thống thì không là vấn đề. Đừng nói Sa Quốc phản đạo hệ thống, cũng là ám quốc một số quân sự vũ khí, cũng sẽ ăn quả đắng. Phải biết, ra đa kỹ thuật, một mực là toàn cầu các quốc gia trọng điểm nghiên cứu lĩnh vực, là trước mắt nhằm vào quân sự tin tức chiến tranh tốt nhất khiên phòng vệ. Cho nên nói, lần này nghiên cứu, thế nhưng là Ma Đô hiện giai đoạn hy vọng a. Mà bọn họ sắp trở thành chứng kiến đây hết thảy người. Hiện tại liền có thể tiến hành khảo nghiệm sao? Trần Lăng Phong nói, có chút kích động nhìn về phía bên người Sở Giai Mộng. Sở Giai Mộng trạng thái hiển nhiên cũng biến thành nghiêm túc lên. Trịnh trọng đối với Trần Lăng Phong gật gật đầu, nàng một lần nữa đi trở về đến Ngô giáo sư bên người, sau đó cùng Ngô giáo sư cùng hắn các nghiên cứu viên cùng một chỗ, thần sắc trang trọng hướng về ra đa đi đến. Đối với Trần Lăng Phong bọn người tới nói, đây là một hạng nghiên cứu. Đối với bọn hắn những thứ này nghiên cứu viên tới nói, cái này không chỉ có là một hạng nghiên cứu, càng là một cái sắp thai nghén xuất sinh hải tử. Thành công hay không, ngay hôm nay. Chương 109, cái này xong đời. Người đăng, quân vô tạc cộc 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 đi lộn xộn tiếng bước chân vang lên. Một phút đồng hồ sau, tất cả nghiên cứu viên vào chỗ. Nô giáo sư trên mặt ý cười thu lại, ngay ngắn trật tự đối bên cạnh các nghiên cứu viên hạ đạt chỉ thị. Tiểu sở, mô phỏng địch nhân chủ động thức ra đa đạo dẫn tên lửa.
Vâng.
Tiểu xuân, khởi động bên ta ra đa.
Vâng.
Người khác, làm tốt sau cùng công tác chuẩn bị.
Vâng.
Thu đến Nô giáo sư chỉ thị, các nghiên cứu viên cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Hai phút đồng hồ về sau, Sở Giai Mộng sắc bén quả quyết thanh âm vang lên lần nữa. Nô giáo sư, địch nhân chủ động thức ra đa đạo dẫn tên lửa mô phỏng hoàn tất. Nô giáo sư nghe vậy, ngay sau đó nói, mô phỏng tên lửa phát xạ.
Vâng.
Sở Giai Mộng gật đầu, sau đó nhanh chóng đè xuống trước mặt khống chế nghi thượng nút màu đỏ. Cơ giới hóa đếm ngược âm thanh bắt đầu ở trong phòng thí nghiệm vang lên. Thập 98 theo đếm ngược con số càng ngày càng tới gần linh, tất cả nghiên cứu viên tâm đều đi theo nắm chặt lên. Bên cạnh quân ủy các lãnh đạo tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng theo biến đến khẩn trương lên.
Một,
tên lửa phát xạ. Theo cơ giới hóa giọng nữ hô lên sau cùng bốn chữ này, mấy viên mô phỏng khoảng cách vì 5.500 cây số mô phỏng tên lửa ầm ầm lấy xông ra đường lớn, ép thẳng tới đối diện mô phỏng chiến đấu máy. Bởi vì đây là mấy cái có ra đa hướng dẫn tên lửa, có thể hữu hiệu truy tung khóa chặt mục tiêu. Cho nên trừ phi tên lửa tự thân có hệ thống ra đa bị phá hư, lại hoặc là sử dụng nó chuyển hướng không tiện khuyết điểm để đụng vào hắn mục tiêu, nếu không tuyệt không đình chỉ truy tung khả năng. Lần này thí nghiệm cũng là để phòng nghiên cứu ra đa có thể trong khoảng thời gian ngắn hữu hiệu khóa chặt cái này mấy cái tên lửa, đồng thời thành công phá hư cái này mai tên lửa tự thân hệ thống ra đa để mất đi tác dụng. Phòng nghiên cứu ra đa nhất định phải tại tên lửa theo 5.500 cây số đến 5.000 cây số cái này 500 cây số phạm vi bên trong thành công khóa chặt tên lửa, đồng thời tại tên lửa đạt đến 4.000 cây số phạm vi bên trong trước đó quấy nhiều ra đa để mất đi tác dụng. Kể từ đó thí nghiệm liền xem như thành công một nửa. Tiếp đó chỉ cần thử lại một chút ra đa kháng kiền nhiễu năng lực. Nếu như cái này ra đa kháng kiền nhiễu mức độ có thể đạt đến ra đa mạng pha ra đa mức độ, liền xem như triệt để thành công. Xem ra Toàn bộ quá trình thí nghiệm tựa hồ chỉ có đơn giản 3 bước: khóa chặt tên lửa radar, quấy nhiễu tên lửa radar, cùng kháng kiện nhiễu. Nhưng là cái này 3 bước bên trong một bước nào cũng không dễ dàng. Không phải vậy, khoa nghiên cứu các nghiên cứu viên trước đó liền sẽ không đau đầu như vậy. Mô phỏng tên lửa đã đạt đến 5.300 cây số phạm vi bên trong, mô phỏng tên lửa khoảng cách đã đạt đến 5.000 cây số phạm vi bên trong. Radar khóa chặt thành công. Bên trong một tên nghiên cứu viên một câu, nhất thời để hắn nghiên cứu viên trên mặt hiện ý cười. Nhưng là rất nhanh, bọn họ thì khôi phục nghiêm túc biểu lộ. Bởi vì radar khóa chặt thành công chỉ là bước đầu tiên. Đằng sau hai bước thành công, riêng là bước thứ hai thành công mới là trọng yếu nhất. Radar ngay tại đếm thử đối với địch phương radar tiến hành quấy nhiêu sở giai mộng ánh mắt một mực nháy mắt cũng không nháy mắt chầm chậm lấy màn ảnh trước mắt, trái tim bịch bịch của loạn. Mô phỏng tên lửa khoảng cách còn đang không ngừng tới gần, mắt thấy đã đạt tới 4.500 cây số khoảng cách. Nhưng là bọn họ nghiên cứu radar, lại một mực không thể thành công quấy nhiễu mô phỏng tên lửa radar. Mô phỏng tên lửa còn đang kéo dài tới gần. Nghe đến một tên khác nghiên cứu viên tiếng la, nô giáo sư sắc mặt biến đến có chút khó coi. Khoảng cách còn đang không ngừng rút ngắn. 4.400 cây số, 4.300 cây số, mắt thấy thì muốn đến 4.000 cây số, nhưng là radar lại một mực không có tin tức gì. Nô giáo sư nhìn về phía còn tại đối radar tiến hành khống chế sở giai mộng, khẩn trương hô: "Tiểu sở, ngươi bên kia tình huống như thế nào?" "Ta còn đang tiến hành kiểm tra." Tựa hồ là nghiên cứu sau cùng một vòng xảy ra vấn đề. Sở giai mộng trả lời đồng thời, động tác trên tay không ngừng. Trong phòng thí nghiệm hắn nghiên cứu viên nghe đến nàng câu nói này, đều dừng lại trong tay động tác, dây thường khẩn trương hướng nàng nhìn qua. Bọn họ vẫn cho là một bước cuối cùng đã hoàn thành không sai biệt lắm. Không nghĩ tới bây giờ vẫn là xảy ra vấn đề. Vấn đề ra tại địa phương. Nô giáo sư bước nhanh đi đến sở giai mộng bên cạnh, nhìn về phía nàng màn ánh trước mắt. Lúc này mô phỏng tên lửa, sớm đã đến 3.000 cây số phạm vi bên trong. Mà bọn họ nghiên cứu radar, lại vẫn không có nửa chút động tĩnh. Trước mắt còn không có kiểm tra đến. Sở giai mộng nói bệt một thanh mồ hôi lạnh trên trán, nhìn về phía Ngô giáo sư, biểu lộ khó chịu nói, rất có thể là toàn bộ sau cùng một vòng xảy ra vấn đề. Ngô giáo sư nghe vậy, trực tiếp trầm mặc. Một lát sau, hắn giơ tay lên, mỗi chữ mỗi câu ra hiệu nói, bỏ dở thí nghiệm đúng trong phòng thí nghiệm các nghiên cứu viên, nhất thời biến đến đủ rũ lên. Bọn họ hiểu xỉu nhi bẹp đình chỉ thí nghiệm, sau đó ngồi liệt tại vị trí của mình. Tình cảnh này, nhìn Mộng Trần Lăng Phong bọn người, nếu như bọn họ không nghe lầm lời nói, Ngô giáo sư nói chúng dừng thí nghiệm. Nói cách khác, thí nghiệm tiến hành không đến cuối cùng một bước. Nhưng là trên màn hình đồ vật, bọn họ lại xem không hiểu. Trần Lăng Phong nhíu mày nhìn về phía bên người đồng dạng sắc mặt khó coi Sở Trưởng, hỏi: "Tình huống như thế nào? Vì sao bỏ dở thí nghiệm?" "Thí nghiệm thất bại." Sở Trưởng biểu lộ đắng chát lắc đầu, "Thí nghiệm sau cùng một vòng vẫn là xảy ra vấn đề. Trước đó chúng ta sau cùng một vòng đã hoàn thành, không nghĩ tới á đao ai." Sở Trưởng nói xong, trùng điệp thở dài. Trần Quốc Đống chờ một đám quân ủy lãnh đạo nghe vậy, đồng dạng sắc mặt đại biến. Mắt thấy Sa Quốc phản đạo hệ thống liền muốn kiến thiết hoàn thành. Kết quả không nghĩ tới bọn họ ra đang nghiên cứu, vẫn là thất bại. Kể từ đó, như thế nào cùng Sa Quốc phản đạo hệ thống chống lại? Chẳng lẽ chỉ có thể theo các phương diện tiến hành quản thúc cả? Cái này căn bản không phải Ma Đô Đại Quốc ý nguyện. Nhưng là những thứ này quân ủy các lãnh đạo cũng biết, nghiên cứu thất bại sự tình, chắc không được những thứ này các nghiên cứu viên. Khoa học nghiên cứu sau cùng thành công, luôn luôn xây dựng ở vô số thất bại phía trên. Không có người nào có thể một lần thành công. Khoa nghiên cứu các nghiên cứu viên tại ngắn như vậy thời gian bên trong lấy được hiện tại thành tích, đã coi như là đáng quý. Là bọn họ quá gấp. Ai khó làm bên trong một vị quân ủy lắc đầu, bất đắc dĩ than thở. Hán quân ủy các lãnh đạo nghe, cũng là liên tục thở dài, trên mặt khó nén đắng chát chi sắc. Hiện nay, đây là chúng ta duy nhất cũng thích hợp nhất giải quyết kế hoạch. Nghiên cứu thất bại, đại biểu cho kế hoạch này cũng thất bại. Sa Quốc không có cách nào phản chế, phải làm sao mới ở đây? Khó chịu ác thực sự không được, chỉ có thể sử dụng vũ lực giải quyết. Nhìn lấy hắn quân ủy thần sắc thất vọng, Trần Lăng Phong cũng theo thở dài, sau đó nhíu mày nhìn về phía Sở Trưởng. Có một chút, hắn không phải rất rõ ràng. Dựa theo chính mình nữ nhi thuyết pháp, cái này nghiên cứu trước đó cửa ải khó, đều tùy tiện vượt qua. Làm sao lừa gạt một chút đến cái này sau cùng một vòng, vấn đề lớn như vậy? Nhìn lấy đồng dạng khó nén vẻ thất vọng lao Sở Trưởng, Trần Lăng Phong hỏi ra trong lòng nghi vấn. Lao Sở Trưởng cười khổ một tiếng, biết mình nhất định phải cho một lời giải thích, bất đắc dĩ nói ra chân tướng. Thực trước đó nghiên cứu chỗ lấy không có vấn đề, là bởi vì chúng ta đều dựa theo một tấm ảnh giấy tới. Trên bản vẽ cho ra nghiên cứu tư liệu, rất đủ mặt, cũng rất có tác dụng. Nhưng là ai phụ lão chỗ thở dài, lắc đầu tiếp tục nói, bản vẽ này nghiên cứu tư liệu, không toàn diện a. Nó phía trên không có liên quan tới sau cùng một bộ phận nghiên cứu. Chương 110, cái này bản vẽ là ta à? Người đăng, Quân Vô Tà lão Sở Trưởng nói, cầm ra khăn trà trà mồ hôi lạnh trên trán. Trần Lăng Phong chờ một đám quân ủy các lãnh đạo nghe, lại càng ngộp. Cái này ra đang nghiên cứu, làm sao còn cùng một tấm ảnh giấy dắt dính líu quan hệ? Trần Lăng Phong mi mắt lại là nhíu một cái, nhìn lấy lão Sở Trưởng hỏi, "Sở Trưởng, bản vẽ này thì trọng yếu như vậy sao? Không có bản vẽ, khoa nghiên cứu bên trong nhiều người như vậy, không giải quyết được." Lão Sở Trưởng cười khổ, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là gật đầu nói, "Không giải quyết được, trừ phi là biết bản vẽ người tự mình động thủ nghiên cứu." Nói, hắn lại bổ sung, "Chúng ta trước đó hết thể nghiên cứu đều là dựa vào trên bản vẽ nghiên cứu tư liệu hoàn thành. Không phải vậy lời nói, liền hôm nay trình độ này đều tiến triển không đến. Vậy liền đem viết bản vẽ người kêu đến a." Trần Lăng Phong nói, lần nữa nhìn về phía Ngô giáo sư cùng Sở Giai Mộng bọn người. Hắn cảm thấy, vấn đề này không lớn. Đã bản vẽ là xuất hiện ở cái này chỗ khoa nghiên cứu bên trong, vậy khẳng định là khoa nghiên cứu bên trong nghiên cứu nhân viên viết. Đem người này tìm ra hỏi một chút, hoặc là để hắn tiếp tục nghiên cứu, không phải sao? Nhiều đơn giản vấn đề, làm gì làm đến phức tạp như vậy? Nhưng là lão sở trưởng nghe Trần Lăng Phong lời này, lại biểu lộ càng thêm đắng chắc lắc đầu. Lúc này, Sở Giai Mộng bất đắc dĩ lắc đầu nói, thực chúng ta tìm không thấy người này. Bởi vì, bản vẽ này là chúng ta ngẫu nhiên thu hoạch được, trước đó đó lấy, Sở Giai Mộng nói ra bọn họ được đến bản vẽ toàn bộ quá trình. Nghe xong, Trần Lăng Phong chờ quân ủy lãnh đạo im lặng. Người không phải khoa nghiên cứu bên trong. Nói đùa cái gì? Trừ khoa nghiên cứu bên trong người, người nào còn sẽ có bản sự này? Trần Lăng Phong nhìn lấy lão sở trưởng, có chút nóng nảy nói, muốn hay không hỏi lại hỏi. Một vị khác quân ủy lãnh đạo cũng đội la lên, nói không chừng lần này có thể tìm tới đâu. Đây là chúng ta bây giờ duy nhất hy vọng, không thể cứ như vậy từ bỏ a. Quân ủy các lãnh đạo liên tục thuyết phục. Tại biết rõ có hy vọng tình huống dưới, bọn họ thực sự không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ. Lão sở trưởng cùng Ngô giáo sư bọn người lẫn nhau nhìn xem, sau cùng gật đầu. Vậy liền tìm tiếp đi. Lão chỗ thở dài. Dù sao cũng so cứ như vậy ngồi chờ chết tốt. Ngô giáo sư cũng rất là tán thành. Gia đang nghiên cứu, không thể ngừng. Tuy nói người này tìm ra được, khả năng rất khó, nhưng là vậy cũng so không có bất kỳ cái gì hy vọng tốt. Xác định hết vấn đề này, lão sở trưởng tìm đến chính mình trợ thủ, phân phó nói, người đem tin tức truyền xuống, làm cho tất cả mọi người dựa theo bản vẽ này, so sánh văn tự cùng trang giấy, tìm tới nắm giữ bản vẽ này người. Tựa hồ là lo lắng trợ thủ không đủ tỉ mỉ tâm, lão sở trưởng lại dặn dò, mỗi một chỗ đều muốn tìm, chỗ nào đều không thể bỏ qua, biết không? Gặp trợ thủ chút nghiêm túc đầu, hắn mới khiến cho trợ thủ rời đi. Nhìn lấy lão sở trưởng trợ thủ rời đi bóng lưng, Ngô giáo sư có chút thất thần tự lẩm bẩm. Tiếp đó, cũng chỉ có thể kiên nhẫn các loại. Cùng lúc đó, sở nghiên cứu bên ngoài. Tôn giáo sư, vậy ta thì rời đi trước, ngài chú ý cho kỹ thân thể. Lâm Hiểu Bân cười đối văn phòng dáng vẻ đường đường lão nhân ra nói một câu, quay người rời phòng làm việc. Vừa tới đến bên ngoài phòng làm việc, hắn lại một lần nữa phát giác được bầu không khí dị dạng. Tuy nhiên chỉ nhìn mấy giây, nhưng hắn luôn cảm thấy, khoa nghiên cứu bên trong các nghiên cứu viên giống như càng gấp gáp. Các ngươi cái này là làm sao? Lâm Hiểu Bân buồn bực bắt lấy bên trong một cái chuẩn bị vội vàng mà qua nghiên cứu viên, hiếu kỳ hỏi thăm. Cái này nghiên cứu viên hiển nhiên có chút nóng nảy. Nhìn Lâm Hiểu Bân liếc một chút, phát hiện hắn là thường xuyên đến cho mọi người làm kiểm tra thời thuốc, lúc này mới nhẫn mại tính tình hồi đáp, chúng ta đang tìm bản vẽ đâu? Bản vẽ? Lâm Hiểu Bân kỳ quái hơn, cái gì bản vẽ? Ừ, nghiên cứu viên suy nghĩ một chút, có chút nóng nảy khoa tay nói, A4 đại nhỏ, trang giấy có chút ấu vàng, phía trên tràn đầy là ngang, viết một số công thức, còn có một số đồ án. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, nghiên cứu viên tiếp tục nói, cái kia bản vẽ bốn cái góc, hẳn là tròn. Góc trên bên phải in một đóa hoa đồ án. Nói xong, nghiên cứu viên vô Lâm Hiểu Bân bả vai, dặn dò, nếu như ngươi tại khoa nghiên cứu bên trong nhìn đến loại này bản vẽ, nhất định muốn nói cho chúng ta biết. Ngạch Lâm Hiểu Bân gãi gãi đầu, gật đầu đáp ứng, được, không có vấn đề. Đáp ứng đồng thời, hắn chả đang không ngừng hồi tưởng. Bởi vì chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy vừa mới cái kia nghiên cứu viên miêu tả trang giấy bộ dáng, chính mình giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Thế nhưng là hiện tại quả là nhớ không nổi đến cùng là ở nơi nào gặp qua. Riêng là cái kia nghiên cứu viên miêu tả góc trên bên phải in hoa, chính mình trong đầu tựa hồ luôn có một cái mơ hồ ấn tượng. Nhưng là ở nơi nào gặp qua đâu? Lâm Hiểu Bân cau mày cô, bởi vì muốn xâm nhập quá sâu, bất chi bất giác thì tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn người này có chút chết đầu óc, có ấn tượng, nhưng là nghĩ mãi mà không rõ sự tình, liền sẽ vẫn muốn đi xuống. Tựa như là lúc trước một mực kiên trì không ngừng đi tìm Tần Lạc, khuyên hắn không muốn thai họa Vương Thành Trí lao ra từ một dạng. Mà nghĩ tới đây, Lâm Hiểu Bân vậy mà trực tiếp muốn nửa giờ thời gian. Làm hắn lấy lại tinh thần thời điểm, sở nghiên cứu bên trong đã kinh biến đến mức chống trải ra. Tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học, tựa hồ cũng khai hội đi. Sướng sở nháy mắt mấy cái, Lâm Hiểu Bân đứng dậy. Tính toán không muốn dù sao cũng cùng ta không có quan hệ gì. Hắn một vừa lầm bầm lầu đầu lấy, một bên hướng về sở nghiên cứu đi ra ngoài. Hắn là thật không muốn vì loại sự tình này, muốn đến chính mình sầu mi khổ kiểm. Nhưng là tâm lý loại kia không cam tâm cảm giác, lại một mực bồi hồi, thúc đẩy hắn đại não còn đang không ngừng nghĩ. Rơi vào đường cùng, Lâm Hiểu Bân chỉ có thể ép buộc chính mình hướng nhìn một phía, chuyển di chú ý lực. Nhưng là đúng lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên ở lại tại một vị đi qua lão nghiên cứu viên trên thân. Cước bộ dừng lại, hắn một bàn tay đập vào trên đầu mình. Ta cái này chỉ nhớ, lại đem việc này cất quên. Lâm Hiểu Bân đột nhiên nhớ tới, mình quả thật gặp qua tên kia nghiên cứu viên nói bản vẽ. Bản vẽ là hắn lúc đó tại Vương Thành Trí trong phòng bệnh thuận tay kiếm. Nhặt lên thời điểm, hắn chả đặc biệt nhìn một chút bản vẽ góc trên bên phải này bao hoa. Lúc đó hắn chả ở trong lòng cười khẽ, cảm thấy Vương Thành Trí sống được thẳng nhã nhặn. Không có nghĩ tới những thứ này nghiên cứu viên tìm bản vẽ, lại chính là chính mình nhặt được cái kia tờ bản vẽ. Như vậy nói cách khác, tìm bản vẽ sự kiện này cùng Vương Thành Trí có quan hệ. Bất quá, vì sao cùng hắn có quan hệ? Là cái đại sự gì sao? Lâm Hiểu Bân quay người nhìn về phía trống rỗng khoa nghiên cứu, tự lẩm bẩm, xem ra bản vẽ chắc là đối bọn hắn rất trọng yếu đi. Nói xong, Lâm Hiểu Bân ánh mắt vừa thu lại, lúc này thả xuống trong tay bao, quay người hướng về khoa nghiên cứu bên trong phòng họp chạy tới. Cùng lúc đó, khoa nghiên cứu trong phòng họp, bầu không khí đã áp lực tới cực điểm. Tất cả mọi người cúi đầu nhìn trước mắt vị trí, không nói một lời. Bên trong mấy vị quân ủy lãnh đạo hai tay nắm chặt, càng là liên tục thở dài. Bọn họ là thật sầu. Khoa nghiên cứu bên trong, có thể tìm bọn hắn đều đã đi tìm. Khoa nghiên cứu bên trong mỗi người đều bị gọi vào lão sở trưởng trước mặt tự mình hỏi thăm qua. Mỗi một bản bút ký đều bị lão sở trưởng bọn người tự mình lật xem qua. Nhưng là đi qua thời gian dài như vậy lại cẩn thận tìm kiếm, bọn họ lại không thu hoạch được gì. Cái kia tờ bản vẽ, tựa như là trống rông xuất hiện đồng dạng. Cái kia tại trên bản vẽ viết xuống nghiên cứu tư liệu người, tựa như là không tồn tại đồng dạng. Bản vẽ xuất hiện, biến đến thần bí khó lường. Nếu như không phải là bởi vì bản vẽ này cứ như vậy thật sự bày ở trước mặt mọi người, bọn họ thậm chí hội hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Không phải vậy lời nói, vì cái gì tại khoa nghiên cứu bên trong tìm không thấy hắn bản vẽ đâu? Vì cái gì tìm không thấy cái kia tại trên bản vẽ viết xuống nghiên cứu tư liệu người đâu? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lần nữa nhịn không được than thở. Chương 111, ngoa tạo, thiên tài a. Người đăng, quân vô tả Trần Lăng Phong đánh vỡ trầm mặc, bất đắc dĩ nói, xem ra lần này là thật không có cách nào. Nhìn ra Trần Lăng Phong thất vọng, nô giáo sư trên mặt lộ ra vẻ ấy nấy. Lúc này, bên cạnh một vị khác quân ủy lãnh đạo hỏi, bây giờ nên làm gì? Trần Lăng Phong suy nghĩ kỹ một chút, đối Ngô giáo sư nói, Ngô giáo sư, ngày trước đem bản đồ giấy cho ta đi. Ta mang về kinh thành, cho trong kinh thành các nghiên cứu viên nhìn xem bọn hắn có thể hay không nghĩ ra biện pháp tốt. Cái này Ngô giáo sư cầm lấy bản vẽ, có chút do dự. Hắn có chút không nỡ. Mà lại, cứ như vậy thừa nhận chính mình không được, để hắn không cam tâm. Dù sao hắn ở trong nước, một mực là trừ vương thành trí bên ngoài, ra đang nghiên cứu lĩnh đội người. Sở Giai Mộng nhìn Ngô giáo sư liếc một chút, đối Trần Lăng Phong lắc đầu nói, Ngô giáo sư ở phương diện này đã là lớn nhất học thức, coi như đem bản vẽ này đưa về kinh thành, cũng nghiên cứu không ra cái gì. Sở Giai Mộng nói rất trực tiếp, nhưng nàng cũng có nói lời nói này tư cách, bởi vì nàng trước đó cũng là thuộc về kinh thành khoa nghiên cứu. Lúc trước cái này nghiên cứu chính là kinh thành khoa nghiên cứu các giáo sư xác định nghiên cứu không, mới giao cho Đông Hải quân khu khoa nghiên cứu. Mà nàng, bởi vì không muốn cứ như vậy từ bỏ cái này khó được nghiên cứu cơ hội, cho nên xin điều qua đến. Gặp Trần Lăng Phong còn đang do dự, Sở Giai Mộng tiếp tục nói, nước ta ở phương diện này nghiên cứu một mực lạc hậu hơn Ám Quốc trở quốc gia. Gia đa lĩnh vực này, chúng ta Ma Đô không am hiểu, đây là một cái không thể không thừa nhận sự thật. Thần sắc lạnh lẽo, nàng lời nói có chút khó nghe tiếp tục nói, cho nên chúng ta bằng không liền tiếp tục ở chỗ này tiến hành nghiên cứu. Bằng không, liền dứt khoát từ bỏ cái này nghiên cứu. Không có khả năng từ bỏ. Trần Lăng Phong có chút bực bội cắn răng, đều đã tiến hành đến bước này, làm sao có thể từ bỏ? Sở Giai Mộng cũng không cam chịu yếu thế, nói thẳng, cái kia liền tiếp tục ở chỗ này tiến hành nghiên cứu. Nhưng là các ngươi đã không có cách nào không phải sao? Trần Lăng Phong ánh mắt sắc bén nhìn lấy Sở Giai Mộng, đồng dạng không cam lòng yếu thế. Phanh phanh phanh. Ngay tại bầu không khí bởi vì bọn hắn song phương tranh chấp mà biến đến càng phát ra áp lực thời điểm, tiếng đập cửa đột nhiên truyền tới. Cùng lúc đó, Lâm Hiểu Bân thanh âm theo môn bên ngoài truyền đến. Không có ý tứ, quấy rầy một chút. Xin hỏi ta có thể vào không? Đang khi nói chuyện, Lâm Hiểu Bân đã nhỏ giọng đẩy cửa ra, thăm dò hướng phòng nghiên cứu bên trong nhìn qua. Gặp bầu không khí như thế ngưng trọng, hắn không khỏi có chút sợ hãi lui về phía sau lui. Cảm thấy mình như thế đẩy cửa ra giống như không quá lễ phép, chứ bị đang ngồi lãnh đạo sẽ không trách chính mình à. Đều tự trách mình quá gấp. Một bên khác, mọi người thấy mắt Lâm Hiểu Bân cái này không hợp thời xuất hiện người, Trần Lăng Phong hơi không kiên nhẫn cau mày nói, có chuyện gì không? Lâm Hiểu Bân đối lên Trần Lăng Phong sắc bén hai mắt, lại lui về phía sau nửa bước. Lấy lại tinh thần, hắn đội vàng nói, cái kia ta thấy các ngươi ngay tại tìm một tấm ảnh giấy. Ta giống như ở nơi nào nhìn thấy qua, chỉ là còn cần xác nhận một chút. Nhất thời, Lâm Hiểu Bân lời nói, trực tiếp chấn kinh trong phòng họp tất cả mọi người. Ngươi nhìn thấy qua? Nô giáo sư vụt một chút đứng dậy, cầm lấy bản vẽ, hai bước đi vào trước mặt hắn, đem bản đồ giấy cầm tới Lâm Hiểu Bân trước mắt, hắn khó nén kích động hỏi, ngươi nhìn kỹ một chút, bản vẽ này, ngươi gặp qua hay chưa? Nhìn kỹ liếc một chút Ngô giáo sư trong tay bản vẽ, Lâm Hiểu Bân tâm lý một tiếng ngọt tạo, phát hiện thật đúng là mình đã từng thấy cái kia tờ bản vẽ. Hắn theo sát lấy gật đầu, chân thành nói, không sai, ta gặp qua. Nô giáo sư một phát bắt được hắn cánh tay, lo lắng thúc hỏi, ngươi ở nơi nào gặp qua? Lâm Hiểu Bân ngạc nhiên, lung tung nói, bản vẽ này chính là ta mang đến a. Mọi người, Lâm Hiểu Bân lời nói lần nữa chấn kinh tất cả mọi người, nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Bọn họ kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hiểu Bân, có chút không lời nào để nói. Thua thiệt bọn họ còn tại khoa nghiên cứu bên trong vất vả tìm lâu như vậy. Cảm tình cái này bản vẽ chủ nhân, căn bản cũng không phải là khoa nghiên cứu bên trong. Ngươi nói là ngươi mang đến. Ngay tại tất cả mọi người vì thế cảm thấy hưng phấn thời điểm, Sở Giai Mộng đột nhiên mở miệng. Nàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Lâm Hiểu Bân, lạnh giọng hỏi, ngươi sao có thể chứng minh bản vẽ này là ngươi? Ừ, bản vẽ mặt sau có ta viết đồ vật. Lâm Hiểu Bân dựa theo trí nhớ nói ra, là một số ta viết uống thuốc chú ý hạng mục. Cái này Ngô giáo sư sững sờ, vội vàng lật qua bản vẽ xem xét. Một giây sau, hắn đã lần nữa chấn kinh hướng Lâm Hiểu Bân nhìn qua, có chút thất thần tự lẩm bẩm, bản vẽ mặt sau xác thực có uống thuốc chú ý hạng mục. Lâm Hiểu Bân bất đắc dĩ nhún vai, tiếp tục nói, bản vẽ này lúc đó là ta đặt ở khoa nghiên cứu bên trong, bởi vì lo lắng cho mình quên có cái nào thuốc, ta thì thuận tay ghi vào nó mặt sau. Thuận tay, cái một số uống thuốc chú ý hạng mục. Trong phòng họp người hoảng hốt nhìn lấy Lâm Hiểu Bân, đã không cách nào ngôn ngữ. Hắn đến tột cùng có biết hay không? Bản vẽ này phía trên ghi chép nghiên cứu tư liệu là đến cỡ nào chân quý? Chẳng lẽ nói thiên tài đều không để ý những thứ này sao? Nghĩ đến cái này khả năng, tại chỗ một số lao giáo sư sắc mặt trở nên khó coi. Bọn họ cầm lấy làm bảo bối một tấm ảnh giấy, lại bị người khác lấy ra làm giấy lột dùng. Loại cảm giác này, thật sự là đâm tâm ngươi là nơi nào? Ngay tại tất cả mọi người không biết làm cảm tưởng gì thời điểm, bên trong một vị quân ủy lãnh đạo đột nhiên hỏi thăm. Lâm Hiểu Bân giờ phút này thì đứng, cũng là không hoảng hốt, vội vàng tự giới thiệu mình, ta là trưởng thanh viện dưỡng lao bác sĩ thần kinh. Lâm Hiểu Bân lời vừa nói ra, khoa nghiên cứu bên trong lão giáo sư nhóm càng thêm im lặng. Cảm tính đến sau cùng, người ta còn không phải làm nghiên cứu khoa học cái này một hàng. Hơn nữa, còn là viện dưỡng lao bên trong thầy thuốc thật sự là quá trào phúng. Chỉ là cùng những thứ này lao giáo sư nhóm so sánh, quân ủy các lãnh đạo càng nhiều cũng là kinh ngạc. Trần Lăng Phong thì là nhìn chằm chằm Lâm Hiểu Bân nhìn hai mắt, đột nhiên cười lên ha ha. Thật sự là không nghĩ tới a. Ha ha ha, trường thanh viện dưỡng lão, vậy mà có nhiều nhân tài như vậy. Hắn lãnh đạo nghe vậy, cũng bắt đầu theo cảm thán. Đúng vậy à, đoạn thời gian trước vừa ra một cái tần lạc, hiện tại lại ra một cái ngươi dạng này nghiên cứu khoa học thiên tài. Cái này trường thanh viện dưỡng lão, thật đúng là ngọa hổ tàng long chi địa a. Nghe lấy những thứ này quân ủy lãnh đạo tán dương, chung quanh các nghiên cứu viên cũng lấy lại tinh thần. Nhìn lấy Lâm Hiểu Bân, nô giáo sư dẫn họ trước, ngươi có nguyện ý hay không đến khoa chúng ta nghiên chỗ? Làm thầy thuốc, thật sự là mai một ngươi tại nghiên cứu khoa học phương diện thiên phú a. Lão sở trưởng sững sờ, theo sát lấy phát biểu, không sai. Ngươi muốn thì nguyện ý đến, ta nhất định cho ngươi đủ tốt đãi ngộ, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Thi Liên Sở Giai Mộng đều có chút khâm phục nói ra, ta rất muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một số gia đa phương diện hắn nghiên cứu, hy vọng có thể có cơ hội này. Trong phòng họp mọi người nhiệt tình, trong nháy mắt mai một Lâm Hiểu Bân. Bọn họ nói hòa nhiệt, Lâm Hiểu Bân lại nghe mộng. Hắn luôn cảm thấy những người này giống như hiểu lầm. Chính mình làm nghiên cứu khoa học, chính mình là một tên bác sĩ thần kinh, nào có bản sự kia đi làm khoa học nghiên cứu. Nếu nói sinh vật phương diện, mình quả thật hiểu được rất nhiều. Nhưng là vật lý phương diện, chính mình thế nhưng là rốt đặc cán mai a. Bối rối khoát khoát tay, Lâm Hiểu Bân vội vàng cự tuyệt Ngô giáo sư bọn người hảo ý. Sau đó, hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, rất là xấu hổ giải thích nói, bản vẽ là ta mang đến không sai, nhưng là cái này bản vẽ tác giả cũng không phải là ta ạ. Chương 112, cung nên vương lão lại vào nghiên cứu khoa học thần tiến cảnh. Người đăng, quân vô tà Lâm Hiểu Bân lời nói, để phòng họp trong nháy mắt rơi vào an tĩnh. Mọi người khó có thể tin nhìn lấy Lâm Hiểu Bân, không khỏi có chút im lặng. Thật sự là trắng kích động một trận. Khen nhiều như vậy, kết quả đối phương không phải tác giả. Ngụm nước đều lãng phí. Sở Giai Mộng sắc mặt đen nhánh nhìn lấy Lâm Hiểu Bân, ánh mắt hung giống như là muốn giết người. Thua thiệt nàng vừa mới như vậy thưởng thức cái này xem ra có chút mộc lăng gia hỏa. Còn tưởng rằng gia hỏa này chỉ là xem ra chất phác, kỳ thực não tử linh hoạt vô cùng. Kết quả là đúng là không vui. Trần Lăng Phong cũng rất là im lặng nhìn lấy Lâm Hiểu Bân, mang trên mặt oán trách chi sắc. Ho nhẹ một tiếng, hắn đánh gây hoan hỉ, hỏi, cái kia bản vẽ này, là ngươi từ chỗ nào được đến? Đột nhiên theo một mảnh tán dương bên trong, rơi xuống trở về, để Lâm Hiểu Bân cũng có chút xấu hổ. Có điều hắn vẫn là nhanh chóng hồi đáp, là theo một vị lao gia tử trong phòng được đến. Lần này, tựa hồ là vì ngăn ngừa không năm thất Trần Lăng Phong bọn người lần nữa hiểu lầm, Lâm Hiểu Bân nói rõ chi tiết ra bản thân được đến bản vẽ toàn bộ quá trình. Nghe vậy, chư vị quân ủy lãnh đạo cùng tại chỗ các nghiên cứu viên không khỏi giật nảy cả mình. Trần Lăng Phong trong đầu hiện ra một người thân ảnh, nhưng ngay sau đó lắc đầu, cảm thấy khả năng không lớn. Bên cạnh một vị khác lãnh đạo thân thể hướng về phía trước tìm đòi, có chút nóng nảy hỏi, cụ thể là vị nào lao gia tử? Lâm Hiểu Bân bị vị lãnh đạo này kích động giật mình, vội vàng trả lời, là Vương Thành Chí Vương lão gia tử. Trần Lăng Phong nghe xong, ánh mắt đống nhiên trừng lớn, thế mà thật sự là Vương lão. Tại trong đầu hắn phụ thân ảnh hiện ra, chính là Vương Thành Chí bóng người. Nhưng là, hắn cảm thấy vô luận là ai, cũng sẽ không là Vương Thành Chí. Bởi vì Vương Thành Chí đến người già xí nốc, căn bản không nhớ được nhiều đồ như vậy. Lô giáo sư mày nhăn lại, rất là không hiểu đối Lâm Hiểu Bân hỏi, lão Vương không phải đến người già xí nốc sao? Ngươi xác định cái kia tờ bản vẽ phía trên đồ vật, thật sự là hắn biết. Vương Thành Chí tình huống, Lô giáo sư vẫn tương đối rõ ràng, bởi vì hai người sở thuộc cùng một cái nghiên cứu đoàn đội. Cho nên đối với Lâm Hiểu Bân lời nói, hắn bao nhiêu ông có nghi vấn, nhưng Lâm Hiểu Bân thái độ cũng rất kiên định. Ta xác định, tờ giấy kia hẳn là hắn theo laptop phía trên kéo xuống tới, mà lại gần nhất trong khoảng thời gian này, Vương lão gia tử một lén nói thầm nói muốn làm gì nghiên cứu. Lâm Hiểu Bân nói hồi tưởng lại chính mình tới nơi này trước đó, Vương Thành Chí bản giao cho mình lời nói. Tâm lý giật mình, hắn vội vàng nói tiếp, tới nơi này trước đó, Vương lão đã nói với ta. Lão gia tử nói, nếu như các ngươi đang nghiên cứu phía trên ngộ đến vấn đề gì, đều có thể đến hỏi hắn. Xem ra thật sự là hắn không sai Ngô giáo sư nói, thở một hơi dài nhẹ nhõm ngã ngồi trên ghế. Trước hít một hơi, hắn lại tiếp tục nói, ta giải lão Vương. Như hắn không có 10 phần tự tin, tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Thật là khiến người không nghĩ tới, a ngồi tại Trần Lăng Phong bên cạnh quân ủy lãnh đạo có chút kích động xoa xoa tay. Vương lão tuổi tác lớn như vậy, còn phải người già si ngốc, lại còn có thể thị cái này ra đa nghiên cứu phía trên, làm ra lớn như vậy thành tựu. Đúng vậy a, một vị khác quân ủy lãnh đạo ha ha cười đồng ý, xem ra chúng ta có cần phải đi mời Vương lão ra từ lần nữa rời núi. Lúc này, Trần Lăng Phong chủ động nói ra, ta dẫn người tự mình đi tiếp. Ngồi tại hắn một bên khác quân ủy lãnh đạo liền đội vàng lắc đầu, không, là tất cả chúng ta tự mình đi tiếp mới đúng. Nói xong, vị này quân ủy lãnh đạo ha ha cười khẽ. Trần Lăng Phong sững sờ, ngay sau đó cười ha hả. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền lên đường. Trần Lăng Phong nói xong, mọi người đứng dậy rời đi phòng họp. Sau đó một đám người trùng trùng điệp điệp, chen chúc lấy rời đi khoa nghiên cứu, thẳng đến trường thanh viện dưỡng lao mà đi. Tháng 9 kinh thành đã hóng mát rất nhiều. Tân Lạc dựa theo địa đồ, một đường đón xe đi vào Bắc Ảnh đại học cửa, nhìn trước mắt cự thạch đắp lên cửa trường học, trên mặt lộ ra một vẻ cười nhạt. Không thể không nói, trên bảng nổi danh đại học cùng phổ thông đại học so ra, vẫn là có nhất định khác biệt, tối thiểu cái này bức cách thì cao rất nhiều lần. Lấy được trong tay cho biểu mỗi mua đồ, Tân Lạc hướng môn vệ lão đại gia hỏi thăm một chút kịch vui cùng điện ảnh và truyền hình học viện vị trí, liền không chút do dự hướng về trong sân trường đi đến. Dọc theo con đường này, Tân Lạc coi như làm người khác chú ý tại Bắc Ảnh cái này bồi dưỡng điện ảnh và truyền hình nhân tài địa phương, cũng không thiếu khuyết dáng dấp đẹp trai nam nhân. Cùng nơi này những cái kia nam học sinh so sánh, Tần Lạc luận tướng mạo chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng là tại khí chất phương diện, Tần Lạc nhưng so với những cái kia nam học sinh mạnh quá nhiều. Lại thêm trên mặt hắn ấm áp mỉm cười, càng cho người khác một loại thân cận cảm giác. Dù là loại này thân cận chỉ là mặt ngoài. Một đường đi vào gác cổng sở thuyết vị trí phụ cận, nhìn lấy lần lượt xuất hiện sinh viên đại học năm nhất, Tần Lạc lòng sinh cảm khái. Nhớ ngày đó, chính mình đại nhất cương vừa nhập học thời điểm, cũng tham gia huấn luyện quân sự. Cái này đã trở thành sinh viên đại học năm nhất một môn chuẩn bị chương trình học tại trong đại học, tham gia huấn luyện quân sự cũng không tham gia huấn luyện quân sự, tuyệt đối là tham gia huấn luyện quân sự càng có ý nghĩa. Bởi vì về sau sinh hoạt, đều khó có khả năng tại giống tham gia huấn luyện quân sự lúc như thế ngay ngắn trật tự. Không ít người tiến vào đại học, liền bắt đầu biến đến càng lúc càng lười tán. Có thể kiên trì cao trung loại kia học tập quen thuộc, ít càng thêm ít. Chậm rãi, rất nhiều người liền sẽ một bên tâm lý ấy nay lấy, một bên tiếp tục lười nhác sinh hoạt. Thời gian lâu dài, ngược lại sẽ hoài niệm huấn luyện quân sự lúc loại kia ngay ngắn trật tự sinh hoạt. Cũng chính bởi vì điểm này, vừa mới tiến đại học sinh viên đại học năm nhất là lớn nhất tinh thần phấn chấn. Tùy tiện nhìn một cái, đều là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Đồng học, mời hỏi nơi này chính là biểu diễn bộ môn a? Tân Lạc nhìn một chút bên cạnh chính đang nghỉ ngơi sinh viên đại học năm nhất, theo liền đi tới bên trong một người trước mặt hỏi một câu. Người học sinh kia ngẩng đầu nhìn một chút Tân Lạc, cười gật đầu, không sai, chính là chỗ này. Tân Lạc nghe vậy, tiếp tục hỏi thăm, vậy ngươi biết năm nhất ban một tại vị trí nào huấn luyện quân sự sao? Ở vị trí này. Học sinh tiện tay nhất chỉ, Tân Lạc theo nhìn qua, phát hiện biểu muội chỗ lớp học chính đang nghỉ ngơi, hắn nắm chặt thời gian, cùng bên người học sinh nói tiếng cảm ơn, liền bước nhanh hướng về cái hướng kia đi đến. Tiểu Tuyết, cho người nước. Năm nhất ban một chỗ nghỉ ngơi, một người nữ sinh cầm lấy hai bình nước, đi đến mặt khác một cái chính ngồi dưới đất, buộc lên dây giày nữ sinh bên cạnh. Buộc dây giày nữ sinh nhìn đến đưa qua nước, vội vàng tiếp nhận, rất là khách khí đối nữ sinh bên cạnh cười cười. Cảm ơn. Nụ cười này, nhất thời để gò má nàng dâng rượu ổ càng thêm rõ ràng. Cái kia đối với nguyên bản dường như lấp lóe ánh sáng đôi mắt, càng là hoàn thành hai đạo trăng lưỡi liềm, xem ra tràn ngập cảm giác thân thiết. Mà cái này được xưng Tiểu Tuyết nữ sinh, chính là Tần Lạc biểu muội Mục Tuyết. Cho Mục Tuyết đưa nước nữ sinh nhìn lấy trên mặt nàng chân thành ý cười, rất là hâm mộ nói ra, "Tiểu Tuyết, có người hay không nói cho ngươi, ngươi cười lên thật nhìn rất đẹp." Đương nhiên là có người nói qua với nàng. Ngay tại Mục Tuyết có chút xấu hổ chuẩn bị trả lời thời điểm, một đạo âm thanh nam nhân đột nhiên từ phía sau truyền đến. "Nàng ca ca thường xuyên nói nha." Nghe vậy, Mục Tuyết hơi sững sờ, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên, nhanh chóng quay đầu hướng về sau nhìn. Liền thấy mình biểu ca Tần Lạc chẳng biết lúc nào đi vào phía sau mình. Mục Tuyết đô thị một tiếng kinh hô, nhịn không được kích động, trực tiếp đứng dậy bổ nhào vào trong ngực hắn. Chương 113, Bác ảnh học viện người đăng, quân vô tà tỉnh cảnh này, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người chung quanh học sinh. Cho Mục Tuyết đưa nước nữ sinh, thậm chí nhất thời nhịn không được, trực tiếp một miệng nước phun ra. Đi qua mấy ngày nay ở chung, bọn họ đại khái đã hiểu Mục Tuyết tính cách. Mục Tuyết là đối xử với mọi người vô cùng ôn hòa người. Ôn nhu như nước, dùng để hình dung nàng không có gì thích hợp bằng. Cho dù là tại làng giải trí loại này ăn người địa phương, nàng cũng không có bị nhiễm nửa phần. Nàng tựa như một đóa ra nước bùn mà không nhiễm liên hoa, khiến người ta chỉ là nhìn nhiều vài lần đều sẽ cảm giác đến kinh nhận. Hiện tại Mục Tuyết đã thành không ít người tâm lý thăm dò đối tượng, mà như vậy dạng một thiếu nữ, vậy mà lại trước mặt tất cả mọi người cùng một người nam nhân ôm cùng một chỗ, chẳng lẽ trước đó một mực là bọn họ nhìn lầm người? Mọi người hoảng hốt nhìn lấy còn không định buông tay Mục Tuyết, khó khăn nuốt nước miếng. Bọn họ cảm thấy chính mình nhận biết bị trùng kích. Mục Tuyết một cử động kia chỉ là trong nháy mắt thì đánh vỡ ngay trong bọn họ không ít người tưởng tượng. Tiểu Tiểu Tuyết đưa nước nữ sinh chấn kinh nhìn lấy Mục Tuyết, lắp bắp hỏi thăm, người này là ai à? Nghe đến đồng học hỏi thăm, Mục Tuyết vội vàng buông tay, có chút không tốt ý tứ cười cười. Chỉ Tân Lạc, nàng vội vàng hướng đồng học giới thiệu nói, đây là biểu ca ta Tân Lạc. Nguyên lai là biểu ca a, chẳng biết tại sao. Trung quanh tất cả mọi người sau khi biết được tin tức này, an ý mười phần buông lòng một hơi. Nhìn xem Tân Lạc, nữ đồng học không khỏi có chút xấu hổ. Ta còn tưởng rằng hắn là bạn trai ngươi đâu. Ai? Mục Tuyết sững sờ, vội vàng đỏ mặt quát tay, ngươi nghĩ bậy bạ gì thế? Nói xong, nàng lại vội vàng quay đầu nhìn về phía Tần Lạc, nhỏ giọng nói, "Biểu ca, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không có nói mỏ. Yên tâm đi." Thân thủ xoa xoa Mục Tuyết đầu, Tần Lạc ôn hòa cười một tiếng. Dạng này Tần Lạc, lập tức tại trong tâm lý học sinh khác, gieo xuống một loại bình dị gần gũi cảm giác. "Tiểu Tuệ, ta trước cùng biểu ca ta tâm sự, muốn là bắt đầu huấn luyện, làm phiền ngươi gọi ta một tiếng." Mục Tuyết chắp tay trước ngực, có chút xấu hổ nhìn lấy nữ đồng học. Nữ đồng học so cái ok thủ thế, quay người lui ra ngoài một bộ phận khoảng cách. Đợi đến xung quanh không có người nào, Mục Tuyết mới kích động nhìn về phía Tần Lạc, cười hỏi, "Biểu ca, ngươi làm sao có thời gian đến xem ta ạ? Ngươi lên đại học, ta không có cơ hội đi cho ngươi chúc mừng. Hôm nay vừa bạn đến kinh thành làm việc, thì tới nhìn ngươi một chút." Tần Lạc nói, giơ lên trong tay túi bọc. Mục Tuyết nhìn một chút trong túi đồ ăn vặt, cao hứng ôm chặt trong ngực. "Vẫn là biểu ca ngươi hiểu ta." "Đó là..." Tần Lạc cười một chút Mục Tuyết cái mũi, nói, "Dù sao chúng ta là cùng nhau lớn lên, ta không hiểu ngươi là ai hiểu ngươi." "Vâng vâng vâng." Có chút xấu hổ cười cười, Mục Tuyết xuất ra một túi đồ ăn vặt, một bên ăn, một bên hiếu kỳ hỏi, "Có điều, biểu ca ngươi làm sao lại đến kinh thành làm việc a?" Công tác địa điểm liền tại phụ cận. Tần Lạc thuận miệng ăn Mục Tuyết đưa tới bên miệng đồ ăn vặt, nói tiếp, vừa vặn có chuyện cần đến kinh thành một chuyến, liền đến. Công tác địa điểm tại phụ cận. Mục Tuyết chớp mắt, có chút không hiểu. Ngay sau đó, nàng lại như có điều suy nghĩ thầm nói, có điều, ta xác thực nghe đại bà nói, ngươi đã nghỉ công tác cũ. Nói xong, Mục Tuyết hiếu kỳ nhìn về phía Tần Lạc, có chút hưng phấn hỏi, là công việc gì a? Tần Lạc một nhún vai, nói, tại viện dưỡng lao bên trong làm tâm lý phụ đạo thầy thuốc.
A, viện dưỡng lao?
Mục Tuyết sững sờ, nhìn không được kinh hô. Nàng khó có thể tin nhìn lấy Tần Lạc, tiếp tục truy vấn nói, ngươi làm sao lại đến viện dưỡng lao đi làm việc a? Phần công tác này đãi ngộ càng tốt sao?
Không phải.
Tần Lạc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ cười nói, ngươi còn nhớ rõ, ta trước đó đề cập với ngươi, gia gia của ta cho ta đinh một vị hôn thê a.
Ừm, nhớ đến.
Mục Tuyết như có điều suy nghĩ gật đầu. Trừ Tần Lạc trọng sinh, còn có hắn đi viện dưỡng lao về sau phát sinh sự tình, hắn sự tình, Mục Tuyết cơ bản đều biết một chút.
Đồng dạng,
Mục Tuyết có chuyện gì cũng sẽ không gạt Tần Lạc. Mục Tuyết tuy nhiên xem ra không tâm nhãn, nhưng cũng không có nghĩa là nàng cũng là cái đần độn. Tần Lạc nói tới chỗ này, nàng dĩ nhiên minh bạch Tần Lạc ý tứ. Cho nên biểu ca ngươi là bởi vì gia gia ngươi yêu cầu, đi viện dưỡng lao tìm ngươi cái kia vị hôn thê rồi.
Mục Tuyết nói, lại đi trong miệng đưa ăn một miếng.
Tần Lạc mua, tất cả đều là nàng thích ăn. Để cho nàng nhất thời có chút nhịn không được miệng. Tuy nhiên nàng rất rõ ràng, muốn tiến vào làng giải trí, trọng yếu nhất một chút chính là muốn quản chặt miệng.
Chỉ là ngô,
biểu ca mua đồ ăn vặt, thật là làm cho người ta thỏa mãn. Mục Tuyết đắc ý liếm liếm ngón tay, lại mở ra tiếp theo bao. Gặp Mục Tuyết ăn không dừng được, Tần Lạc bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình cái này biểu muội, từ nhỏ đến lớn, một mực tại chính mình chiếu cố cho lớn lên. Hiện tại đột nhiên tiến vào Bắc Ảnh loại địa phương này, nói thật, chính mình là có chút không yên lòng. Giới thương nghiệp, giới chính trị đều là một số ăn người địa phương. Làng giải trí, càng là chỉ có hơn chứ không kém. Mắt nhìn bên cạnh còn tại ăn Mục Tuyết, Tần Lạc mày nhăn lại. Vô luận như thế nào, chính mình cũng muốn bảo vệ tốt biểu muội. Có điều, bằng vào thân phận mình bây giờ thực lực, muốn bảo hộ nàng, chắc là cũng không phải là một việc khó. Nghĩ đến đây, Tần Lạc nhất thời yên tâm lại, nhẹ tựa lưng vào ghế ngồi, cười nhìn lấy Mục Tuyết. Gió mát quét, chim hót hoa nở. Trung quanh hết thảy dường như đều biến đến tĩnh mịch lên. Để Tần Lạc không tự giác chìm vào bên trong, tâm tình theo chậm rãi buông lỏng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, chính mình một mực qua được quá khẩn trương. Thừa cơ hội này, chính mình cũng hảo hảo buông lỏng một chút, chưa chắc không thể. Tần Lạc nhẹ nhẹ thở ra một hơi, hai tay ôm ngực, thân thể trầm xuống phía dưới. Thế mà, đúng lúc này anh, một trận xe đua tiếng oanh minh, đột nhiên gào thét lên xuất hiện ở bên trong sân trường. Xe đua xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh học sinh ánh mắt. Cũng không ít người, trực tiếp nhịn không được hét lên kinh ngạc. Là phe gia gì ai còn giống như là phe gia gì California T. Lái xe không phải chúng ta năm nhất học sinh A. Khẳng định không phải A. Năm nhất tân sinh đều tại huấn luyện quân sự đây, người nào biết lái xe trong trường học chạy A.
Đó là ai A đoán chừng là cấp cao học sinh đi vậy, ngay tại các học sinh nghị luận ở Mỹ thời điểm. Xe đua thắng gấp, đột nhiên dừng ở bên đường. Tần Lạc mở mắt ra, hướng đường đối diện mắt nhìn, mày nhăn lại. Đối diện xe đua là một cỗ 15 năm khoản phe ra gì California T, một tay giá xe tại 3 triệu hai bên. Xem như một cỗ đánh giá coi như không tệ xe thể thao mui trần. Chỉ là xe tốt. Người này, xem ra nhưng là không giống có chuyện như vậy. Xe ngừng về sau, trong xe hai cái xem ra chừng 20 tuổi, dài đến thật đẹp trai khí người trẻ tuổi thăm dò nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn một vòng, bọn họ ánh mắt tại tiếp xúc đến Mục Tuyết về sau, cấp tốc dừng lại. Một giây sau, hai người thì không có hảo ý cười rộ lên. Chương 114, một quyền một tên tiểu đệ đệ người đăng, quân vô tả xe đua dừng ở Tần Lạc hai người cách đó không xa.
Hắc không nghĩ tới a, giới này tân sinh mức độ cũng không tệ lắm. Ngồi tại trên ghế lái Vương Minh Vũ cười cười, trêu chọc một chút tóc. Tay lái phụ Bành Tử Ngang cũng mang ý cười nói, "Ừm, trước mắt cái này thì rất đẹp, cũng là giống như có bạn trai."
Thì tính sao?
Vương Minh Vũ chẳng thèm ngó tới, đoạt tới không là tốt rồi. Có tiền không phải là được rồi. Nói, hắn nhìn về phía Tần Lạc, khinh thường cười lạnh, xem ra nam kia cũng không có bản lĩnh gì, ăn mặc không có gì, chắc là dễ làm.
Đi, xuống xe đi khoảng cách gần nhìn xem.
Nói, Vương Minh Vũ đã xuống xe, vẻ mặt tươi cười hướng về Mục Tuyết đi đến. Chỉ là hắn cái này cười, cũng không đơn thuần, còn bí mật mang theo một tia mù mịt. Vương Minh Vũ cái kia lộ ra tràn đầy nhìn, không kiêng nể gì cả ánh mắt, để Mục Tuyết dừng lại ăn đồ ăn động tác, có chút e ngại hướng về Tần Lạc tới gần. Một đôi tay nhỏ, chăm chú bắt lấy Tần Lạc cánh tay.
Biểu ca yên tâm đi, không có việc gì.
Trấn an Mục Tuyết một câu, Tần Lạc chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt lãnh đạm hướng về Vương Minh Vũ cùng Bành Tử Ngang nhìn qua. Hắn có thể rõ ràng cảm giác trong lòng mình có lửa giận tại bốc lên. Nhưng là Vương Minh Vũ cùng Bành Tử Ngang thật giống như không nhìn thấy hắn đồng dạng, trực tiếp theo bên cạnh hắn vòng qua, đi vào Mục Tuyết trước mắt.
"Người tên là gì?"
Vương Minh Vũ nói vươn tay, muốn đem Mục Tuyết kéo căng. Căng thẳng trong lòng, Mục Tuyết vội vàng lui lại hai bước, trốn đến Tần Lạc trước mặt. Nhưng là nàng hành động này, cũng không có để Vương Minh Vũ cùng Bành Tử Ngang lui lại, ngược lại để cho hai người càng thêm phách lối.
"Tránh cái gì đâu?"
Bành Tử Ngang cười lần nữa đi đến Mục Tuyết trước mặt, túi người nói, chỉ là muốn theo ngươi kết giao bằng hữu mà thôi, sợ cái gì?
Ta không muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu.
Mục Tuyết nói, hai cánh tay lần nữa nắm chặt Tần Lạc y phục, cả người cơ hồ áp vào hắn trên thân. Gặp Mục Tuyết cũng dám cự tuyệt chính mình hảo ý, Bành Tử Ngang lạnh giọng cười một tiếng, tiếp tục cứng rắn nói ra, cùng chúng ta làm bằng hữu, chúng ta liền đem ngươi nổi tiếng, thế nào?
Không cần.
Mục Tuyết tuy nhiên trong lòng sinh ra sợ hãi, nhưng vẫn như cũ trả lời cứng rắn. Nhưng nàng như thế không tức thời, Vương Minh Vũ cùng Bành Tử Ngang không còn dùng nụ cười ngụy trang chính mình, thẳng thắn bắt đầu đánh.
Không muốn.
Trường học này bên trong vẫn chưa có người nào dám cự tuyệt chúng ta hai cái. Ngươi có thể hỏi một chút ngươi học tỷ, cùng chúng ta làm bằng hữu, ít nhất cũng có thể có cái kịch bản đóng, nếu là chơi tốt, nói không chừng còn có thể quay tống nghệ. Vương Minh Vũ đắc ý nói, chờ đợi Mục Tuyết trả lời chắc chắn. Mà hắn nói còn không tính giả, hai người tuy nhiên nổi danh tiếng xấu, nhưng cũng thật là nói lời giữ lời, kết giao bằng hữu, chơi còn về sau, cũng xác thực hội thực hiện hứa hẹn cho người khác một số làng giải trí tư nguyên. Bởi vậy, rất nhiều nữ hài đối hai người đều là ôm ấp yêu thương, cái này cũng tạo thành hai người tại Bắc Ảnh như cá gặp nước nguyên nhân. Nhưng rất hiển nhiên, Mục Tuyết là số rất ít bên trong cái loại người này, lắc đầu liên tục nói, ta không muốn làm ngôi sao, ta chính là đến lăn lộn bằng cấp, ta cũng không muốn đỏ, các ngươi đi nhanh đi. Nghe vậy, sắc mặt hai người nhất thời âm trầm xuống. Ngươi tiểu nha đầu này, chúng ta tới tìm ngươi là để mặt ngươi, còn thật đem mình làm thứ gì? Hai người tiếng quát mắng, rất nhanh hấp dẫn xung quanh học sinh chú ý nhìn chằm chằm Vương Minh Vũ cùng Bành Tử Ngang nhìn một hồi. Bên trong một cái nữ học sinh đột nhiên hoảng sợ nói, ta nhớ tới hai người bọn họ là ai? Bọn họ là kinh thành giới thương nghiệp bên trong, Vương gia cùng người nhà họ Bành. Nguyên lai là cái kia hai cái nổi danh con ông cháu cha A Mục Tuyết lần này xem như không may. Đúng vậy à, vậy mà đụng tới hai người bọn họ, nghe nói bọn họ cuối cùng sẽ đến Bắc Ảnh đến tìm kiếm mục tiêu, chơi còn về sau tiện tay ném. Nữ nhân ở trong tay bọn họ, vẫn thật là giống như y phục hai cái này xem như kinh trong vòng lớn nhất nổi danh tiếng xấu hai người à. Các ngươi nhanh đi tìm lão sư, bằng không thật muốn ra chuyện, bởi vì có một ít lời nói là mắng Vương Minh Vũ cùng Bành Tử Ngang, cho nên các học sinh nói cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là bọn họ nói chuyện với nhau, lại chạy không khỏi Tần Lạc lốt hai. Nhìn trước mắt phách lối không gì sánh được Vương Minh Ngọc cùng Bành Tử Ngang hai người, Tần Lạc cười lạnh. Trong kinh thành nổi danh tiếng xấu con ông cháu cha, có thể đắc chí đến bây giờ, đó là bởi vì bọn họ trước kia chưa từng gặp qua chính mình. Dám đối biểu muội mình xuất thủ, phế bọn họ đều là nhẹ. Ngươi nhìn cái gì đấy? Gặp Tần Lạc một mực dùng một loại âm lạnh ánh mắt nhìn chính mình, Vương Minh Vũ tâm lý run lên, bản năng dùng phách lối đến bảo vệ mình. Mà hắn ngụy trang, cũng sớm đã bị Tần Lạc xem thấu. Ánh mắt lại là lạnh lẽo, Tần Lạc lạnh giọng nói, cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, lập tức từ nơi này xéo đi, không phải vậy các ngươi cũng đừng nghĩ đứng đấy trở về. Ngươi để người nào lăn? Vương Minh Vũ nghe xong, lửa giận trong lòng ngập trời. Ngươi dám để cho ta lăn? Ngươi biết ta là ai không, ngươi cái này cháu con rùa? Vương Minh Vũ vừa mắng, một bên càng không ngừng tới gần Tần Lạc. Nhìn lấy hắn bộ này kêu gào bộ dáng, Tần Lạc trong lòng khinh thường cười lạnh. Ta nói, để cho các ngươi lăn. Nghe không hiểu tiếng người đúng hay không? Ánh mắt hung ác, Tần Lạc trong mắt đã lộ ra sát ý, hắn không ngại hiện tại liền giúp kinh thành thanh lý đồ bỏ đi, chỉ là không muốn hù dọa biểu muội mà thôi. Trước mắt hai cái này ngu xuẩn, chỉ là hai cái phú nhị đại, còn thật đem mình làm nhân vật. Sở Vân Hoa thân là Sở gia lão gia tử, đối với mình đều muốn khách khí ba phần. Bọn họ lại tính toán những thứ gì? Nhưng là Vương Minh Vũ hiển nhiên không có ý thức được chính mình tình cảnh. Dù là hắn cảm nhận được Tần Lạc thân thể phía trên khí tức dọa người, cũng không có lùi bước ý tứ, ngược lại tiếp tục hùng hùng hổ hổ. Bởi vì Vương Minh Vũ cùng Bành Tử Ngang nhận định, Tần Lạc cũng là một người bình thường. Hắn hiện tại biểu hiện chỉ là tại cưỡng ép sĩ diện a. Lão tử đã lớn như vậy còn thật không có người nào dám để cho lão tử lăn. Giận mắng đồng thời, Vương Minh Vũ đột nhiên bung ra nằm đấm, trực tiếp hướng về Tần Lạc trên mặt bung đi. A, biểu ca. Thấy cảnh này, Mục Tuyết thét chói tai vang lên muốn ngăn cản. Nhưng là nàng vừa bước ra đi một bước, liền bị Tần Lạc một thanh ngăn lại. Một giây sau, Mục Tuyết chỉ thấy Tần Lạc một tay nắm lấy Vương Minh Vũ cổ tay. A a a. Thống cổ tiếng thét chói tai, như hắn học sinh suy nghĩ như thế, trong nháy mắt truyền khắp phiến khu vực này. Chỉ là cái này thét lên cũng không phải là đến từ Tần Lạc, mà là đến từ Vương Minh Vũ. Tần Lạc chỉ là nắm Vương Minh Vũ cổ tay mà thôi, liền đã để hắn đau vẻ mặt nhăn nhó, thân thể không ngừng theo Tần Lạc động tác xoay tròn, ý đồ giảm bớt chỗ cổ tay đau đớn. Bên cạnh Bành Tử Ngang thấy cảnh này, có chút mắt trợn tròn. Nhưng hắn cũng không có nhưng ở một bên ngồi chờ chết, mà chính là tùy thân móc ra một cây đao nhỏ, biểu lộ hung ác, gào thét lấy hướng Tần Lạc eo chô đâm vào. Biểu ca, cẩn thận. Mục Tuyết nhìn đến tiểu đao, đội vàng nhắc nhở Tần Lạc. Nhưng là tại nàng nhắc nhở đồng thời, Tần Lạc cũng đã một chân đá ra, nhẹ nhõm đá bay Bành Tử Ngang tiểu đao trong tay. Nhìn xem tay mình, Bành Tử Ngang đã triệt để mắt trợn tròn. Ngay tại hắn ngẩn người công phu, Tần Lạc một chân đá ra, trực tiếp đá vào hắn bụng. Chờ Bành Tử Ngang lấy lại tinh thần thời điểm, người đã ngã bay đến bên đường. Bụng gặp đau cảm giác, để hắn đau đến gặp cả người trực tiếp cuộn thành một cái tôm. Đến mức Vương Minh Vũ, hiển nhiên so Bành Tử Ngang thảm hại hơn. Răng rác một chút, hắn thủ đoạn trực tiếp bị Tần Lạc nắm đoạn. A a a ngạch. Tiêu thảm tiếp tục đến một nửa, im bặt mà dừng. Tần Lạc lại là một quyền, trực kích Vương Minh Vũ chỗ ngực. Làm các học sinh kinh ngạc hướng Vương Minh Vũ nhìn qua thời điểm, phát hiện hắn đã che ngực, ngã ở trên đường. Chỉ là ngắn ngủi 2-3 phút đồng hồ, Vương Minh Vũ cùng Bành Tử Ngang hai người liền đã ngã xuống đất không dậy nổi. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết không ngừng theo hai người bọn họ đổi địa phương hướng truyền đến, nghe được mọi người dùng mình. Nhìn về phía đứng tại chỗ, lại hình như chuyện gì đều không phát sinh Tần Lạc, tại chỗ một đám học sinh, bao quát Mục Tuyết ở bên trong, tâm lý đều tuôn ra một cỗ kinh hãi cảm giác. Quá mạnh, quá kinh khủng. Riêng là Mục Tuyết, nàng cảm thấy, trước mắt biểu ca, tựa như là đổi một người. Nàng thậm chí hoài nghi, hiện tại cái này biểu ca, có còn hay không là chính mình nhận biết cái kia biểu ca. Chương 115, đó là cái mãng phu a. Người đăng, quân vô tả Tần Lạc thân thủ như thế nào, Mục Tuyết rất rõ ràng. Tuyệt đối không phải hiện tại loại trình độ này. Đi viện dưỡng lão về sau, biểu ca đến cùng kinh lịch cái gì? Mục Tuyết nhíu mày nhìn lấy Tần Lạc, tâm một chút xíu nắm chặt lên. Nhìn một hồi, Mục Tuyết trong lòng đột nhiên bật cười. Chính mình đang suy nghĩ gì đấy? Biểu ca cũng là biểu ca. Vô luận hắn biến thành bộ dáng gì, đều là cái kia tại chính mình gặp phải vấn đề thời điểm, hội đứng ra bảo vệ mình biểu ca. Nghĩ tới đây, Mục Tuyết nhịn không được cười cười. Nhưng nàng chỉ là cười một giây, nụ cười thì giằng co tại khóe miệng. Bởi vì nàng nghe đến bốn phía học sinh nghị luận, hắn hết Vương gia cùng Bành gia nhất định sẽ không bỏ qua hắn, thật sự là đáng tiếc. Mục Tuyết diễn nghệ kiếp sống, cũng muốn chôn vùi ở chỗ này. Mục Tuyết biểu ca có thể hay không rời đi kinh thành, cũng khó nói. Thật thảm a, chung quanh học sinh tiếng nghị luận, một từ không bỏ sót truyền vào Mục Tuyết trong lỗ tai. Ngẩng đầu nhìn cản ở trước mặt mình Tần Lạc, Mục Tuyết thân thể run lên, một loại cảm giác gáy náy tràn ngập trong lòng. Xác thực, hai người kia thân phận không tầm thường. Mà nhà mình, bao quát biểu ca nhà, gia đình đều chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng, căn bản không đạt được kinh thành loại trình độ này. Hiện tại biểu ca bởi vì chính mình đánh bọn họ, khẳng định đã bị bọn họ ghi hận phía trên. Nếu như không phải mình lời nói, biểu ca cũng sẽ không bị liên lụy vào loại sự tình này mà lại, vạn nhất bọn họ vận dụng một số thủ đoạn phi thường lời nói nghĩ như vậy, Mục Tuyết trực tiếp dọa đến mặt trắng. Trong mắt nàng, trừ ấy nấy, còn nhiều nồng đậm lo lắng. Nàng đã bắt đầu lo lắng Tần Lạc an nguy. Ngay tại Mục Tuyết vì chuyện này đã nơm nớp lo sợ thời điểm, Vương Minh Vũ tiếng mắng chửi đột nhiên từ phía trước truyền đến. "Mẹ so, ngươi hết, ngươi hết. Vương gia chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Tần Lạc đạm mạc nhìn lấy khó khăn đứng lên hai người, bọn họ đang định phía trên xe rời đi, hiển nhiên cũng biết hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý. Sau đó Tần Lạc lại đột nhiên nói, "Chờ một chút." Nghe vậy, hai người lập tức dừng lại, đầu tiên là sửng sợ, ngay sau đó nhất thời cười lạnh nói, "Sợ? Thầm nghĩ xin lỗi. Hắn sao nói cho ngươi, vãn?" Tần Lạc nhíu nhíu mày, trực tiếp đi hướng tiến đến, đi vào hai người trước mặt, trên dưới dò xét bọn họ liếc một chút, sau đó giơ tay cũng là một cái miệng rộng tử, miệng đặt sạch sẽ điểm. Hai người nhất thời mắt trợn tròn, ánh mắt phun lửa, nhưng lại không dám chút nào động đậy. Sau đó, Tần Lạc bung ra bưng bít lấy quay hàm hai người, lại đi đến bọn họ xe đua trước mặt, bốn phía ngó nó, theo tay cầm lên mặt đất một khối quay đầu, sau đó trực tiếp đập lên. Bang bang bang, ầm ầm. Tiếng nổ lớn không ngừng, đinh hai nhức óc, tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, chỉ là không đến một phút đồng hồ, chỉnh chiếc xe liền bị đện cái báo hỏng. Tần Lạc siêu qua thế giới cấp binh vương thực lực, khí lực lớn bao nhiêu? Lại thêm nội tình, nện cái phá chạy xe vẫn là nhẹ nhõm, tuyệt đối để nó biến thành sắt vụn. Bay một tiếng, tiện tay ném quay đầu xong, Tần Lạc vỗ vỗ tay bên trong trò, tùy ý đối hai người phất phất tay, "Tốt, bỏ trở về đi." Vương Minh Vũ cùng Bành Tử ngang sắc mặt một mảnh tái nhợt, ánh mắt kiêng kỵ nhìn Tần Lạc liếc một chút, không tiếp tục nói nhảm, cố nén phía dưới cơn giận này, lẫn nhau đỡ lấy rời đi. Gặp hai người đi xa, vây xem học sinh cái này mới dần dần lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tần Lạc ánh mắt tràn đầy chấn kinh, không biết người nào cho hắn như thế lá gan. Người cũng lớn, liền xe đều không buông tha. Đây cũng quá mang đi. Mục Tuyết tay nhịn không được cầm hướng Tần Lạc. Cảm thụ lấy nắm chặt chính mình rét lạnh tay nhỏ, Tần Lạc cúi đầu hướng Mục Tuyết nhìn qua. Khi nhìn đến nàng trắng bệ khuôn mặt nhỏ, không ngừng run rẩy đôi môi về sau, Tần Lạc triệu đầu nhăn lại. Chính mình ra tay đã đầy đủ nhẹ, vẫn là hù đến Tiểu Tuyết sao? Biểu ca thật xin lỗi ô đều tại ta ngay tại Tần Lạc vì chính mình hù đến Mục Tuyết, lòng sinh tự trách thời điểm, Mục Tuyết đã tự trách khóc thút thít. Nàng hiện tại là thật rất áy náy. Nàng thậm chí có chút tự trách, chính mình vừa mới muốn là tùy tiện qua loa một chút hai người. Tùy tiện cho bọn hắn cái hệ trả số điện thoại di động, đấu pháp bọn họ đi. Như thế tới nói, biểu ca thì không cần độc thủ. Nhưng là Tần Lạc lại hoàn toàn không có hiểu rõ Mục Tuyết ý tứ. "Tiểu Tuyết, làm gì nói xin lỗi?" Tần Lạc nói nửa ngồi xổm người xuống, thân thủ thay Mục Tuyết sờ soạng khóe mắt nước mắt. Loại cảm giác này, để Tần Lạc dường như lại trở lại giờ về sau, chính mình an ủi Mục Tuyết thời điểm. Mỗi lần Mục Tuyết khóc thời điểm, Tần Lạc đều sẽ như thế ngồi xổm xuống, ôn nhu thì thầm an ủi nàng. Lại một lần, Mục Tuyết thậm chí nói với Tần Lạc, cảm giác Tần Lạc so cha mình càng giống phụ thân. Chỉ là Tần Lạc biết, nàng cái kia lời nói chỉ là nói đùa mà thôi. Cảm thụ lấy Tần Lạc giữa ngón tay ấm áp, Mục Tuyết cắn chặt bờ môi, mắt đỏ với mắt, nhỏ giọng nói, "Biểu ca, bọn họ sẽ tìm ngươi phiền phức đều tại ta, nếu vì đáp ứng bọn hắn yêu cầu, ngươi liền sẽ không động thủ đánh bọn hắn, ngươi cũng sẽ không chọc những phiền toái này ngốc nha đầu, nghĩ gì thế?" Tần Lạc đứng dậy, giở khóc giở cười đạn một chút Mục Tuyết cái trán. Lấy tay bưng bít lấy bị Tần Lạc đánh địa phương, Mục Tuyết một sổ xịt cái mũi, mờ mịt nhìn về phía hắn. Tần Lạc cười nhìn lấy chính mình cái này gầy gò yếu ớt biểu muội, hai tay nhẹ nhàng khoác lên nàng vai, "Thuật AC, đầu." Sau đó mỗi chữ mỗi câu, chính trọng nói, ngươi cự tuyệt bọn họ, không sai. Sai, là bọn họ. Nếu như hôm nay ta không có xuất thủ bảo hộ ngươi, vậy ta nhất định sẽ hối hận. Ta sẽ thẹn với chính ta, thẹn với ngươi, thẹn với cha mẹ ngươi nói, Tần Lạc xoa bóp Mục Tuyết gương mặt, thu hồi nghiêm túc biểu lộ, ôn hòa cười nói, với ta mà nói, bảo hộ ngươi mới là trọng yếu nhất. Về phần việc khác, căn bản không quan trọng. Tần Lạc nói đến đây, ánh mắt đột nhiên run lên, lạnh lùng nói, bọn họ muốn là muốn tìm ta phiền phức, thì để cho bọn họ tới tốt. Thì sợ bọn họ đến lúc đó hối hận. Biểu ca nhìn lấy Tần Lạc bộ này có chút dọa người bộ dáng, Mục Tuyết sững sờ mở miệng. Lần nữa nhìn về phía Mục Tuyết thời điểm, Tần Lạc ánh mắt đã một lần nữa ôn nhu, làm sao? Ừ, cũng là Mục Tuyết vẫn như cũ mắt đỏ với mắt, có chút xấu hổ cắn môi, ngươi quả nhiên biến. Nhưng là, tựa hồ là sợ Tần Lạc hiểu lầm, nàng lại vội vàng nói, ngươi quả nhiên vẫn là ta thích nhất biểu ca. Ha 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 ha. Nghe đến Mục Tuyết lời này, Tần Lạc lúc này nhịn không được cười ha hả. Bên cạnh học sinh nghe lấy Tần Lạc tùy ý tiếng cười, không khỏi im lặng. Cái này đến lúc nào rồi, người này còn cười được? Còn thật sự coi chính mình có chút quyền cước bản sự thì vô địch sao? Ngây thơ. Ngay tại Tần Lạc cùng Mục Tuyết ở giữa bầu không khí tốt thời điểm, trước đó cùng Mục Tuyết quan hệ muốn tốt nữ đồng học đột nhiên đi lên trước, nhỏ giọng quên, "Tiểu Tuyết, ngươi mau để cho biểu ca ngươi rời đi kinh thành đi." Đồng thời, Mục Tuyết cũng muốn lên Vương Minh Vũ cùng Bành Tử ngang hai người trước khi đi,
lưu lại lời nói, lần nữa biến đến khẩn trương lên. "Biểu ca, ngươi mau chóng rời đi kinh thành đi."
"Nói cái gì đó?"
Tần Lạc bất đắc dĩ nhìn lấy Mục Tuyết, "Ngươi còn ở nơi này, ta làm sao có thể rời đi kinh thành?"
Nói, Tần Lạc một lần nữa tại ven đường ghế đá ngồi xuống. Gặp Tần Lạc còn có tâm tư lưu tại nơi này, Mục Tuyết gấp hơn. Có điều nàng vừa muốn mở miệng, Tần Lạc thì nói thẳng, "Coi như ta đi, bọn họ cũng tới tìm ngươi phiền phức."
Lông mày nhướng lên, Tần Lạc tiếp tục nói, "Ngươi cảm thấy, ta sẽ đem ngươi lưu tại nơi này, sau đó chính mình rời đi."
Biểu ca Mục Tuyết nghe xong Tần Lạc lời này, cảm động nháy mắt mấy cái. Nhưng là trong nội tâm nàng lo lắng, lại nửa điểm không có giảm bớt. Thế nhưng là vạn nhất bọn họ một hồi dẫn người đến không quan trọng. Tần Lạc nói, hai cánh tay gối sau đầu. Bọn họ muốn mang bao nhiêu người đến, cũng không đáng kể. Cười lạnh một tiếng, Tần Lạc uy hiếp ý vị mười phần nói ra, chỉ cần bọn họ sẽ không hối hận liền tốt.
Ầm ầm, cùng lúc đó, ngay tại Tần Lạc còn thân ở Bắc Ảnh đồng thời, một cỗ máy bay trực thăng phát ra to lớn tiếng oanh minh, chậm rãi từ từ hạ xuống tại viện dưỡng lao phía sau trên đất trống. Máy bay trực thăng vừa dừng hẳn, Trần Lăng Phong thì dẫn đầu nhảy xuống máy bay trực thăng. Ngay sau đó, mặt khác mấy vị quân ủy lãnh đạo cũng nhảy xuống theo máy bay. Tại bọn họ xuống phi cơ đồng thời, Lục Uyển cũng đã hướng lấy bọn hắn đi tới. Sở Thanh Âm về nhà trước đó, đem viện dưỡng lao sự tình tạm thời giao cho Lục Uyển quản lý. Hiện tại Trần Lăng Phong bọn người muốn tới viện dưỡng lao, nàng tự nhiên muốn tự mình nên đón.
"Trần Tư lệnh, đã lâu không gặp."
Nhìn lấy đi tại phía trước nhất Trần Lăng Phong, Lục Uyển mỉm cười gật đầu.
Trần Lăng Phong cũng không nói nhảm, nói thẳng, "Chúng ta muốn gặp Vương lão, mang chúng ta đi tìm hắn đi."
"Tốt, mời đi theo ta."
Lục Uyển gật đầu, quay người hướng về trung tâm y tế phương hướng đi đến.
Trần Lăng Phong chờ quân ủy lãnh đạo lẫn nhau nhìn một chút, vội vàng theo sát sau.
Chương 116, nghiên cứu khoa học thần tiên xuất thủ người đăng, quân vô tà Trần Lăng Phong bọn người trùng trùng điệp điệp tiến về trung tâm y tế, nhất thời thành viện dưỡng lao bên trong một phòng cảnh tuyến. Nguyên bản ngay tại mỗi người hoạt động các lao đầu thái thái đều dừng lại mỗi người động tác, hướng bọn họ nhìn qua. "Ai đây không phải là tiểu Trần sao?" Còn có hắn mấy cái quân ủy lãnh đạo a gặp Trần Lăng Phong bọn người là muốn đi trung tâm y tế, các lao đầu thái thái trước tiên nghĩ đến Tần Lạc. "Bọn họ là tìm đến tiểu Trần sao? Lần này lại là vì sự tình gì a?"
Tuy nhiên một vị lão thái cao mày nói, "Tiểu Tần không phải cùng tiểu Sở đi về nhà sao?"
"Ừm,
lúc nào trở về a?"
Bên cạnh lão đầu có chút bắt quái hỏi thăm.
Lão thái vẻ mặt tươi cười nói ra, "Thì buổi sáng hôm nay à, ta đụng phải bọn họ, hỏi bọn hắn đi đâu."
Sau đó tiểu Sở nói, "Là muốn hồi Sở ra."
"Thầy a, hai người đây là xác định được.
Ta cảm thấy có thể có thể.
Ta cùng các ngươi giảng a, theo Trần Lăng Phong bọn người đi xa, các lão đầu thái thái chú ý điểm cũng phát sinh cải biến."
Cùng lúc đó, Vương Thành Trí trong phòng bệnh, Vương Thành Trí còn hoàn toàn như trước đây ngồi tại bên cửa sổ, tự lẩm bẩm:
"Tiểu Lâm cái đứa bé kia đến cùng có hay không đem ta lời truyền đến a? Muốn là không có ta nghiên cứu, bọn họ còn không biết muốn ngã bao nhiêu bổ nhào u." Nói một mình đồng thời, Vương Thành Trí biến đến lo lắng.
Đúng lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên truyền tới.
"Đông đông đông.
Vương lão, ngài hiện tại bận điều sao?"
"Nói chuyện là Lục Uyển."
Mắt nhìn cửa phòng vị trí, Vương Thành Trí thấp hô: "Không đội vàng, vào đi."
Giang giác.
Được đến Vương Thành Trí cho phép, Trần Lăng Phong bọn người rất là kích động mở ra cửa. Nhìn lấy hùng hùng hổ hổ đi tới một đám người, Vương Thành Trí sững sờ. Nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, nét mặt biểu lộ một vẻ ý vị sâu xa cười.
"Đều đến a." Nghe đến Vương Thành Trí lời này, Trần Lăng Phong bất đắc dĩ cười khổ.
"Vương lão, xem ra ngài đã biết chúng ta vì cái gì mà đến."
Vương Thành Trí cười cười, nói, "Làm sao có thể không biết đâu. Nếu như chỉ là chính ngươi đến, ta khả năng đoán không được. Nhưng là nhiều người như vậy." Vương Thành Trí nói, nhìn về phía làm đứng sau lưng Trần Lăng Phong người khác.
Những thứ này quân ủy các lãnh đạo xấu hổ cười cười, nhưng lại khó nén vẻ kích động.
Bởi vì Vương Thành Trí vừa mới câu kia đến, đại biểu hắn đã đợi đợi rất lâu.
Nói như vậy hắn là thật có biện pháp.
Quân ủy các lãnh đạo một bên phỏng đoán, một bên nhịn không được kích động.
Bọn họ dường như đã thấy thắng lợi ánh rạng đông.
Vương Thành Trí chậm rãi xuống giường, tại Lục Uyển nâng đỡ, đi đến Trần Lăng Phong chờ người trước mặt nói, "Các ngươi lại không đến, ta thì muốn đích thân đi qua."
"Không, sao có thể để Vương lão ngài đi tìm chúng ta a?" Trần Lăng Phong nói, vội vàng tiếp nhận bệnh tốt Vương Thành Trí.
Hắn quân ủy lãnh đạo càng là tách ra hai nhóm, thuận tiện Vương Thành Trí thông qua.
Hiện tại Vương Thành Trí nghiêm chỉnh đã thành trong lòng bọn họ một khối bảo bối. Lục Uyển tuy nhiên đã biết chuyện đã xảy ra, nhưng vẫn là không nhịn được kinh ngạc.
Nhất làm cho nàng chấn kinh là Vương Thành Trí.
Tại tất cả mọi người cho rằng Vương Thành Trí thâm thụ người già si ngốc ảnh hưởng tình huống dưới, hắn vậy mà hoàn thành một kiện hắn viện nghiên cứu vất vả lâu như vậy đều không hoàn thành nghiên cứu.
Cái này nhưng là coi là hành động vĩ đại.
Ha ha, rất lâu không có về cái chỗ kia, thật đúng là tưởng niệm a.
Vừa nói, Vương Thành Trí ánh mắt sáng lên.
Tiếp đó, giờ đến viên ta đại chiến thân thủ.
Vương Thành Trí ánh mắt lấp lóe, trong lòng chí khí lần nữa bị nhen lửa.
Ai nói lớn tuổi liền không thể lại tiến hành nghiên cứu?
Chính mình thế nhưng là tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm, chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ.
Nối liền Vương Thành Trí về sau, Trần Lăng Phong bọn người lấy tốc độ nhanh nhất trở về Đông Hải quân khu khoa nghiên cứu. May ra có máy bay trực thăng, vẫn chưa phí tổn bọn họ thời gian quá dài.
Mấy mươi phút về sau, Vương Thành Trí đã đứng tại khoa nghiên cứu bên trong.
Nhìn chung quanh sở nghiên cứu, Vương Thành Trí hốc mắt hơi hơi ở bước.
Tại gặp phải Tần Lạc trước đó, chính mình còn thật không nghĩ tới có thể trở lại nơi này,
mà lại là lấy loại này chỉ đạo thân phận.
Dù sao lúc đó người nào sẽ tin tưởng một cái đã đến người già si ngốc lao đầu đâu?
Có thể nói là Tần Lạc để cho mình thu hoạch được trọng sinh. Áp Vương Thành Trí lấy mắt kiếng xuống xoa xoa mắt, khoe miệng lộ ra một vệt thỏa mãn cười.
Một lần nữa đeo lên kính mắt về sau, hắn cho người ta cảm giác nhất thời biến đến sắc bén không ít.
"Ừm, để cho ta xem."
Vương Thành Chí nói một mình lấy, đi đến Ngô giáo sư bọn người nghiên cứu trước, cầm ra bản thân bút ký, bắt đầu từng bước một kiểm tra. Nhìn qua Vương Thành Chí laptop bên trong quen thuộc trang giấy chứa hòa dấu vết, khoa nghiên cứu bên trong mọi người không thể không thừa nhận, bọn họ chỗ dựa vào tư liệu, thật đúng là xuất từ Vương Thành Chí chi thủ. Mà lại, bản bút ký này bên trong ghi chép đồ vật, quả thực tựa như là bảo khố. Bên trong mỗi một cái một chút, đều có thể nói là thúc đẩy cuối cùng nghiên cứu điểm mấu chốt. Ta cuối cùng minh bạch, chúng ta vì cái gì thất bại nhìn lấy đã từng ông bạn già. Ngô giáo sư cười khổ lắc đầu nhìn qua Vương Thành Chí bút ký trước đó, hắn chả có lòng nghi ngờ. Hoài nghi mình cái này đã người già si ngốc ông bạn già, đến tuột cùng là thật nghiên cứu ra được, vẫn là giống như bọn họ, chỉ nghiên cứu ra một bộ phận. Bây giờ thấy bản bút ký này, hắn đã không có loại này hoài nghi. Sở Giai Mộng nhìn lấy Vương Thành Chí, đồng dạng mặt mũi tràn đầy khâm phục, Vương lão thật sự là càng già càng dẻo dai a. Chỉ có Vương Thành Chí người như vậy, mới là nàng tránh thức kính nể người. Chẳng biết tại sao, Sở Giai Mộng trong đầu đột nhiên hiện ra Tần Lạc bóng người. Cho dù là hiện tại nhớ tới, nàng vẫn cảm thấy có chút không cam tâm. Không cam tâm chính mình ưu tú tỉ tỉ, gả cho Tần Lạc. Bất quá bây giờ cũng không phải cân nhắc những thứ này thời điểm. Sở Giai Mộng lắc đầu, lập tức đem chính mình chú ý lực toàn bộ tập trung ở Vương Thành Chí thí nghiệm phía trên. Mà Vương Thành Chí đang kiểm tra ra Ngô giáo sư bọn người vấn đề về sau, bởi vì chính mình thể lực có hạn, thẳng thắn bắt đầu chỉ huy hắn nghiên cứu viên tiến hành cải tạo. Nơi này, nhìn đến điểm này sao? Trước đó các ngươi một mực xem nhẹ nơi này, lúc này mới không có thể làm cho cái này nghiên cứu hoàn thành. Vương Thành Chí nói, quay đầu nhìn về phía Ngô giáo sư. Ngô giáo sư nhìn kỹ liếc một chút, cảm khái gật đầu, không sai, xác thực nơi này có vấn đề. Nhưng là tại ngươi sách đi ra trước đó, chúng ta còn thật không nghĩ tới, lại là nơi này xảy ra vấn đề. Nói ra câu nói này đồng thời, Ngô giáo sư không khỏi cảm thấy có chút đâm tâm. Vương Thành Chí điểm ra đến vấn đề này, là một cái so sánh cơ sở vấn đề. Cũng là bởi vì vấn đề này quá cơ sở, cho nên bọn họ thậm chí không có suy nghĩ tỉ mỉ qua, liền trực tiếp nhận định chắc là như thế xử lý. Hiện tại xem ra, bọn họ những người này ý nghĩ vẫn là rất được cực hạn. Có thể, ngay tại Ngô giáo sư lòng sinh cảm khái thời điểm, nghiên cứu viên hô to một tiếng, lập tức hội tụ tất cả mọi người chú ý lực. Trần Lăng Phong chờ quân ủy lãnh đạo trên mặt, lộ ra khó có thể che giấu kích động. Bọn họ chờ giờ khắc này, thật sự là chờ đến quá gian nan. Vương Thành Chí đứng ở tên này nghiên cứu viên bên người, hài lòng gật gật đầu. Những thứ này nghiên cứu viên tiến hành qua chính mình yêu cầu cải biến về sau, ra đa nghiên cứu hẳn là có thể thành công. Quay đầu nhìn về phía Trần Lăng Phong bọn người, Vương Thành Chí tự tin nói ra, lần này chắc là không có vấn đề gì. Chương 117, bác sĩ tâm lý lại thành khoa học gia. Người đăng, quân vô tà lần thứ 2 thí nghiệm, mang đến hiệu quả xa so với lần thứ nhất thí nghiệm tốt hơn nhiều. Mắt thấy thí nghiệm thì phải hoàn thành, Vương Thành Chí trên mặt lộ ra một chút vẻ đắc ý. Những người kia đều cảm thấy mình lớn tuổi, còn phải người già sinh đốc, đã không còn dùng được. Kết quả bây giờ nhìn nhìn, cái này tuổi trẻ bối phận, làm thí nghiệm vẫn là muốn dựa vào chính mình đến hoàn thành. Chính mình đưa ra nghiên cứu suy nghĩ, cuối cùng vẫn là muốn từ chính mình tới làm cái đoạn kết, mới lộ ra viên mãn a. Vương Thành Chí trên mặt nhịn không được vung lên ý cười, nhưng là hắn cái này cười cũng không có duy trì quá lâu, thì đổ xuống tới. Cùng lúc đó, hắn sắc mặt người cũng hơi hơi cải biến. Nói là xấu hổ, lại có mấy phần thất vọng, bởi vì thí nghiệm lại thất bại. Lần này vẫn là kém như vậy một chút, nhưng chính là kém như thế một điểm, để cái này thí nghiệm thủy chung không cách nào hoàn thành. Chuyện gì xảy ra đâu? Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Vương Thành Chí gấp cao mày, đầu bước nhanh đi lên trước, bắt đầu tự mình kiểm tra thí nghiệm thiết bị. Người khác thì đứng tại chỗ, lo lắng chờ đợi. Bởi vì bọn hắn biết, chỗ có hy vọng đều tại Vương Thành Chí trên thân. Loại thời điểm này, tuyệt đối không thể quấy rầy hắn. Bất quá, Vương Thành Chí vẫn là thất bại. Kiểm tra đến sau cùng, hắn đã tìm được vấn đề ngọn nguồn, nhưng lại không cách nào giải quyết. Từ vấn đề vẫn là xuất hiện ở sau cùng một vòng, ta tính toán vẫn là phạm sai lầm mà lại ta không có cách nào giải quyết. Vương Thành Chí rất thản nhiên thừa nhận chính mình vấn đề. Trần Lăng Phong chờ quân ủy lãnh đạo nghe xong, lại gấp. Vương lão, ngài lại nghĩ một chút biện pháp a. Chúng ta bây giờ hy vọng nhưng là tất cả đều tại ngài trên thân. Ngài không thể thì từ bỏ như vậy a. Bằng không chúng ta lại cho ngài một đoạn thời gian, để ngài lại hảo hảo suy nghĩ một chút. Những thứ này quân ủy các lãnh đạo ăn nói khép nép khẩn cầu lấy Vương Thành Chí, khắp khuôn mặt là sầu khổ chi sắc. Trần Lăng Phong thứ nhất thẳng thắn nói ra, nếu là cái này nghiên cứu không có cách nào hoàn thành, cái kia phản đạo chi tranh nhưng là phiền phức. Nghe đến Trần Lăng Phong lời này, một đám quân ủy các lãnh đạo càng thêm sầu mi khổ kiểm. Các ngươi bội cái gì? So sánh với Trần Lăng Phong bọn người, Vương Thành Chí muốn lộ ra bình tĩnh nhiều. Hoặc là nói, hắn căn bản là không có khẩn trương qua. Nhìn lấy vây quanh ở bên cạnh mình, một mực không ngừng lại nhại quân ủy lãnh đạo, Vương Thành Chí lắc đầu cở trách, các ngươi những người tuổi trẻ này à, cũng quá không giữ được bình tĩnh. Ta lại không nói ta thật không có cách, các ngươi gấp cái gì? Quân ủy các lãnh đạo nghe xong, lần nữa chăm chú quay trung quanh đến Vương Thành Chí bên người. Ngài còn có biện pháp? Nô giáo sư mấy người cũng bình hay, chấn kinh nhìn lấy hắn. Nhưng là Vương Thành Chí lại vào lúc này lắc đầu, vô tội nói ra, ta là thật nghĩ không ra biện pháp. Vậy ngài cái này ngài đây là chơi chúng ta đây. Nửa câu nói sau, Trần Lăng Phong cũng không nói ra miệng, bởi vì hắn cảm thấy lời này nghe có chút thất lễ, nhưng không thể không thừa nhận là mọi người tại nghe xong Vương Thành Chí câu nói này về sau, tâm lý đều là loại ý nghĩ này, đã nghĩ không ra biện pháp, lại vì cái gì muốn nói mình có biện pháp? Đây không phải chơi lớn nhà, là cái gì? Một đám người mộng bức nhìn lấy Vương Thành Chí, thực sự không hiểu rõ hắn trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Nhìn lấy mọi người chung quanh mắt trợn tròn bộ dáng, Vương Thành Chí ha ha cười nói, ta nghĩ không ra biện pháp,
nhưng là có một người nhất định có thể nghĩ ra biện pháp.
Ừm.
Vương Thành Chí lời này để mọi người tại đây sững sờ tại nguyên chỗ, xác định Vương Thành Chí cũng không phải là đang nói đùa, trên mặt mọi người lần nữa lộ ra vẻ kích động. Có thể được đến Vương Thành Chí khẳng định, nói rõ người này là thật là có bản lĩnh, mà lại nghe Vương Thành Chí ý tứ này, hắn sở thuyết người này tựa hồ bản sự so với hắn càng lớn. Nếu như Vương Thành Chí sở thuyết người chân năng nghĩ đến biện pháp, vậy coi như lập đại công lao. Mấy vị lao giáo sư càng kích động, bọn họ đội vàng theo những cái kia quân ủy lãnh đạo trung gian trên qua, tiến đến Vương Thành Chí trước mặt, từng câu truy vấn. Lại còn có người như vậy mới, hắn bây giờ ở nơi nào? Lao Vương a, ngươi đem người như vậy tài tàng lấy không tử tế a? Nếu như hắn chân năng nghĩ ra phá giải chi pháp, nhất định phải làm cho hắn gia nhập khoa nghiên cứu mới được. Loại này nhân tài không gia nhập khoa nghiên cứu, nhưng là mai một. Tại hắn lao giáo sư nhóm truy vấn xong, lão sở trưởng một nắm chặt Vương Thành Chí tay, ha ha cười nói, Lao Vương à, ngươi nói xem hắn kêu cái gì? Ta xem một chút ta có biết hay không. Nghe đến lao sở trưởng lời này, Vương Thành Chí biểu lộ lập tức biến đến khẩn trương lên. Hắn cảnh giác lui lại nửa bước, khép mắt đem tay theo lão sở trưởng trong tay rút về. Ngay sau đó, hắn liền kiên định lắc đầu nói, coi như ta nói tên hắn, ngươi khẳng định cũng không biết. Vương Thành Chí một cử động kia, thật đúng là đem lão sở trưởng bọn người làm ngộng. Nhìn bộ dáng kia của hắn, cứng rắn muốn hình dung một chút lời nói, tựa như là một cái sợ bị đoạt đường hải tử. Cái này đều bao lớn người, lại còn như thế lòng dạ hẹp hòi. Lại nói, đó là cá nhân, cũng không phải là khối đường. Lão giáo sư nhóm bất đắc dĩ lắc đầu, đối với cái này cảm thấy dở khóc dở cười. Bất quá bọn hắn không biết là, đối Vương Thành Chí tới nói, Tần Lạc không hề chỉ là cùng một chỗ đường. Hắn là một cái bảo tàng, một cái dường như vĩnh viễn cũng không đào được phần cuối bảo tàng. Đối bất kỳ một cái nào nhân viên nghiên cứu khoa học tới nói, chỉ cần bọn họ gặp phải Tần Lạc, đều sẽ không nỡ buông tay. Đã ngươi đều nhận định chúng ta không biết, vậy ngươi liền nói một chút thôi. Lão sở trưởng tựa như là dỗ tiểu hài nhi một dạng, hướng Vương Thành Chí mở miệng. Hắn mấy vị lao giáo sư nghe, cũng liền bận bịu chen vào vài câu. Mấy người ngươi một lời ta một câu, một khắc không ngừng tại Vương Thành Chí bên tai lại nhải. Cũng không lâu lắm, Vương Thành Chí liền bị phiền nhíu mày lại. Trần Lăng Phong bọn người ở tại một bên nhìn lấy đây hết thảy, không khỏi bất đắc dĩ. Còn tưởng rằng chỉ có Vương Thành Chí một người là trẻ con tâm tính, không nghĩ tới hắn mấy vị lao giáo sư cũng đều là giống nhau tâm tính. Bọn họ hiện tại tựa như những cái kia nghe nói khác trẻ em có cái bảo bối, sau đó lòng hiếu kỳ bạo phát, mãnh liệt muốn biết cái kia bảo bối đến tuột cùng là cái gì, hắn trẻ em khác nhau ở chỗ nào. Chỉ là đừng nói, loại này lòng hiếu kỳ vô luận tuổi tác bao lớn, giống như cũng sẽ không ném, bởi vì tại Vương Thành Chí liên tục che lớp lại, thì liền người khác cũng biến thành hiếu kỳ khó nhịn lên. Vương lão, ngài hãy nói chuyện đi. Đúng a, dù sao chúng ta cũng không nhận ra, ngài hãy nói chuyện tên hắn thôi. Tốt, ta nói. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người gia nhập vào hỏi thăm trong đội ngũ, Vương Thành Chí bị phiền nhẹ hừ một tiếng. Dù sao coi như ta nói, các ngươi tìm tới hắn người này cũng vô dụng. Cứ việc đáp ứng muốn nói, nhưng là trước khi nói, Vương Thành Chí vẫn là không nhịn được lại ngại vài câu. Lúc trước ta cũng đề cập với hắn, muốn hay không gia nhập khoa nghiên cứu, hắn không có chút nào do dự cự tuyệt. Nói đến đây, Vương Thành Chí nhìn về phía sở trưởng, có chút đắc ý cười cười. Cho nên, ngươi bản tính đã thất bại. Nói xong, Vương Thành Chí mới đối đầu người hắn đã hiếu kỳ tới cực điểm ánh mắt. Nô giáo sư lo lắng nói, ngài thì đừng thừa nước đục thả câu, mau nói là ai à, cái này nghiên cứu chúng ta chỉ hoãn không tầm thường à. Trần Lăng Phong cũng nói liên tục, đúng vậy a Vương lão, ngài mau nói cho chúng ta biết là ai à. Vương Thành Chí chừng bọn họ liếc một chút, gấp cái gì mà gấp, đội cái gì hoảng, làm nghiên cứu khoa học còn như thế không giữ được bình tĩnh. Bao lớn người còn như thế xúc động. Mọi người nhất thời im lặng, nói liên tục, ngài nói đúng, vậy người này hiện tại ở đâu đâu? Vương Thành Chí ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra, người này ngay tại chúng ta trưởng thanh viện dưỡng lão. Nghe vậy, mọi người khẽ giật mình, nô giáo sư cao mày nói, các ngươi cái kia viện dưỡng lão, còn có hắn lao giáo sư, là vị nào? Kinh thành khoa nghiên cứu Lý giáo sư vẫn là Liêu Đông bên kia Trương viện sĩ. Vương Thành Chí lắc đầu, ta đều nói, người ta không phải chúng ta nghiên cứu khoa học giới. Trần Lăng Phong, vậy hắn là? Vương Thành Chí cười nói, hắn công việc bây giờ đây, là trường thanh viện dưỡng lão một tên bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý? Lại là cái bác sĩ tâm lý? Hiện tại bác sĩ tâm lý lợi hại như vậy sao cứu? Hắn người nhất thời kinh ngạc nghị luận lên. Mà Trần Lăng Phong cũng là sửng sở, nhất thời nghĩ đến Tần Lạc, bởi vì hắn biết, Tần Lạc cũng là bác sĩ tâm lý. Có điều hắn cũng biết, chắc chắn sẽ không trùng hợp như vậy, Tần Lạc là làm đặc chủng bình phương diện, khẳng định không có quan hệ gì với nghiên cứu khoa học, lúc đó là vị nào? Chẳng lẽ là lục viện thâm tàng bất lộ? Chương 118, chúc mừng Tần Lạc lại nhập nghiên cứu khoa học giới. Người đăng, quân vô tả Trần Lăng Phong trong lòng rất kinh ngạc, cảm thấy trường thanh viện dưỡng lao thật đúng là nhân tài đông đúc, nhịn không được hỏi, Vương lão, có phải hay không lục viện cô nương? Ta nhớ được hắn là tâm lý khoa chủ nhiệm. Vương Thành Chí lắc đầu liên tục, nàng tiểu cô nương nhà có thể hiểu nghiên cứu khoa học. Nói đùa cái gì đây? Trần Lăng Phong ngạc nhiên, đó là ai? Vương Thành Chí cười ha hả nói ra, đương nhiên là các ngươi nhận biết Tần Lạc. Nói, Vương Thành Chí kiêu ngạo ưỡn ngực, thật giống như Tần Lạc là con của hắn một dạng. Cùng lúc đó, Vương Thành Chí câu nói này, đem Trần Lăng Phong triệt để làm ngộng. Hắn ánh mắt hoảng hốt nhìn lấy Vương Thành Chí, cố gắng nghĩ lại lấy hắn lời mới vừa nói, đột nhiên cảm thấy chính mình não tử có chút không đủ dùng. Trường Thanh viện dưỡng lão bên trong, tên gọi Tần Lạc chỉ có một người, cho nên Trần Lăng Phong có thể khẳng định Vương Thành Chí nói Tần Lạc, tuyệt đối chính là mình nhận biết Tần Lạc. Mình tuyệt đối không có nhận lầm người. Nhưng là cái này sao có thể? Hắn liên khoa nghiên đều hiểu. Hắn lãnh đạo đồng dạng chấn kinh, bất khả tư nghị nói, Vương lão, ngài không có nói đùa chớ. Vương Thành Chí khinh bị nói, lão phu cần phải lựa các ngươi. Cái này nghiên cứu khoa học kỹ thuật cũng là tiểu tần chỉ điểm ta, không phải vậy ta có thể làm ra đến. Các ngươi là không biết, tiểu tần tại nghiên cứu khoa học phương diện thế nhưng là mọi thứ tinh thông, tuyệt đối so với hắn đặc chủng binh bản sự còn lợi hại hơn. Ta nói với các ngươi, tiểu tần nói, Vương Thành Chí lại đem Tần Lạc tốt một phen khích lệ tán thưởng. Nghe xong Vương lão gia tử giảng thuật, bốn phía đã lặng ngắt như tờ, rất nhiều giáo sư cũng là chấn kinh, vô pháp tưởng tượng, một người trẻ tuổi có thể có Vương lão gia tử nói lợi hại như vậy sao? Mà Trần Lăng Phong giờ phút này đồng dạng một mặt hoảng sợ chi tình. Hồi tưởng đến trong đầu tấm kia thủy chung mang theo mỉm cười, xem ra bình dị gần gũi mặt, Trần Lăng Phong chấn kinh đồng thời, cảm thấy toàn thân rụt rè. Cái này Tần Lạc cẩn tàng thật sự là đầy đủ sâu a. Trừ phương diện quân sự, không nghĩ tới hắn tại nghiên cứu khoa học phương diện, vậy mà cũng có khủng bố như thế thiên phú. Hắn vẫn là người bình thường sao? Hiện trường nghĩ như vậy, tuyệt đối không chỉ Trần Lăng Phong một người. Đại não kịp thời, còn có Sở Giai Mộng. Nàng còn nhớ rõ, hôm nay tại trên bàn cơm, Tần Lạc nói, hắn cũng tại trưởng thanh viện dưỡng lao công tác. Cho nên nói, hiện tại Vương lão nói Tần Lạc, hẳn là chính mình tỷ phu Tần Lạc. Tỷ phu có loại bản lĩnh này, cái này Tần Lạc, thực sẽ là hắn. Sở Giai Mộng ánh mắt phức tạp cắn cắn môi, lung tung lắc đầu. Cũng không khả năng. Chính mình buổi trưa hôm nay, vừa hỏi qua hắn có biết hay không mà ủy cho hệ phương trình. Lúc đó, hắn cũng không có trả lời ra bản thân vấn đề. Hẳn là một cái khác Tần Lạc. Sở Giai Mộng nhỏ giọng thầm thì, sắc mặt có chút khó chịu. Cùng lúc đó, bên cạnh một vị quân ủy lãnh đạo đã theo trong lúc khiếp sợ hoàn hồn. Hắn vội vàng hướng Trần Lăng Phong nói, "Lăng Phong, Trường Thanh viện dưỡng lao sự tình, người tương đối quen. Chúng ta bây giờ liền đi tìm Tần Lạc." "Tốt." Trần Lăng Phong gật đầu, một đám người lần nữa to lớn rời đi phòng thí nghiệm. Cùng lúc đó, lúc này Tần Lạc cùng Mục Tuyết đã ngồi tại một tiệm cơm tây bên trong. Nửa giờ trước, Mục Tuyết huấn luyện quân sự kết thúc, có chính mình thời gian nghỉ ngơi. Tần Lạc lúc này quyết định mang nàng tới trường học bên ngoài có một bữa cơm no đủ. Xem như lần nữa chúc mừng nàng thi đậu Bắc Ảnh, cách mình mộng tưởng lại gần một bước. Muốn ăn cái gì thì điểm. Tần Lạc nói, đem danh sách đẩy đến Mục Tuyết trước mặt. Nhìn lấy danh sách phía trên giá, Mục Tuyết có chút xoắn xuýt. Có chút đồ ăn ăn một phần, đều đầy đủ nàng 1/3 sinh hoạt phí. Làm sao? Gặp Mục Tuyết một mực do dự, Tần Lạc cười khẽ, ngươi sẽ không cảm thấy, biểu ca ta ra không nổi số tiền này à? Mục Tuyết nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Lạc, ánh mắt bất đắc dĩ. Nàng thật đúng là sợ chính mình vừa không cẩn thận điểm nhiều, để biểu ca xấu hổ ngay sau đó đem danh sách đẩy trở lại Tần Lạc trước mặt, Mục Tuyết nói, vẫn là biểu ca ngươi đến điểm đi. Vậy được rồi. Tần Lạc bất đắc dĩ nhún vai, trực tiếp điểm hai đạo gần nóng. Cân nhắc đến Mục Tuyết cần phải gìn giữ dáng người, không thể ăn quá nhiều, lại điểm một đạo rau xanh salad, lại thêm hai chén nước chanh, cảm ơn. Được. Tiếp nhận danh sách vốn, phục vụ viên mỉm cười, quay người rời đi. Nhìn một chút phục vụ viên bóng lưng, Mục Tuyết tiến đến Tần Lạc trước mặt, nhỏ giọng nói, tỷ phu, gan nóng bao nhiêu tiền a ngươi đây cũng đừng quản. Tần Lạc cười xoa xoa nàng đầu, dù sao lại không cần ngươi xuất tiền. Thật sao thật sao? Mục Tuyết miết miệng lui về, nhỏ giọng nói, ta cái này không phải liền là muốn thay ngươi tiết kiệm một chút tiền sao, loại sự tình này còn chưa tới phiên ngươi thay tỷ phu ta đến cân nhắc. Tần Lạc bất đắc dĩ cười cười. Mục Tuyết nghe vậy, cũng không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu một lòng chờ mong lấy mỹ thực đến. Đúng lúc này ông, mấy chiếc màu đen xe con đột nhiên tới gần nhà hàng. Ngay sau đó, 10 cái hình thể bưu tráng đại hán xuống xe, bắt đầu đối với trong nhà ăn dò xét. Khi nhìn đến ngồi tại trong tiệm Tần Lạc cùng Mục Tuyết về sau, mấy người đại hán trao đổi một chút ánh mắt, lập tức đi đến cửa sổ xe một bên. Cửa sổ xe lắc xuống, Vương Minh Vũ cùng Bành Tử Ngang mặt xuất hiện tại cửa sổ xe sau. Đại hán ngón tay một chút, Vương Minh Vũ cùng Bành Tử Ngang lập tức phát hiện Tần Lạc. Cùng Tần Lạc tầm mắt tương đối, Vương Minh Vũ trên mặt lập tức lộ ra một đạo ngông cuồng mỉm cười. Hắn vừa cười, một bên đưa tay so tại trên cổ, làm một cái vệnh hầu động tác. Thấy cảnh này, Mục Tuyết một phát bắt được Tần Lạc tay. Rét lạnh tay nhỏ, dường như lộ ra hàn khí. Nàng kinh khủng nhìn lấy Vương Minh Vũ cùng Bành Tử Ngang, đã sợ đến nói năng lộn xộn. Biểu biểu ca chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ làm sao lại truy đến nơi đây a, bọn họ hẳn là tìm người theo dõi. Tần Lạc nói, nhìn về phía nhà hàng một góc. Ngồi ở chỗ đó nam nhân gặp Tần Lạc nhìn qua, đối với Tần Lạc híp mắt cười một tiếng. Vừa ý vị, không cần nói cũng biết. Mà liên tại Mục Tuyết hoàn thành một đoàn đồng thời, Vương Minh Vũ cùng Bành Tử Ngang đã mang theo cái kia mười mấy người đại hán, hướng về trong tiệm đi tới. Đinh linh. Một tiếng chuông vang lên. Các phục vụ viên sắc mặt khó coi nhìn xem, cuối cùng vẫn là đi lên trước, có chút e ngại cười nói, vị tiên sinh này, chúng ta nơi này không có nhiều như vậy chỗ ngồi lăn. Nhìn lấy cản ở trước mặt mình phục vụ viên, Vương Minh Vũ lời ra. Quay đầu nhìn về phía đến cùng phục vụ viên, hắn lại tiếp tục cảnh cáo nói, khác đúng tay láo tử sự tình. Không phải vậy để ngươi tiệm này không tiếp tục mở được. Cái này phục vụ viên co quắp ngồi dưới đất, đã bị dọa sợ. Bên cạnh hắn dùng cơm người, cũng đã bị trước mắt một màn. Bọn họ nghị luận ầm ĩ, lại không người dám nhúng tay. Bên trong có mấy cái bàn người, càng là thừa dịp loạn rời đi, hiển nhiên là không muốn bị nơi này sắp phát sinh sự tình liên lụy. Xác định không có người hội tới quấy rầy mình, Vương Minh Vũ cùng Bành Tử Ngang hai người mang theo 10 cái tráng hán, trùng trùng điệp điệp đi vào Tần Lạc trước mặt. 10 cái tráng hán lấp kín, giống như lấp kín thị tường, trực tiếp đem Tần Lạc cùng Mục Tuyết vây cái cực kỳ chặt chẽ. Mục Tuyết chẳng biết lúc nào đã đi tới Tần Lạc sau lưng. Ngẩng đầu mắt nhìn trước mắt những tráng hán này, Tần Lạc trong lòng cười lạnh. Không nghĩ tới hai tiểu tử này vẫn rất tiếp theo. Cái này mười mấy người đại hán, cao to mạnh mẽ, tuy nhiên đứng thẳng tắp, lại giống như chờ phát mãnh hổ. dường như chỉ cần mình nhất động, bọn họ liền sẽ giơ quả đấm lên hướng chính mình đánh tới. Mà lại, trên người bọn họ bắp thịt, không phải loại kia trong phòng thể hình luyện được bắp thịt. Bọn họ bắp thịt, càng cùng loại với người luyện võ. Là loại kia ngày bình thường nhìn lấy không có cái uy hiếp gì tính, nhưng là một khi dùng lực, liền có thể trong nháy mắt bạo phát bắp thịt. Ngay trong bọn họ bên trong mấy người, chỉ sợ không phải đơn giản Bảo Tiêu. A Tần Lạc cười cười, không nói lời nào. Nhìn lấy Tần Lạc trên mặt ý cười, Vương Minh Vũ nhất thời nổi giận. Đối với Tần Lạc cười lạnh, hắn ngay thẳng nói ra, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Ngươi bây giờ lại đánh một cái thử một chút. Chỉ cần Tần Lạc dám ra tay, nhà mình những thứ này Bảo Tiêu, trong nháy mắt liền có thể đòi mạng hắn. Đối mặt Vương Minh Vũ uy hiếp, Mục Tuyết càng thêm dùng lực nắm chặt Tần Lạc tay. Bởi vì hoảng sợ, khóe mắt nàng đã chảy ra một chút nước mắt, nhưng là vì không làm cái bướng nhíu, nàng thủy chung cố nén không có khóc. Chỉ là cái kia không ngừng run rẩy thân thể, đã để lộ ra nàng hoảng sợ. Biểu ca yên tâm đi, không có việc gì. Quay đầu đối với Mục Tuyết ôn hòa cười một tiếng, Tần Lạc một lần nữa nhìn về phía Vương Minh Vũ. Liếc mắt Vương Minh Vũ bên người những người này, Tần Lạc không sợ hai chút nào nói ra, đánh có thể, ra ngoài đánh, khắc phá hương người ta mua bán. Nếu là mình thật ở loại địa phương này cùng đám người này độc thủ, đây chẳng phải là biến đến cùng Vương Minh Vũ cái này tiểu ma cả đông một dạng. Loại này mất mặt sự tình, chính mình nhưng làm không được. Tần Lạc tỉnh táo nhìn lấy Vương Minh Vũ, thủy chung mặt mỉm cười. Chẳng biết tại sao, mỗi lần nhìn lấy Tần Lạc trên mặt cười, Vương Minh Vũ đều sẽ cảm giác đến có chút làm người ta sợ hãi. Thế nhưng là làm người ta sợ hãi đồng thời, hắn lại vô cùng nổi giận. Mẹ, sắp chết đến nơi, còn dám chỉ huy ta. Hung ác giận dữ mắng mỏ một tiếng, Vương Minh Vũ âm ngoan nhìn chằm chằm Tần Lộ, nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn hiện tại, hận không thể bới ra Tần Lạc ra, rửa sạch nhục nhã. Đều cho ta đánh, đánh cho đến chết. Đánh chết tính trên đầu ta Vương Minh Vũ. Chương 119, đem tay giơ lên. Người đăng, quân vô tả theo Vương Minh Vũ ra lệnh một tiếng, bọn Bảo Tiêu không chút do dự xuất thủ. Mấy cái cứng rắn quyền, hướng thẳng đến Tần Lạc trên mặt chào hỏi. Ngồi ở chung quanh khách nhân sớm đã dọa đến rời đi. Hắn khách nhân thấy cảnh này, kinh hô liên tục. Cái kia trong phòng khách ăn cơm tiểu tử, muốn biến thành thịt nát. Không ít người sợ hãi nhắm mắt lại, không dám tiếp tục xem tiếp. Đồng thời, các loại lung ta lung tung âm thanh vang lên. Ầm. Bành. A a a. Trong thời gian này, xen lẫn không ít tiếng thảm. Mọi người ở đây coi là Tần Lạc hết thời điểm, bọn họ tính mắt nhìn đi, lại nhìn đến đời này khó quên một màn. Nguyên bản cần phải bị quần đầu Tần Lạc, vậy mà một tay nắm lấy một cái Bảo Tiêu cổ tay. Trên tay hắn dùng lực chuyển một cái. Hộ vệ kia trực tiếp chuyển 360 độ, sau đó cứ như vậy bay ra ngoài. Không sai, cũng là bay ra ngoài, vẫn là bị ném bay ra ngoài. Lực lượng này, không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Vậy xem người cứ như vậy một mặt chấn kinh nhìn lấy Tần Lạc, lần lượt đem những người hộ vệ kia ném ra bên ngoài. Trong lúc đó, những người hộ vệ kia bởi vì không cam tâm, đứng lên tiếp tục phản kích. Sau đó lại một lần nữa bị Tần Lạc đánh ghé vào đất. Liên tiếp mấy hiệp xuống tới, trong nhà ăn đã là phá loạn không chịu nổi. Các loại đồ ăn cùng cái bàn bình hoa bị lộn xộn một chỗ. Cùng những vật này cùng một chỗ nằm trên mặt đất, còn có Vương Minh Vũ mang đến 10 cái Bảo Tiêu. Bọn họ đã bị Tần Lạc toàn bộ đánh ngã trên mặt đất, mà lại tuyệt không lần nữa đứng lên khả năng, bởi vì có mấy người thậm chí đã ngất đi. Đến mức Tần Lạc một đám người đồng loạt hướng về Tần Lạc nhìn qua, đồng thời cùng 10 cái Bảo Tiêu độc thủ. Hắn không những không bị thương tổn, thậm chí còn mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thật giống như hết thảy chưa từng xảy ra. Cái này cờ mờ nở còn là người sao? Mọi người chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm Tần Lạc, nhịn không được kinh hãi. Nhưng lúc này sợ nhất, không thể nghi ngờ là Vương Minh Vũ cùng Bành Tử Ngang. Tần Lạc cũng không tính buông tha bọn họ. Thả hổ về rừng loại sự tình này, chính mình cũng sẽ không làm. Đã bọn họ có can đảm này muốn gây chính mình, thì phải bỏ ra tương ứng đại giới. Đi đi yên tĩnh im mắng trong nhà ăn, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Tần Lạc tiếng bước chân. Tỉnh táo đi đến Vương Minh Vũ cùng Bành Tử Ngang trước mặt, nhìn lấy hai cái này đã sớm bị dọa sợ con ông cháu cha, Tần Lạc cười lạnh. Hắn nhìn về phía Vương Minh Vũ, nói ra một câu để Vương Minh Vũ trước viết thổ huyết lời nói. Ngươi thì mang chút người này, đánh không đủ thoải mái a? Liền gân cốt đều không hoạt động xong đâu. Ngươi kinh khủng nhìn lấy Tần Lạc, Vương Minh Vũ đã triệt để mắt trợn tròn. Hai tay nắm tay hoạt động một chút cổ tay, Tần Lạc cười nhìn lấy Vương Minh Vũ, lạnh lùng nói, các ngươi đều như thế dán lòng chiếu cô ta có phải hay không, cũng cần phải chiếu cố một chút hai người các ngươi. Chiếu cố hai chữ, Tần Lạc nói rất nặng. Nặng đến Vương Minh Vũ cùng Bành Tử Ngang nghe xong, trực tiếp dọa sợ. Vương Minh Vũ còn tốt, còn có thể kiên cường đứng tại chỗ. Bành Tử Ngang trực tiếp lui lại mấy bước, hèn mọn trốn ở một cái bàn sau. Ngay sau đó, hắn càng là không có cốt khí chỉ Vương Minh Vũ, hô, đều là hắn muốn, không quan hệ với ta. Ta là vô tội. Cùng Vương gia so ra, Bành gia yếu nhược nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, dù là Vương Minh Vũ tính khí thối, Bành Tử Ngang cũng cam tâm tình nguyện cả ngày đi theo hắn, như cái hèn mọn nô bộc một dạng. Cũng chính bởi vì vậy, đến hiện tại loại thời điểm này, Bành Tử Ngang mới có thể không chút do dự lui lại, đem hết thể lang giao cho Vương Minh Vũ. Tại xem qua Tần Lạc thân thủ về sau, hắn nhưng là không muốn tiếp tục bồi tiếp Vương Minh Vũ bị đánh. Dù sao cùng hắn đổ vật so ra, vẫn là mệnh trọng yếu. Bành Tử Ngang bà nội ngươi. Vương Minh Vũ nổi giận chỉ Bành Tử Ngang chửi một câu, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Lạc. Gặp Tần Lạc còn tại đến gần, hắn trên thân nộ khí trong nháy mắt tán loạn, lần nữa biến đến sợ lên. Bành Tử Ngang sợ chết, hắn cũng sợ a. Hắn so Bành Tử Ngang sợ hai chết. Cha mình thì chính mình như thế một đứa con trai. Về sau Vương gia vạn kim tài sản đều muốn giao cho trên tay mình, chính mình nhưng là không thể xảy ra chuyện gì.
Đạp đạp lui lại hai bước, Vương Minh Vũ e ngại nhìn lấy Tần Lạc, chuyển ra đòn sát thủ cuối cùng. "Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng nghĩ đụng đến ta. Kinh thành Vương gia biết không? Ta thế nhưng là Vương gia chúng ta con một. Ta muốn là xảy ra chuyện gì, ngươi tuyệt đối ăn không được đi." Nói đến Vương gia, Vương Minh Vũ nhất thời biến đến kiên cường lên, biểu lộ cũng lần nữa biến đến âm ngoan. Hắn chỉ Tần Lạc, mỗi chữ mỗi câu uy hiếp. "Ngươi nếu là dám đụng đến ta, vô luận là ngươi, vẫn là ngươi cái này biểu muội, cũng đừng nghĩ tiếp tục tại kinh thành lẫn vào. Ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, có ai dám tùy tiện gây Vương gia chúng ta?" Vương Minh Vũ một bên nói, một bên tiếp tục lui lại, bởi vì Tần Lạc còn đang không ngừng tới gần. Dù là nghe xong Vương Minh Vũ cái kia tự cho là ngạo thân thế, Tần Lạc biểu lộ cũng không có chút nào biến động. Đem Vương Minh Vũ bước đến góc tường, gặp hắn cái miệng đó còn đang không ngừng lại nhại. Tần Lạc nhướng mày, trực tiếp vươn tay, hai cái to mồm mời đến Vương Minh Vũ trên mặt. "Ba, ba." Thanh thúy tiếng vang, trong nháy mắt chỉnh mộng trong nhà ăn tất cả mọi người. Bọn họ chấn kinh nhìn lấy Tần Lạc, khó có thể tin. Biết rất rõ ràng đối phương là Vương gia người, người này còn dám động thủ. Chẳng lẽ nhà bọn hắn càng có bản lĩnh? Sở gia, vẫn là Hoa gia. Nhìn cái này thân thủ, cũng có thể là Trần gia. Quân nhân thế gia a, vậy thật là không phải Vương gia có thể tìm trong nổi. Vây xem người nhìn lấy Tần Lạc, đột nhiên cảm giác không rét mà run. Đến mức Vương Minh Vũ bản thân, tức thì bị phiến thất điên bắt đảo, cả người có chút vô ý thức ngã về phía sau. Hắn chắc là may mắn phía sau mình là cái ghế sofa, không để cho hắn trực tiếp đổ vào tràn đầy màu thủy tinh mặt đất. Bành! Nhìn lấy ngược lại ở trên ghế salon, nửa ngày không có lấy lại tinh thần, khóe miệng đều bị đánh ra máu Vương Minh Vũ, Bành Tử ngang triệt để dọa sợ. Nhưng là, Tần Lạc cũng không tính cứ như vậy xong. Hai bước đi đến Vương Minh Vũ trước mắt, Tần Lạc trực tiếp một tay đúng tại trên cổ hắn. Cái kia yếu đất cổ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Tần Lạc bóp gãy đồng dạng. Vật thể sẽ bị đánh ngộng cảm giác, lại trong nháy mắt cảm nhận được loại kia ngạt thở cảm giác, đã để Vương Minh Vũ triệt để ngộng. Hắn kinh khủng nhìn lấy Tần Lạc, nước mắt nước mũi đồng loạt chảy xuống. Giờ này khắc này, hắn nơi nào còn có chính mình con ông cháu cha bộ dáng. Hiện tại xem ra, hắn phản ngược lại càng giống một cái bởi vì gây chuyện thị phi, bị đánh ghé vào đầu đường tiểu lưu manh. Không ngại không muốn không nên giết giết ta, Vương Minh Vũ không ngừng dãy rủa lấy. Hắn thậm chí không dám nhìn Tần Lạc hai mắt, bởi vì theo cặp mắt kia bên trong, hắn có thể nhìn đến rõ ràng sát ý Tần Lạc cái kia không che giấu chút nào sát ý, để hắn triệt để hoảng. Một tay tiếp tục nắm bắt Vương Minh Vũ cổ họng, Tần Lạc lạnh tiếng cười khẽ. Hắn chậm rãi đi đến Vương Minh Vũ bên hai, đột nhiên thấp giọng nói, "Không biết cha ngươi có hay không đã nói với ngươi, có ít người không thể gây." Nói xong, Tần Lạc lần nữa nhìn về phía Vương Minh Vũ. Nhìn chăm chú lên Vương Minh Vũ kinh khủng hai mắt, Tần Lạc đột nhiên cười nói, "Rất không may, ta chính là cái loại người này. Ngươi chọc ta thực cũng không quan hệ, nhưng ngươi không cần phải đi đánh muội muội ta chủ ý. Hiểu không?" Sao chữ âm tiết cứng rắn đi xuống, Tần Lạc đột nhiên nhất trượng, đập vào Vương Minh Vũ nơi ngực. Một trường này, trực tiếp chấn động Vương Minh Vũ nội tạng, để hắn nhịn không được ho mạnh liệt lên. Ho khan trên đường, máu tươi không ngừng theo trong miệng tuôn ra. Một bên Bành Tử ngang nhìn đến nơi này, dọa đến rốt cuộc đợi không ngừng, co cẳng phi nước đại. Chỉ là hắn chả không có chạy ra mấy bước, liền bị Tần Lạc một thanh nắm chặt cổ áo. "Chạy! Ngươi cảm thấy chạy được không?" Thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền đến, để Bành Tử ngang hai chân trong nháy mắt sủi lơ. "Ta nói ta là vô tội ba." "Ba?" Bành Tử ngang lời còn chưa nói hết, Tần Lạc bàn tay liền đã mời đến trên mặt hắn. Ngay sau đó, Tần Lạc lại một cái tát, trực tiếp đập vào hắn nơi ngực. "Bành!" Bị đánh không có chút nào lực phản kích, Bành Tử ngang ánh mắt bỗng dưng trừng lớn. Dưới chân mềm nhũn, hắn trực tiếp ngồi phịch ở một đống màu thủy tinh phía trên, cùng Vương Minh Vũ mở dạng, trong miệng không ngừng thổ huyết. Gặp này, Tần Lạc cười lạnh một tiếng, còn không tính xong. Hôm nay không cho hai cái này tiểu ma cả bông điểm đến mùi đau khổ, bọn họ còn thật sự cho rằng kinh thành này chính mình có thể đi ngang. Hai bước tiến lên, Tần Lạc trực tiếp giơ chân lên. Chỉ là ngay tại hắn một cước này sắp rơi xuống thời điểm, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một đạo đe dọa âm thanh. Đem tay giơ lên. "Không phải vậy chúng ta thì nổ súng." Chương 120, một cuộc điện thoại bất chợt tới người đăng, quân vô tà trong phòng ăn đột nhiên hiện ra rất nhiều người, trực tiếp đem Tần Lạc vây. Đây là 5 tên cảnh sát, một tên cảnh sát phó cục trưởng, đồng thời cầm trong tay thương, súng, nhắm ngay Tần Lạc phương hướng. Tại cái này 5 tên cảnh sát sau lưng, thậm chí còn đứng đấy mấy tên đặc công, đồng dạng dùng thương nhắm ngay Tần Lạc. Trong lúc nhất thời, Tần Lạc thành tất cả cảnh sát cùng đặc công mục tiêu cái địa. Bầu không khí trong nháy mắt chuyển tiếp đột ngột. A nhìn đến những cảnh sát này, Bành Tử ngang tựa như là nhìn thấy cứu tinh. Hắn dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, hướng những cảnh sát kia cùng đặc công rũa ra đâm đẩy màu thủy tinh tay. "Cứu ta, mau cứu ta. Người này muốn giết ta." Khụ 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 khụ, đang khi nói chuyện, Bành Tử ngang lần nữa kịch liệt ho khan. Dòng máu từ trong miệng hắn phun tung tóe, trải rộng trước mắt hắn mặt đất. Nhìn lấy Bành Tử ngang cùng Vương Minh Vũ thảm trạng, cảnh sát cùng các đặc cảnh ào ào nhíu mày lại. Gọi điện thoại báo động, là bên trong một cái bảo tiêu. Nói xong địa chỉ, hộ vệ kia liền chết ngất. Hắn chỗ lấy gọi điện thoại báo động, là bởi vì Bành gia cùng sở cảnh sát cục trưởng có quan hệ. Hiện tại ra chuyện lớn như vậy, có thể đem Vương Minh Vũ cùng Bành Tử ngang bảo vệ đến, chỉ có cục cảnh sát. Biết được ra chuyện là Vương gia cùng Bành gia, Vương Minh Vũ cùng Bành Tử ngang, sở cảnh sát lập tức phái người xuất động. Đang nghe tên kia bảo tiêu nói, đánh người thân người tay cường hãn, sở cảnh sát lo lắng chỉ dựa vào bọn họ người chế phục không, lại thông báo đặc cảnh đội. Cái này mới có hiện tại của diện. May mà, bọn họ đến còn không tính vãn. Người đi kiểm tra một chút, phó cục trưởng đối với bên người cảnh sát dương lên đầu, tên kia cảnh sát lập tức tiến về Vương Minh Vũ bên người, thử một chút hắn mạch đập, thuận tiện kiểm tra một chút thương thế hắn. Nhìn lấy tên kia cảnh sát cử động, Tần Lạc cười khẽ, yên tâm đi, không chết. Cũng là thụ nội thương, lại kéo lâu như vậy không trị liệu, người tám thành là phế. Đằng sau lời nói, Tần Lạc tự nhiên không nói. Người, hắn là không thể nào giết. Kinh thành giết người, đây là pháp pháp, Tần Lạc còn không có ngu như vậy, phế bỏ thì đầy đủ. Tên kia cảnh sát đã kiểm tra về sau, cũng gật gật đầu, ra hiệu không có vấn đề. Đến mức Vương Minh Vũ trên thân nội thương, hắn cũng không có kiểm tra đi ra. Vương Minh Vũ phun ra máu, hắn cũng chỉ coi là Tần Lạc cái kia hai bàn tay đánh quá ác. Xác định Vương Minh Vũ cùng Bành Tử Ngang không có việc gì, phó cục trưởng rốt cục buông lòng một hơi. Một giây sau, hắn đã ánh mắt hung ác nhìn về phía Tần Lạc. Ngươi hiện tại lập tức lui ra khỏi khu vực hai người bọn họ. Trước mặt mọi người trọng thương người khác, ngươi đây là đang phạm tội. Hiện tại lập tức lui lại. Không phải vậy chúng ta thì nổ súng. Phó cục trưởng nói chuyện, một câu so một câu hung ác. Nhưng là Tần Lạc làm sao nghe hắn? Ba. Một chân giẫm tại Bành Tử Ngang trên mặt, Tần Lạc ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cảnh sát đội trưởng, không có nửa điểm lui lại chi ý. Thấy cảnh này, phó cục trưởng hít vào một ngụm khí lạnh, càng gấp gáp. Nhanh buông ra. Lại không buông ra, chúng ta thì nổ súng. Phó cục trưởng cảnh cáo, mang theo rõ ràng uy hiếp ý vị. Nhưng là hắn càng uy hiếp, Tần Lạc ngược lại giẫm càng dùng lực. A a a. Nghe lấy Bành Tử Ngang tiếng kêu thảm thiết, phó cục trưởng trong lòng nộ khí đằng đằng, trực tiếp giơ súng lên, nhắm ngay Tần Lạc. Tại cái này nhà hàng bên trong, còn thật không có người nào dám xem thường trong tay hắn thanh thương này. Gặp họng súng lần nữa nhắm ngay biểu ca, Mục Tuyết đội vàng gọi tới Tần Lạc trước mặt, gấp gáp giải dịch nói, không phải biểu ca ta sai, là hai người bọn họ dây dưa ta, còn gọi bảo tiêu đến đánh chúng ta, biểu ca mới ra tay. Ngươi là làm chúng ta mắt mù sao? Phó cục trưởng cười lạnh một tiếng, nói, nhìn xem mặt đất nằm bao nhiêu người, nhìn lại hắn đem người trọng thương thành bộ dạng gì, đây đã là phạm cố ý trọng thương tội, chờ lấy hình phạt đi. Hiện tại, thúc thủ chịu trói, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, tiếp nhận pháp luật chế tài, có lẽ còn có hòa giải chỗ trống, cho nên lập tức buông tay ra bên trong con tin, cùng chúng ta tiến trong cục thẳng thắn hết thảy. Nghe đến không có. Nghe lấy phó cục trưởng đứng tại đạo đức điểm cao trách cứ, không chút nào hỏi thăm đầu đuôi nguyên do, Tần Lạc tâm lý minh bạch những người này ở giữa có quan hệ, nhất thời cười lạnh. Vương gia cùng Bành gia ha ha không tệ, thật là không tệ. Cười lắc đầu, Tần Lạc giẫm lên Bành Tử Ngang chân, lại một lần nữa dùng lực, lệnh hắn kêu lên thảm thiết. Mắt lạnh nhìn trước mắt những cái kia còn giơ súng nhắm ngay chính mình cảnh sát cùng đặc công, hắn mỗi chữ mỗi câu, lạnh như băng truy nói ra, Vương gia cùng Bành gia thật đúng là thành thế to lớn a. Không phân tốt xấu, trực tiếp liền nói là ta trách nhiệm. Tần Lạc nói lần nữa cười lạnh, kinh thành này, vô pháp vô thiên sao? Vẫn là nói bị các ngươi những cảnh sát này cùng đặc công một tay che trời không thành. Nói, Tần Lạc đột nhiên cong lưng, một tay nắm lấy Bành Tử Ngang cổ áo, riêng là đem hắn cứ như vậy nhấc lên. Ra hiệu biểu muội đến phía sau mình, Tần Lạc mắt lạnh nhìn những cái kia càng phát ra gấp gáp cảnh sát cùng đặc công, cười nói, các ngươi tin hay không? Hôm nay ở chỗ này, coi như ta muốn tiểu tử này mệnh, Bành gia cũng là liền cái giấm cũng không dám thả. Thậm chí còn phải cảm tạ ta vì dân trừ hại. Hai người bọn hắn những năm này phạm phải hành vi phạm tội, ta muốn phán bao nhiêu năm đều không đủ. Phó cục trưởng nghe vậy sầm mặt lại, không biết Tần Lạc từ đâu tới lực lượng, chẳng qua là cảm thấy tiểu tử này tâm lý tố chất cũng không tệ, tại lúc này còn dám dọa người. Hắn đổ là không nghĩ quá nhiều, bởi vì phó cục trưởng cũng không ngốc, trước khi đến đã sớm điều tra Tần Lạc tin tức, biết hắn là một người bình thường, cho nên mới dám thay Bành gia cùng Vương gia ra mặt. Nếu như đối phương địa vị rất lớn, phó cục trưởng ngốc mới có thể đứng ra đây. Hiện tại liền rất tốt, đối phó một người bình thường, liền có thể cùng Bành gia, Vương gia rút ngắn quan hệ, cớ sao mà không làm. Lúc này, phó cục trưởng mặt mũi tràn đầy uy hiếp nhìn lấy Tần Lạc, trầm giọng quát to, biết pháp lại phạm pháp, ngươi bất ở chỗ này phải lối. Giang giác, súng lục lên đạn. Điều này đại biểu súng lục đã ở vào một loại vô cùng nguy hiểm trạng thái. Chỉ cần hắn ngón tay đập đến trên cò súng, tùy thời đều có thể nổ súng muốn Tần Lạc mệnh. Nhưng là Tần Lạc lại cũng không sợ. Đại không đối phương nổ súng lời nói, chính mình liền đem Bành Tử Ngang đẩy đến trước mắt. Còn tin nơi tay, ai dám động đến tay? Đã những cảnh sát này cùng đặc công theo hai tên tiểu tử là một đám, vậy mình cũng không cần phải khách khí, bởi vì Tần Lạc tự nhiên cũng có lực lượng tại. Phải biết, hắn trong bóng tối thân phận cũng không bình thường, là quốc gia trao huân chương người, chỉ là phó cục trưởng cấp bậc này cha không được thôi. Chỉ là chính ở trong phòng ngăn bầu không khí khẩn trương đến tây kim rơi cũng nghe tiếng thời điểm chúng ta cùng một chỗ học nhỏ kêu, cùng một chỗ meo 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 tràn ngập manh manh chuông điện thoại di động, đột nhiên theo Tần Lạc trong túi quần băng lên. Đây là mua điện thoại di động tự mang tiếng chuông, ngược lại không phải là Tần Lạc ưa thích loại này không có dinh dưỡng ca khúc. Mà nghe đến cái này tiếng chuông, tất cả cảnh sát cùng đặc công đều sững sờ. Những cái kia bây xem người, nhìn về phía Tần Lạc ánh mắt đều biến đến cổ quái. Một cái đánh người không nháy mắt ngon nhân, vậy mà làm một cái như thế manh chuông điện thoại di động. Tương phản manh. Không có chút nào manh a. Bất quá bọn hắn thật đúng là hiểu lầm. Bởi vì cái này chuông điện thoại di động cũng không phải là Tần Lạc thiết trí. Tiểu Tuyết bất đắc dĩ nhìn Mục Tuyết liếc một chút, Tần Lạc móc ra điện thoại. Mục Tuyết cũng không tiện lén lưới, càng dùng lực co lại sau lưng Tần Lạc. Nàng thỉnh thoảng sẽ cùng Tần Lạc trêu chọc một chút. Bên trong một trong chính là cho Tần Lạc đổi các loại trêu chọc đáng yêu chuông điện thoại di động. Chỉ là không nghĩ tới, lần này vậy mà lại đụng lên loại này sự tình. Nhận cú điện thoại, thuận miệng cùng đang trong trạng thái ngây ngốc đám cảnh sát nói một câu, Tần Lạc tự nhiên tiếp thông điện thoại. Gặp Tần Lạc loại thời điểm này còn có thể bình tĩnh như vậy tiếp điện thoại, đám cảnh sát không bình tĩnh. Vô pháp vô thiên, rõ ràng là người này đi. Họng súng cũng nhanh muốn đập tại hắn trên nó, lại còn có thể như thế tùy ý tiếp điện thoại. Thật khi bọn hắn những cảnh sát này là ăn bám hay sao? Chỉ là còn thật không có một cái nào cảnh sát nổ súng.
bởi vì Bành Tử Ngang tại Tần Lạc trên tay. Bọn họ không rõ ràng Tần Lạc thực lực cụ thể, nhưng là hắn đã có thể đặt xuống đến 10 cái bảo tiêu, chính mình còn không bị thương, vậy nói rõ hắn thực lực không tầm thường. Cho nên những cảnh sát này không dám đánh cược, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ lấy Tần Lạc đem điện thoại đánh xong. "Uy, tiểu Tần A, ngươi bây giờ ở nơi nào a?" Trong điện thoại truyền đến Vương Thành Chí thanh âm, rõ ràng mang theo ý cười. "Vương lão?" Tần Lạc nhướng mày, hỏi, "Chuyện gì? Gấp gáp sao?" "Ừm, là liên quan tới nghiên cứu phương diện sự tình." Vương lão hơi có chần chờ, sau đó tiếp tục thân thiết truy vấn, "Ngươi ở chỗ nào?"
"Ta hiện tại tại Bắc Ảnh bên cạnh Garcia nhà hàng, gặp phải điểm phiền phức, đoán chừng phải vào cục cảnh sát."
"Không phải rất gấp lời nói, vậy thì chờ ta đi ra lại liên hệ ngươi đi." Nói xong, Tần Lạc trực tiếp cúp điện thoại. Phía bên mình sự tình, nhất định phải nhanh xử lý xong. Ảnh hưởng đến biểu muội việc học, nhưng là không tốt. Nhưng là tại một bên khác, nghe xong Tần Lạc lời nói này, Vương Thành Chí lại ngộp. "Tiểu Tần phải vào cục cảnh sát?"
"Vì cái gì tiến cục cảnh sát?"
"Không đúng, tiểu Tần như thế nghe lời hảo hải tử, làm sao có thể phạm tội nhi tiến cục cảnh sát đâu? Cái kia không biết tốt xấu cảnh sát, đã vậy còn quá lớn mật. Vẫn là tại gia đang nghiên cứu đội vã nghiên cứu loại này ngàn cân treo sợi tóc." Chương 121, kinh thành tức giận. "Người đăng, Quân Vô Tả Vương lão, làm sao?" Phát giác được Vương Thành Chí sắc mặt cổ quái, Trần Lăng Phong lo lắng hỏi thăm. Vương Thành Chí nhướng mày, nghiêm túc nói, "Tiểu Tần nói hắn phải vào cục cảnh sát." Quân ủy các lãnh đạo nghe vậy, tại chỗ sử sốt. "Tiến cục cảnh sát?" Trần Lăng Phong tự lẩm bẩm, thần sắc cổ quái nói, "Tiểu Tần làm sao lại tiến cục cảnh sát? Ta cũng không rõ ràng." Vương Thành Chí có chút bực bội nói, nhưng là nghe hắn ý tứ, chắc là thật nghiêm trọng. "Là ai là gan lớn như vậy, dám để cho hắn tiến cục cảnh sát?" Bên cạnh một vị quân ủy lãnh đạo tức giận thấp hô, "Những thứ ngu xuẩn kia, là không biết Tần Lạc đối chúng ta mà nói, trọng yếu bao nhiêu. Tần Lạc không nói cụ thể một chút sao?" Trần Lăng Phong cũng giận. Vương Thành Chí vừa tức vừa bất đắc dĩ nói ra, "Tiểu Tần nói chờ hắn đi ra rồi nói tiếp." Vương Thành Chí vừa mới dứt lời, Trần Lăng Phong thì giận dữ nói, "Những người kia thật đúng là to gan lớn mật. Tần Lạc vừa cho chúng ta Ma Đô làm ra đại công hiến, được trao tặng nước Cộng hòa huy chương. Hiện tại, hắn lại nắm giữ lấy đối với chúng ta Ma Đô tới nói, cực kỳ trọng yếu kỹ thuật. Những cảnh sát kia cũng dám bắt hắn. Thật sự là không biết cái gọi là." Trần Lăng Phong một bên nói, một bên khí thở mạnh. Vương Thành Chí cũng vô ở ngực thuật khí, nhưng vẫn như cũng phẫn nộ nói, "Tiểu Tần là cái hảo hải tử, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động gây chuyện thị phi, cho nên cái này sau lưng khẳng định có nguyên nhân, không người nào có thể động hắn." Trần Lăng Phong cắn răng, vội vàng hướng Vương Thành Chí hỏi, "Vương lão, Tiểu Tần có hay không nói hắn hiện tại ở đâu?"
"Hắn nói hắn tại Bắc Ảnh bên cạnh Garcia nhà hàng."
"Bắc Ảnh?
Kinh thành?"
Trần Lăng Phong nhướng mày, lập tức đối tùy thân trợ thủ nói, "Lập tức định vị Garcia nhà hàng, nói cho ta biết chỗ đó tình huống."
"Vâng."
Trợ thủ xuất ra iPad, ấn mở cái nào đó hệ thống, điền mật mã vào về sau, lập tức mở ra Garcia nhà hàng phụ cận giám sát. Lúc này Garcia nhà hàng bên ngoài đã sớm bị màu đen xe con cùng xe cảnh sát, còn có đặc công vũ trang xe vây quanh. Trần Lăng Phong cười lạnh lắc đầu, nhìn địa bộ này, thật đúng là không nhỏ a. Nói, hắn nhìn về phía trợ thủ, tiếp tục ra lệnh, tra một chút cái kia màu đen xe con đường đi.
"Đúng."
Trợ thủ gật đầu, lần nữa tìm đọc lên. Một phút đồng hồ sau, hắn liền đã có manh mối. Xe con là Vương gia cùng Bành gia. Trợ thủ hồi báo xong, lại tiếp tục nói ra hắn vừa tra được nội dung. "Vừa mới, Vương gia Vương Minh Vũ cùng Bành gia Bành Tử Ngang mang theo một đám bảo tiêu tiến vào nhà hàng này. Những thứ này bảo tiêu bên trong có bộ đội xuất ngũ lính đánh thuê nâng lên bảo tiêu thân phận, trợ thủ sắc mặt cũng trở nên khó coi. Nhưng hắn vẫn là tiếp tục nói, nhưng là vừa rồi, không biết vì cái gì, bên trong một cái bảo tiêu đột nhiên gọi điện thoại báo động. Cái này mới có tình huống bây giờ." Vương gia Bành gia Trần Lăng Phong một bên tự lẩm bẩm, một bên cười lạnh. Vương Minh Vũ cùng Bành Tử Ngang hai cái này ngôn tiểu tử, Trần Lăng Phong có nghe thấy. Hai cái bất học vô thuật, cả ngày gây chuyện thị phi lưu manh a. Cái kia Vương Minh Vũ, thậm chí còn liếm láp mặt truy qua Trần Yên Nhiên. Bị Trần Lăng Phong giống một câu, thì không có can đảm. Tần Lạc làm sao sẽ cùng bọn họ dắt dính líu quan hệ? Bên cạnh một vị quân ủy nhíu mày. Trần Lăng Phong lắc đầu nói, không rõ ràng. Chỉ là sự tình làm đến lớn như vậy, chúng ta nên làm chút gì? Hán quân ủy các lãnh đạo nhìn về phía Trần Lăng Phong, hơi cảm thấy kinh ngạc, ngươi ý là không sai, ta chính là ý tứ kia. Trần Lăng Phong cười lạnh. Vương gia cùng Bành gia, đối Tần Lạc tới nói là phiền phức. Làm đương nhân, đều ưa thích tính toán chi ly, hai nhà bọn họ, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà Tần Lạc đối chúng ta Ma Đô, có thể nói là cúc cung tận tụy. Trần Lăng Phong nói, lần nữa nhìn về phía anh Át, lạnh lùng nói, tại lúc này chúng ta nếu như không làm chút gì, đối Tần Lạc gặp phải khó xử làm như không thấy, liền sợ thủ trưởng cũng sẽ không đáp ứng à. Không sai, một tên khác quân ủy nghĩ sâu tính kỹ nói, Tần Lạc cống hiến, há lại Vương gia cùng Bành gia có thể so sánh đến. Cho dù là bọn họ hai nhà, cũng cho chúng ta Ma Đô cung cấp một chút chỗ tốt, cũng không thể tùy bọn hắn muốn làm gì thì làm. Hắn quân ủy nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu. Sát thực không thể nuôi hổ gây họa. Cái kia Vương Minh Vũ cùng Bành Tử Ngang dám tại kinh thành phách lối như vậy, thực cũng chính là ỷ vào nhà mình xí nghiệp, vì quốc gia cung cấp cái kia chút chỗ tốt. Cái kia gõ một cái, cho cái cảnh cáo không phải vậy, bọn họ còn thật sự coi chính mình có thể trong kinh thành đi ngang. Mà lại, bọn họ cùng sở cảnh sát dính líu quan hệ. Một vị quân ủy lãnh đạo cười lạnh, cái kia sở cảnh sát cục trưởng cũng nên gõ đánh một chút. Một người lính, một người cảnh sát, thân thể vì nhân dân người bảo vệ, bọn họ là tuyệt đối không cho phép cùng thương nhân dính líu quan hệ. Bởi vì thương người đại biểu lấy thương nghiệp lợi ích, trên buôn bán lợi ích, lại cùng thủ hộ nhân dân lợi ích tướng vi phạm.
cho nên quân nhân hoặc là cảnh sát cùng thương nhân dính líu quan hệ là cấm kỵ. Sở Vân Hoa chỗ lấy coi trọng Tần Lạc cũng là bởi vì Tần Lạc bản thân cũng không phải là quân nhân, nhưng là hắn cùng quân nhân lại quan hệ không ít, cho nên Sở Vân Hoa ý tưởng này thực là chui cái chỗ trống, lợi dụng sơ hở có thể, chỉ cần không quá phận là được. Nhưng là giống Vương gia cùng Bành gia dạng này trực tiếp cùng sở cảnh sát kéo quan hệ lại không được, vậy liền cùng thiên tử dưới mí mắt kéo bè kết phái không sai biệt lắm. Cho nên Trần Lăng Phong bọn người hiện tại có hai cái thu thập Vương gia cùng Bành gia lý do. Trước liên lạc một chút kinh thành quân khu, Trần Lăng Phong nói, móc ra điện thoại thông qua đi một cái mã số. Một lát sau điện thoại kết nối, trong điện thoại chuyển tới một nam nhân hùng hậu thanh âm. Uy Lăng Phong, chuyện gì? Quân Sơn, ngươi còn nhớ rõ Tần Lạc sao? Tần Lạc, đương nhiên nhớ đến. Kinh thành quân khu tư lệnh Lưu Quân Sơn cười ha ha một tiếng, nói, hắn hành động vĩ đại, thế nhưng là tại chúng ta cái này nổi danh. Trần Lăng Phong hít sâu một hơi, ánh mắt âm trầm nói, Tần Lạc bây giờ đang ở kinh thành ra chút chuyện, ta cần ngươi phái binh tiến về giúp đỡ. Lưu Quân Sơn nghe vậy, nhíu mày, ai dám chọc hắn? Kinh thành làm ăn Vương gia cùng Bành gia. Vương gia cùng Bành gia. Lưu Quân Sơn nghe xong hai nhà này danh hiệu, sắc mặt âm trầm. Có phải hay không cùng Vương Minh Vũ cùng Bành Tử Ngang có quan hệ? Cái kia hai cái tiểu lưu manh tại kinh thành là nổi danh, hẳn là cùng bọn hắn có quan hệ. Trần Lăng Phong nhíu mày, bọn họ hiện tại vận dụng cảnh sát cùng đặc công, Tần Lạc thân thủ không tệ, nhưng lý do an toàn hay là hy vọng ngươi phái binh bảo hộ. Ừm, ta minh bạch. Lưu Quân Sơn nói, đập bàn một cái, ánh mắt hung ác. Thử, Vương gia cùng Bành gia còn thật sự coi chính mình tại kinh thành có thể đi ngang? Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn động Tần Lạc một quọn tóc gáy. Trần Lăng Phong gật đầu, nói lời cảm tạ. Ừm, chúng ta cái này chạy tới, bên kia trước làm phiền ngươi. Nói cái gì đó? Lưu Quân Sơn xem thường nói ra, Tần Lạc cho chúng ta Ma Đô làm lớn như vậy công hiến, hắn là chúng ta Ma Đô anh hùng. Nếu ai dám động đến hắn, lao tử nhất định trả hắn. Lưu Quân Sơn ba khí một tiếng giống, để vây nghe điện thoại trong lòng mọi người run lên. Có Lưu Quân Sơn cam đoan, Trần Lăng Phong nhất thời buông lòng rất nhiều. Nhưng hắn lửa giận trong lòng vẫn như cũ không cách nào đè xuống. Dù sao, Tần Lạc cũng coi là hắn ân nhân, động đến hắn Trần Lăng Phong ân nhân, Vương gia cùng Bành gia còn thật là chán sống nữa ra. Đi thôi. Trần Lăng Phong đối với hắn quân ủy nhóm nói một tiếng, ngay sau đó quay đầu hướng Vương Thành Trí nói, Vương lão, chúng ta đi xử lý một chút sự kiện này, ngài trước hết lưu tại nơi này đi. Nhanh đi nhanh đi. Vương Thành Trí gấp gáp đối Trần Lăng Phong khoát tay không không ba, muốn là tiểu tần thụ ủy có gì, ta nhất định đến giả Trần trước mặt cáo ngươi hình dáng. Ho khan nghe đến Vương Thành Trí uy hiếp, Trần Lăng Phong bất đắc dĩ cười khổ. Biết Vương Thành Trí là quá lo lắng Tần Lạc, Trần Lăng Phong gật gật đầu, đội vàng cùng hắn quân ủy các lãnh đạo rời đi. Cùng lúc đó, Garcia nhà hàng, cục diện bế tắc vẫn còn tiếp tục. Bởi vì Bành Tử Ngang thì bóp ở Tần Lạc trên tay, cảnh sát cùng các đặc cảnh nhất động, Tần Lạc thì sẽ độc thủ. Dù là vì bảo trụ Bành Tử Ngang cái này cái mạng nhỏ, đám cảnh sát cũng không dám độc thủ. Rơi vào đường cùng, phó cục trưởng chỉ có thể liên hệ cục trưởng. Cục trưởng thu đến tin tức này về sau, minh bạch sự tình nghiêm trọng, lại trước tiên liên hệ Vương gia cùng Bành gia. Nhận được tin tức, Vương Minh Vũ phụ thân Vương Cảm Giác cùng Bành Tử Ngang phụ thân Bành Hoài trực tiếp giận. Dám động chính mình bảo bối nhi tử, là cái gì cái không có mắt tiểu tử, cũng không nhìn một chút hắn gây không trọng nổi. Hai người trực tiếp bỏ xuống chính tại xử lý sự tình, đi Garcia nhà hàng. Ban đầu vốn ở kinh thành bên trong, không tính là nổi danh Garcia nhà hàng, hôm nay trực tiếp thành toàn bộ kinh thành tiêu điểm. Thậm chí có không ít tin tức ký giả đi hiện trường, tiến hành hiện trường đưa tin. Nhưng là đối chủ nhà hàng tới nói, cái này lại cũng không là một chuyện tốt. Sao? Mình quả thật muốn cho nhà hàng nổi danh, nhưng là không muốn lấy loại phương thức này nổi danh a. Đắc tội Vương gia cùng Bành gia, về sau còn thế nào trong kinh thành lẫn bảo. Chủ nhà hàng tiếp tục trốn ở nhà bếp, ai đoán nhìn lấy Tần Lạc, đau lòng bạc phần. Hôm nay trận này phá hư, nói ít mấy trăm ngàn. Nếu là có người gánh chịu còn tốt, không có người gánh chịu chính mình sợ không phải muốn phá sản. Trọng yếu nhất là ra chuyện lớn như vậy, về sau ai còn dám đến Garcia ăn cơm a? Chủ nhà hàng nhướng mày, suýt nữa nhịn không được khóc lên. Nhưng là hắn lại không dám khóc thành tiếng, bởi vì trong nhà ăn bầu không khí càng ngày càng trầm trọng. Chương 122, máy bay trực thăng vũ trang. Người đăng, quân vô tả chủ nhà hàng rất muốn hô một câu, các ngươi không muốn lại đánh. Nhưng là hắn đồng dạng không có can đảm này. Hắn chỉ có thể tiếp tục xem Tần Lạc cùng những cảnh sát kia tại trong nhà ăn giằng co. Vương gia cùng Bành gia đó là ngay cả cảnh sát đặc công cũng phải nhường ba phần chút tình mọn, chính mình nói có cái dám dùng. Một bên khác, biết cùng những cảnh sát này giải thích vô dụng, Tần Lạc thẳng thắn lười nhác giải thích. Đã tỉnh lại Vương Minh Vũ chỉ Tần Lạc, không ngừng mắng. Ngươi hết ngươi khổ cụ. Ngươi hết. Mỗi mắng vài câu, hắn liền không nhịn được ho khan hai tiếng, dòng máu liền sẽ từ trong miệng hắn phun ra. Phó cục trưởng lo lắng hắn tình huống, để hắn đi bệnh viện. Hắn lại chỉ muốn nhìn lấy Tần Lạc ở trước mặt mình ăn quả đắng, Tần Lạc không bị bắt, kiên quyết không rời đi. Cục cảnh sát phó cục trưởng bất đắc dĩ, chỉ có thể đặc biệt an bài ra hai tên nữ cảnh sát ở một bên chăm sóc hắn. Sau đó tiếp tục chờ đợi cục trưởng, Vương Giác cùng Bành Hoài đến. Nhìn lấy Vương Minh Vũ cái kia ngốc dạng, Tần Lạc khinh thường cười lạnh. Nếu không nói cái này Vương Minh Vũ không có não từ đâu, tiếp tục mang xuống, mạng hắn cũng có thể không có. Còn muốn nhìn chính mình chán nản. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Chỉ sợ hắn không có cái kia mệnh nhìn đến a. Lại nói, chính mình làm sao lại vào tù đâu? Tần Lạc cười lạnh, một tay tiếp tục xách lấy Bành Tử Ngang. Đinh linh. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, trong nhà an vang lên lần nữa tiếng mở cửa. Cục cảnh sát cục trưởng trước một bước chạy vào, Vương Giác cùng Bành Hoài theo sát sau. Ba người nhìn đến trong nhà ăn cục diện hỗn loạn, tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Nhưng chỉ là sững sờ 2 giây, Vương Giác liền lấy gấp xông về phía mình nhi tử, Bành Hoài cũng tức giận mắng đi vào Tần Lạc trước mặt. "Thả ta ra nhi tử, nếu không ngươi hôm nay khác muốn còn sống rời đi nơi này." Gặp Vương Giác cùng Bành Hoài, còn có trưởng cục cảnh sát vậy mà đích thân tới hiện trường, vây xem người nhìn về phía Tần Lạc ánh mắt bắt đầu tràn ngập đồng tình. Người trẻ tuổi này xong, đồng thời đắc tội Vương gia cùng Bành gia, hắn về sau tại kinh thành, đừng nghĩ lăn lộn. Không chỉ có như thế, cái này lao ngục thai hương cũng làm miễn không. Bọn họ những người này biết trận tướng, nhưng là ai dám nói a? Vương Giác cùng Bành Hoài đồng thời xuất hiện, hiện tại cảnh sát cũng hướng về Vương gia cùng Bành gia. Bọn họ liền xem như vì Tần Lạc bên vực kẻ yếu, cũng chỉ có thể ở trong lòng bên vực kẻ yếu. Dù sao lấy bọn họ bản sự, nhưng là không thể trêu vào Vương gia cùng Bành gia. Chỉ là Bành Hoài uy hiếp, đối người khác khả năng hữu dụng, nhưng là đối Tần Lạc tới nói, lại nửa điểm dùng đều không có. Ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Bành Hoài, Tần Lạc thậm chí lười nhác đáp lời. Buồn cười, vung hắn ra như tử, mình mới là một con đường chết. Tần Lạc có thể khẳng định, chỉ cần mình buông ra Bành Tử Ngang, ngay lập tức sẽ bị đặc công nhất thương đánh vào trên đùi, không muốn sống, nhưng mất đi năng lực hành động bị trả tấn, sau đó cưỡng ép mang đi. Dù sao đối với những người này tới nói, chính mình chỉ là một người bình thường mà thôi. Cho nên tại chính mình nghĩ đến rời đi nơi này biện pháp trước đó, là sẽ không buông ra Bành Tử Ngang. Bằng không, cho Trần Lăng Phong gọi điện thoại, để hắn giúp một chút. Tần Lạc suy nghĩ một chút, lại ngay sau đó lắc đầu. Làm lấy lòng loại vật này vẫn là càng ít càng tốt. Vậy cũng chỉ có Sở Gia ra mặt, bãi bình bọn họ vẫn là dễ như trở bàn tay. Dù sao, Sở Gia tại kinh thành địa vị, cũng không phải bình thường gia tộc có thể sánh được. Nghĩ như vậy, Tần Lạc định tìm cơ hội liên lạc một chút Sở Gia. Hắn còn không biết, Sở Gia còn không có ra mặt, kinh thành cao tầng sớm đã tức giận. Một bên khác, gặp Tần Lạc hoàn toàn không nhìn chính mình, Bành Hoài gấp. Quát tháo giới kinh doanh mưa gió nhiều năm, hắn chưa từng như hôm nay gấp gáp như vậy qua. Bởi vì hiện tại sự tình liên quan đến hắn nhi tử bệnh, chính mình chỉ như vậy một cái bảo bối nhi tử, muốn là xảy ra vấn đề gì, Bành gia về sau giao cho người nào? Minh Vũ, Minh Vũ. Ngay tại Bành Hoài gấp đầu đổ mồ hôi lạnh thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến Vương Giác kinh khủng tiếng la. Bành Hoài quay đầu nhìn lại, phát hiện Vương Minh Vũ đã ngất đi, trong miệng còn đang không ngừng bốc lên máu. Vương Giác hiển nhiên là dọa sợ, ôm lấy chính mình nhi tử có chút hoảng, nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, đối với một bên vây xem người gào rú, mau gọi xe cứu hộ. Đều thất thần làm gì? Gọi xe cứu hộ. Trong đám người, có người lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi xe cứu hộ. Bành Hoài quay đầu nhìn lấy giống như mình có chút mơ hồ nhi tử, đau lòng nắm chặt lên. Nhìn lấy Tần Lạc, hắn hận hận không thể bới ra Tần Lạc ra. Cho ta thương, súng. Một tay vươn hướng bên cạnh trưởng cục cảnh sát, Bành Hoài nghiêm nghị mệnh lệnh. Trưởng cục cảnh sát sững sờ, không có thân thủ. Ta nói cho ta thương, súng. Bành Hoài mục quang lãnh lệ nhìn lấy trưởng cục cảnh sát, lần nữa mệnh lệnh. Trưởng cục cảnh sát bất đắc dĩ, chỉ có thể đối quên, ngươi bình tĩnh một chút, ta làm sao tỉnh táo. Bành Hoài nghe vậy, triệt để giận. Nhi tử ta sẽ chết, ta làm sao tỉnh táo? Nói, hắn lần nữa phẫn nộ nhìn về phía Tần Lạc. Ánh mắt kia, tựa như là đang nhìn một người chết. Hắn là thật nghĩ để Tần Lạc chết. Không khỏi Bành Hoài, thì liền Vương Giác cũng muốn để Tần Lạc chết. Mắt nhìn con mình triệt để hôn mê, Vương Giác đối Tần Lạc hận ý, đồng dạng đã bạo phát tới cực điểm. Đem nhi tử giao cho trợ lý, Vương Giác cũng đứng dậy nhìn về phía Tần Lạc. Ánh mắt âm lãnh nhìn lấy Tần Lạc, hắn gần từng chữ, như ngươi loại này thủ đoạn tàn nhẫn như vậy người, đem ngươi bắt lại, cái kia là vì dân trừ hại. So sánh với Bành Hoài, Vương Giác nhiều cái tâm nhãn. Dù là chính mình nhi tử ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng không giống Bành Hoài vội vã như vậy loạn náo tử. Cho nên hắn tại mở miệng thời điểm, trực tiếp đem trách nhiệm toàn bộ đẩy đến Tần Lạc trên thân, đem hắn nói thành một cái tội ác tại trời người. "Ân, xem ra các ngươi là sẽ không để cho ta rời đi." Tần Lạc nhìn lấy Vương Giác, cười khẽ. Vương Giác nghe vậy cười lạnh, "Ngươi cảm thấy, chúng ta cứ như vậy để ngươi cái này tội phạm giết người rời đi, thích hợp sao?" Cái kia không khỏi cũng lộ ra cảnh sát quá vô năng một chút bị. Vương Giác rất cẩn thận. Dù là đến bây giờ, hắn cũng tại đem trách nhiệm hướng Tần Lạc trên thân đẩy. Bởi vì Vương Giác biết, hôm nay sự tình, thế tất phía trên tin tức. Một câu khó mà nói, liền sẽ để người mở cớ. Hắn tuyệt đối sẽ không cho mình những cái kia người đối diện, tìm tới vặn ngã chính mình cơ hội. Nhưng là Vương Giác so sánh không may. Hắn đụng phải không là người khác, là Tần Lạc. Đối với hắn lời nói, Tần Lạc coi như chuyện Tiếu Lâm nghe một chút, tiến hai trái, ra hai phải. Sợ hãi. Không tồn tại. Nói thật, hiện tại Tần Lạc, muốn rời đi, rất nhẹ nhàng. Liền xem như mang theo biểu mội mục tuyết cùng rời đi, cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng lựa chọn phương pháp này mở một chút, thế tất sẽ xuất hiện thương vong. Vương gia cùng người nhà họ Bành ngược lại là không quan trọng, nhưng là cảnh sát cùng đặc công, hội khá là phiền toái. Như thế phía dưới, tương đương không sai biến có lỗi, ngược lại gây bất lợi cho chính mình. Nhưng nhìn tình huống trước mắt, Tần Lạc khẽ nhíu mày, tâm lý minh bạch, sợ là không có thời gian lại đợi Sở gia đến, bởi vì nhìn đối phương bộ dáng, sợ là đã đến cực hạn, lúc nào cũng có thể bởi vì tâm tình bạo phát mà cưỡng ép đối chính mình động thủ. Cho nên hiện tại xem ra, là không có khác phương pháp, chỉ có thể xông vào. Mua Tỉnh táo nhìn trước mắt cảnh sát cùng đặc công, Tần Lạc bắt đầu phân tích cục diện, tìm cho mình một đầu dễ dàng nhất rời đi đường. Cùng lúc đó, Garcia nhà hàng bên ngoài đột nhiên xuất hiện tình huống mới. Cộc 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 đi, lúc này, có máy bay trực thăng vũ trang to lớn tiếng oanh minh âm, đột nhiên xuất hiện tại nhà hàng phía trên bầu trời.